Chương 482. Tam đại vô hạn, lẫn nhau thôn phệ. Chương 482. Tam đại vô hạn, lẫn nhau thôn phệ. Huyết hải chỗ sâu, tiên lặng trăm ngàn vạn năm linh hồn ở các loại lực lượng ôn dưỡng bên dưới bắt đầu sinh động, vô số tuế nguyệt chưa từng thức tỉnh ý thức dần dần trở về. Qua không biết bao lâu, có lẽ 100.0005, có lẽ mấy trăm năm bốn. Tồn tại ở trung thổ có tiềm lực nhất, tà ác nhất đại khủng bố tại nuốt tinh yêu vương tiếng kêu rên bên trong khôi phục thủy tổ kim sĩ đại bằng điểu. Ngũ hành kỳ lân, thời quang thần loan. Vô số hình ảnh tại cổ lão sâu trong linh hồn hiện lên, có che trời cự thú nhấc lên vô biên sắc kiếp, hiệu lệnh ngàn vạn yêu ma cùng cao cao tại thượng thiên thần triển khai chém giết, đại yêu, yêu vương như là như hạt mưa rơi xuống, sinh mệnh quy về thiên địa, cường đại yêu thần đẫm máu, kinh khủng phá hạn thủy tổ thân vẫn đạo tiêu, thánh hoàng thủy tổ tại không cam lòng tiếng kêu rên trung đê phía dưới sọ bốn. Thiên địa sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại thiên thần cầm trong tay vô thượng thần trượng, phá hủy phá hạn thủy tổ cùng thánh hoàng thủy tổ kiêu ngạo, đánh gãy yêu thần sống lưng, hào quang thần thánh bên dưới, yêu vương như là bị hoảng sợ tôm cua, điên cuồng chạy trốn. Trận chiến kia, yêu ma tổn thất nặng nề, còn sót lại phá hạn thủy tổ cùng thánh hoàng thủy tổ lại lần nữa bước lên mạnh lên con đường, phá hạn thủy tổ lần lượt đánh vỡ cực hạn, truy cầu sẽ có một ngày có thể cùng thiên thần sánh vai. Danh xưng mạnh nhất thánh hoàng thủy tổ chân long bất mãn tự thân tiếp cận lực lượng của thiên thần, nó muốn siêu việt thiên thần. Thế là tập vô số long chủng lực lượng, lấy thiên thần huyết nhục làm căn cơ, tạo nên chí cường long chủng. Vô hạn long thần, huyết mạch tập danh xưng hoàn mỹ sinh vật thủy tổ chân long, khống chế thời gian trúc long, không gian vương giả thái hư cổ long, vô hạn tiến hóa vô tướng huyết long, bầu trời bá chủ thiên thương thanh long. Trong đó thủy tổ chân long, thiên thương thanh long, trúc long chính là thánh hoàng thủy tổ, hậu duệ huyết mạch vi hoàng máu. Thái hư cổ long cùng vô tướng huyễn long là phá hạn thủy tổ, thái hư cổ long vương chiến lực 10 phần tiếp cận thiên thần, tập kích ban sơ thiên thần sau sống tiếp được. Vô tướng huyễn long lực công kích cực mạnh, thiên thần huyết nhục chính là nó mang về. Tuy nói chỉ có chừng hạt gạo, nhưng cũng đủ để chứng minh nó nhanh nhất là trong lòng tộc mạnh nhất. Vô hạn long thần ra đời, mới sinh nó chính là cực hạn yêu vương, yêu khu, yêu hồn, yêu khí đều thần hóa hoàn thành, chỉ kém một bước liền có thể đưa thân yêu thần vị trí. Tại long tộc bảo vệ dưới, vô hạn long thần rất thuận lợi trở thành yêu thần. Phượng tộc bắt chước long tộc, bồi dưỡng được vô hạn thần hoàng, xà tộc bồi dưỡng được vô hạn long xà. Sau đó, long tộc, phượng tộc, xà tộc đều hối hận. Ban sơ thiên thần đã sớm đoán được tam tộc cơ hội, cố ý lưu lại huyết đủ. Tam đại vô hạn thần thú mệnh cách cùng thiên thần khóa lại cùng một chỗ, bọn chúng mạnh lên, sẽ phản hồi cho thiên thần, làm cho ban sơ thiên thần trở nên càng mạnh. Tam đại vô hạn thần thú không muốn chết, tất cả trốn ra tộc địa, tìm địa phương che giấu đằng sau. Thủy tổ kim sĩ đại bằng điểu, ngũ hành kỳ lân cùng thời quang thần loan tìm được vô hạn thần long, đem nó thân rồng thôn vệ, chỉ có một viên long đan may mắn trốn vào không gian loạn lưu. Vô hạn thần long ý thức chân chính khôi phục, ta sống lại tộc trưởng kế hoạch thành công. Vô hạn thần long sớm tại bị thủy tổ kim sĩ đại bằng điểu thôn vệ trước liền hiểu rõ một ít chuyện. Ban sơ thiên thần muốn nó, vô hạn thần hoàng cùng vô hạn long xả lực lượng, nhưng lại không phải rất muốn. Thiện tay bố cục thôi. Ban sơ thiên thần là thế này mạnh nhất, hư hư thực thực từ thiên địa sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại, so bất luận sinh linh gì đều cổ lão, lai lịch so bất luận sinh linh gì đều lớn, nó tồn tại là vì để vô số sinh linh minh bạch một sự kiện, trên đời có mạnh nhất, có trí cường, có vô địch. Không có sinh linh có thể siêu việt ban sơ thiên thần thủy tổ chân long danh xưng mạnh nhất thánh hoàng thủy tổ, có thể cùng ban sơ thiên thần giao thủ, nhưng cũng bèn vẹn giao thủ, một cái thủy tổ chân long có thể cùng ban sơ thiên thần giao thủ, 100 cái thủy tổ chân long vẫn như cũng là giao thủ, không có khả năng thắng lợi. Vị thứ hai thiên thần rất mạnh, nhưng cùng ban sơ thiên thần chênh lệch rất xa, thủy tổ chân long thậm chí cho là vị thứ hai thiên thần cùng ban sơ thiên thần chênh lệch so phổ thông sinh linh cùng vị thứ hai thiên thần chênh lệch đều lớn. Không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể siêu việt ban sơ thiên thần. Vạn vật vạn linh trong mắt lực lượng kinh thiên động địa tại ban sơ thiên thần trong mắt chỉ thường thôi. Ban sơ thiên thần chứng kiến vô số sinh linh từ nhỏ yếu trở nên cường đại, trên đời bất luận cái gì cơ duyên đều trốn không thoát ban sơ thiên thần ánh mắt, thủy tổ chân long cho là nó có hy vọng nhất đến ban sơ thiên thần hoàn cảnh, coi như không thắng được, cũng có thể để ban sơ thiên thần thụ thương. Trên thực tế, tam đại vô hạn thần thú liên hợp cùng một chỗ, mới có một tia siêu việt ban sơ thiên thần hy vọng. Có thể tam đại vô hạn thần thú mạnh lên, ban sơ thiên thần cũng sẽ mạnh lên, bất luận như thế nào, tam đại vô hạn thần thú đều đánh không thắng ban sơ thiên thần thủy tổ chân long tại trong tuyệt vọng, vì nó chế định một cái kế hoạch. Phá trước rồi lập, chết mà hậu sinh. Mượn nhờ địa ngục cùng lực lượng thời gian làm hao mòn ban sơ thiên thần cùng nó mệnh cách liên hệ. Vô số tuế nguyệt sau, nó cùng mặt khác hai tôn vô hạn thần thú sẽ phục sinh. Vô hạn long thần niệm tản ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tiểu thế giới, quá hư nhược. Tinh thần của ta vậy mà chỉ có thể bao trùm một cái tiểu thế giới, không cách nào xuyên thấu tiểu thế giới không gian bí lũy. Ba cái sinh mệnh, một cái hôn huyết gia hỏa, có một tia thời quang thần loan huyết mạch, còn có cờ dạ kẹn, dây núi cự thú, cửu u bay trên trời rơi, thanh hỏa độn không thú huyết mạch, những huyết mạch này vậy mà hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ, hóa thành huyết mạch mới, không nên nói là hôn huyết, hẳn là thuần huyết mới yêu ma. Vô hạn long thần liếc mắt một cái thấy ngay nuốt tinh yêu vương huyết mạch đầu nguồn, đánh giá xuất hiện ở điểm thời gian khoảng cách nó khi còn sống điểm thời gian chí ít có 100 vạn năm, nếu không những huyết mạch này không có khả năng hoàn mỹ phù hợp, hóa thành mới vương chủng huyết mạch, mặt khác hai cái là nhân tộc. Huyết thực vậy mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Một cái tương đương với sơ vị yêu vương, một cái khác tiếp cận đỉnh cấp yêu vương, đổi lại là nó khi còn sống thời đại cơ hồ là việc không thể nào, nó nhớ đến lúc ấy nhân tộc người mạnh nhất ngay cả linh hư cảnh tiểu yêu đánh không lại ân. Huyết thực này tại hấp thu của ta huyết mạch lực lượng. Vô hạn long thần phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là cảm giác rất có ý tứ. Cự nhân sẽ không để ý con kiến gặm ăn da của hắn, bởi vì chênh lệch quá xa, mặc cho con kiến cố gắng như thế nào, đều khó có khả năng gặm xuống cự nhân một tia huyết đủ. Huyết mạch của mình mạnh bao nhiêu, chính mình rõ ràng nhất, đừng nói là một cái huyết thực, liền xem như thủy tổ kim sĩ đại bằng điệu thôn vệ lực lượng của nó, đều sẽ bị cường hoành huyết mạch phản vệ, nó dám khẳng định, thủy tổ kim si đại bằng điểu vẫn lạc. Nó thân rồng cũng không phải tốt như vậy thôn vệ. Có chút ý tứ, đã ngươi muốn thôn vệ, vậy ta liền nhiều đưa ngươi một chút vô hạn thần long thao túng huyết hải, đem một cỗ lớn huyết mạch chi lực cưỡng ép đưa đến Lê Cửu thể nội. Bành! Không có chút nào ngoài ý muốn, Lê Cửu nửa bên thân thể nổ tung người tham lam, nhất định phải trả giá đắt vô hạn thần long không phẫn nộ sâu kiến mạo phạm, nhưng không có nghĩa là sâu kiến có thể sống. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô hạn thần long thấy được cảnh tượng khó tin. Lê Cửu khôi phục, vẫn còn tiếp tục thôn vệ huyết mạch của nó. Chuyện gì xảy ra? Hắn như thế nào khôi phục? Vô hạn thần long nội tâm nghi hoặc, vạn phần không hiểu, huyết mạch của nó lực lượng cực mạnh, bất luận sinh linh gì bị phản vệ, vết thương đều khó mà khôi phục. Ảo giác, vẫn là hắn dùng đặc thù nào đó năng lực, vô hạn thần long quyết định thử một lần nữa. Lần này huyết mạch tinh hoa so với một lần trước còn nhiều. Lê Cửu nửa bên thân thể đều nổ không có, tiếp theo một cái chớp mắt, khôi phục như lúc ban đầu, hắn còn tại thôn vệ. Phản phất vừa rồi thân thể bạo tạc không phải hắn. Không chết năng lực, rất lợi hại, có thể chữa trị huyết mạch của ta phản vệ tạo thành thương, tuyệt đối là cấp cao nhất bất tử năng lực, nhưng năng lực đều có cực hạn, bất tử năng lực cũng giống như vậy, trên đời này không có chân chính bất tử bất diệt, thử thêm vài lần, ngươi kiểu gì cũng sẽ chết. Vô hạn thần long tiếp tục chuyển vận huyết mạch tinh hoa, lần lượt no bạo Lê Cửu thân thể. Ban đầu, vô hạn thần long nắm chắc thắng lợi trong tay, ôm đùa sâu kiến tâm thái, từ từ, nó phát hiện Lê Cửu đang mạnh lên, bắt đầu chuyển vận một chút huyết mạch tinh hoa liền có thể no bạo Lê Cửu nửa bên thân thể, đến bây giờ một chút huyết mạch tinh hoa chỉ có thể để Lê Cửu thân thể run rẩy hai lần, ngay cả vết thương cũng không có. Vô hạn thần long có chút luống cuống, hắn tại thích hướng lực lượng của ta. Không được, không có khả năng đưa nữa. Vô hạn long thần quyết định thật nhanh, thu liễm huyết mạch tinh hoa, không còn chủ động chuyển vận. Lê Cửu còn tại thôn vệ, không có ngừng ý tứ. Vô hạn long thần phát giác được Lê Cửu thôn vệ tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếp tục nữa, nó khả năng còn không có chân chính phục sinh, liền sẽ bị Lê Cửu hút khô ngăn cản hắn. Nhất định phải ngăn cản. Vô hạn long thần điều khiển huyết mạch, trực tiếp đem Lê Cửu kéo vào huyết hải chỗ sâu, lực lượng vô hình bắt đầu gặm ăn Lê Cửu thân thể. Lê Cửu túi đầu nhìn về phía đáy biển bóng ma khổng lồ, nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục. Chân ma nhập tâm kinh điên cuồng vận chuyển đen ngục ma long ma thai đã hoàn toàn biến dạng, phẩm chất siêu việt hư vô thần ma thai, đến gần vô hạn Bắc Minh Huyền Vũ ma thai. Nói cách khác, hiện tại đen ngục ma long ma thai khoảng cách hoàng huyết cấp bậc chỉ kém một chút, đã có thể sơ bộ tiếp nhận vô hạn long thần huyết mạch lực lượng. Từng luồng vô hạn long thần huyết mạch tinh hoa bị rút lấy, dung nhập Lê Cửu thể nội. Huyết hải chấn động, vô hạn long thần tức giận, toàn bộ tiểu thế giới đều tại lay động chỉ là huyết thực. Dám thôn phệ ta. Lê Cửu nghe được vô hạn long thần thanh âm, ánh mắt ngưng tụ, tăng tốc thôn phệ tốc độ. Vô hạn long thần huyết mạch so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, đen ngục ma long ma thai mới sinh ra một chút cải biến, liền đã tiếp cận hoàng huyết cấp bậc nuốt tinh. Ngăn cản nguồn lực lượng này, sau đó để cho người ăn Lê Cửu. Lê Cửu cho nuốt tinh yêu vương truyền âm. Nuốt tinh yêu vương ý thức đã tiếp cận trầm luân, chân linh gần như sụp đổ, chỉ còn lại bản năng. Nghe được Lê Cửu lời nói sau, lập tức trả lời, ta còn muốn ăn cái kia có thể sử dụng lực lượng không gian nữ nhân. Đều cho ngươi. Thanh long ti chủ cũng cho ngươi ăn. Lê Cửu thuận miệng nói. Nuốt tinh yêu vương lại một lần nữa bắt đầu phản kháng, kéo lại vô hạn long thần một phần lực lượng. Chương 483. Trường sinh bệnh, loại thứ hai vượt ngoại nguyên rủa. Chương 483, trường sinh bệnh, loại thứ hai vượt ngoại nguyên rủa. Lực lượng vô hình gặm ăn Lê Cửu, mà Lê Cửu đang điên cuồng thôn vệ vô hạn long thần lực lượng. Theo tâm phạ xạ, huyết hải nhan sắc trở thành nhạt, vô hạn long thần trùng quy là không hoàn toàn khôi phục, ngay cả thân rồng đều không có khôi phục lại hoàn chỉnh tình trạng, chỉ có thể vận dụng cơ sở nhất lực lượng, đoạt không qua Lê Cửu. Nguồn lực lượng này rất quen thuộc, ta tuyệt đối là cảm thụ qua nguồn lực lượng này. Vô hạn long thần tự hỏi, Lê Cửu rất cổ quái, giết không chết, giống như là một cái bất tử bất diệt quái vật. Tại niên đại cổ xưa, giống như cũng có một cái rất khó giết chết quái vật. Trọng Nhật Thiên Thần rút ra Tây Vực Địa Mạch, Diệu Nguyệt Thiên Thần rút ra Đông Hoang Địa Mạch 4. Đối với, ta nhớ ra rồi, từng cùng Diệu Nguyệt Thiên Thần tranh phong, thua ở trận chiến cuối cùng không chết thạch nhân. Thân là Thiên Địa Thánh Linh bộ tộc, tự thân trưởng thành không gì sánh được chậm chạp, nhưng bởi vì lây nhiễm vực ngoại nguyên rủa không chết bệnh, thọ nguyên nhanh chóng tiêu đốt, nhân họa đắc phúc, khiến cho tự thân tốc độ phát triển siêu việt và linh, ngắn ngủi mấy chục năm liền đã tới thần cảnh đỉnh phong. Thiên Địa Thánh Linh trời sinh cường đại, thọ nguyên dài dằng dặc, một chút thánh linh thọ nguyên so vạn thế huyền vũ còn rất dài, thế giới là công bằng, thọ nguyên càng dài, tốc độ phát triển nhân thể tất càng chậm. Nếu không có thánh linh xuất sinh liền có thực lực không tầm thường, đã sớm biến thành vạn tộc đồ ăn. Cho dù là ngộ tính kinh thiên địa thánh linh cũng rất khó đột phá cảnh giới, trăm năm tuế nguyệt đủ để cho một đầu vương trùng trưởng thành đến hoàn toàn thể, mà thánh linh trăm năm thời gian khả năng ngay cả một cái tiểu cảnh giới đều không thể đột phá. Không chết bệnh sẽ để cho thọ nguyên phi tốc tiêu đốt, làm thân thể gia tốc già đi, thánh linh cảm nhiễm không chết bệnh sau, thạch khu già đi, sẽ tự động hấp thu thiên địa lực lượng, không cần tu luyện cũng có thể mạnh lên đột phá. Không chết thánh linh mượn nhờ không chết bệnh lực lượng phi tốc của khởi, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Lúc đó Diệu Nguyệt Thiên Thần đã tích lũy mấy trăm năm, làm xong 10 phần chuẩn bị trùng kích chí cao thiên thần cảnh giới địa mạch có hạn. Có người tại Đông Hoang đăng lâm thiên thần vị trí, kẻ đến sau liền không thể lại rút ra Đông Hoang địa mạch, nếu không Đông Hoang sụp đổ, thế giới giản không bị hao tổn, sẽ khiến kinh khủng hậu quả. Không chết thánh linh đản sinh tại Đông Hoang, nó là Đông Hoang thai nghén thánh linh, chỉ có thể rút ra Đông Hoang địa mạch. Một khi để Diệu Nguyệt thành công, nó liền vô duyên thiên thần vị trí. Bất đắc dĩ, không chết thánh linh cùng Diệu Nguyệt triển khai trận chiến cuối cùng bại bởi Diệu Nguyệt, thạch khu bị trấn áp tại Đông Hoang chỗ sâu. Long tộc đạt được một bộ phận không chết thạch khu, phía trên còn lưu lại một phần nhỏ không chết bệnh khí tức cùng lực lượng. Về sau Long tộc cũng nắm qua mặt khác không chết bệnh người lây bệnh, nhưng rất đáng tiếc, toàn bộ là phổ thông sinh linh, lại không có xuất hiện qua thiên địa thánh linh cảm nhiễm không chết bệnh, phản phất là không chết bệnh ghét bỏ không chết thánh linh bại bởi Diệu Nguyệt thiên thần, không còn cảm nhiễm thánh linh tộc không chết bệnh. Ha ha ha, nguyên lai là không chết bệnh. Ngươi cái tên này không chết bệnh có chút ý tứ, so không chết thánh linh không chết bệnh mạnh hơn nhiều, không chết thánh linh không chết bệnh sẽ chỉ ra tốc tiêu đốt thọ nguyên, ngươi không chết bệnh tựa hồ thật có thể để cho ngươi bất tử bất diệt. Không chết bệnh vẫn tồn tại, trường sinh bệnh đâu? Ngươi có hay không thấy qua trường sinh bệnh người lây bệnh? Không chết thánh linh cường đại để rất nhiều chủng tộc đối bất tử bệnh dâng lên hứng thú rất lớn, thủy tổ chân long truy tra không chết nguyên nhân đầu lúc, một lần tình cờ phát hiện một cái khác bệnh. Hư hư thực thực cùng không chết bệnh một dạng, đều là đến từ vực ngoại nguyên rủa. Trường sinh bệnh. Cảm nhiễm sau, thọ nguyên hao hết cũng có thể di động, thân thể hư thối tốc độ sẽ giảm bất trăm ngàn vạn lần, sẽ không giống vong linh một dạng bị vây ở một nơi nào đó, ký ức sẽ không ra sai, có thể giữ lại bản thân ý thức. Cùng không chết bệnh so sánh, trường sinh bệnh muốn ẩn nấp rất nhiều, cảm nhiễm trường sinh bệnh sinh linh sẽ không đối ngoại tên dương, sau khi chết liền đổi một cái thân phận, thẳng đến thân thể triệt để hư thối mới có thể chân chính chết đi, trường sinh bệnh sẽ chuyển rời đến một sinh linh khác trên thân, tuần hoàn qua lại. Vô hạn long thần nhớ kỹ thủy tổ chân long tìm được chuyển di trường sinh bệnh phương pháp. Nếu như lúc đó trường sinh bệnh người lây bệnh còn sống, khả năng rất lớn là thủy tổ chân long. Lê Cửu tâm thần khẽ động, trường sinh bệnh, nghe vào cùng không chết bệnh cùng loại, bất quá vô hạn long thần nhìn lầm, trên người hắn không phải phổ thông không chết bệnh, là sơ đại không chết bệnh. Mạnh hơn xa phổ thông không chết bệnh. Phổ thông không chết bệnh là đơn thuần nguyên rủa, sơ đại không chết bệnh là có tốt có xấu nguyên rủa. Gặp qua, ngươi gặp ta, nếu như ngươi gặp qua trường sinh bệnh người lây bệnh, nhất định chết sớm. Vô hạn long thần đạo ngươi biết trường sinh bệnh người lây bệnh thân phận. Lê Cửu ánh mắt lấp lóe, ngươi rất thông minh, nhưng ta biết rất nhiều bí ẩn, từ ngươi trả lời ta một khắc này, ta liền đã đạt được đáp án, ngay cả ngươi cũng không biết trường sinh bệnh, nói rõ trường sinh bệnh đã cực kỳ lâu không có xuất thế qua, tộc trưởng nó thành công. Vô hạn long thần không biết Lê Cửu tại nhân tộc thân phận địa vị như thế nào, chỉ bằng vào Lê Cửu tu vi cùng không chết bệnh, liền có thể thấy Lê Cửu kiến thức nhất định cực lớn. Lê Cửu còn không biết Vô Hạn Long Thần coi hắn là làm kiến thức rộng rãi cường giả, hắn tâm lý còn muốn lấy sau khi trở về, để ông Nguyệt Trang một chút có quan hệ trường sinh bệnh tình báo, nghe vào cùng không chết bệnh rất dựng, nếu như trường sinh bệnh thật như hắn suy nghĩ, có thể khiến người ta trường sinh cửu thị, vậy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cảm nhiễm trường sinh bệnh ngươi không sợ chết. Ta sống, là bởi vì tộc trưởng muốn cho ta đánh bại ban sơ thiên thần, nhưng ta rất rõ ràng, ta đánh không thắng, ta không muốn để cho ngươi thôn phệ lực lượng của ta, là bởi vì ngươi là đê tiện huyết thực, phẫn nộ của ta đều là vì tại này. Ta là rồng, chí cao chi long, cho dù chết cũng sẽ không tại đê tiện huyết thực trước mặt lộ ra khiếp ý, càng sẽ không giống kẻ yếu một dạng khẩn cầu ngươi. Ngũ đại long vương máu tại trong cơ thể ta chảy xuôi, ta sẽ không hướng bất luận sinh linh gì túi lầu xuống. Vô hạn thần hoàng không được, vô hạn long xà càng không được. Ta xứng xứng tại long tộc đỉnh phong chí cao rồng, sẽ không triệt để chết đi, sớm muộn sẽ hoàn toàn khôi phục. Vô hạn long thần thanh âm tràn đầy tiêu ngạo. Rồng là cao ngạo sinh linh. Vô hạn long thần chợt cảm ứng được hai đạo sinh mệnh mới khí tức, rất non nớt, lại rất cường đại, còn mang theo một cỗ lực lượng đặc thù. Lại là người, người bên ngoài tộc đã cường đại như vậy sao? Mới sinh liền có thể so với sơ vị yêu vương, nhân tộc cường đại như thế, yêu ma chẳng phải là biến thành nhân tộc huyết thực? Đáng tiếc, như hai đứa bé này thân phụ một nửa hoàng huyết, không chừng có thể xông một cái thiên thần vị trí. Vô hạn long thần trong lòng suy nghĩ, vị thứ hai thiên thần chính là Chu Tức Vương cùng Thủy Tinh Linh Hoàng hôn huyết. Vị thứ hai thiên thần xuất hiện để yêu thích thuần huyết hoàng huyết đại tộc ý thức được hôn huyết hạn cuối mặc dù rất thấp, nhưng hạn mức cao nhất cao đáng sợ. Chu Tức huyết mạch có cực hạn lửa, Thủy Tinh Linh Hoàng là thiên địa dựng dục linh tính sinh vật, cùng loại cỏ cây tinh linh, là Bắc Minh Chi Hải dựng dục ra duy nhất hoàng giả, vô tận Bắc Minh Chi Hải chính là nó lĩnh vực, có cực hạn nước. Cả hai hết thể có hơn 1.500 cái hậu duệ, chỉ có ngày thứ hai thần hoàn mỹ kế thừa Chu Tức huyết mạch cùng Thủy Tinh Linh Hoàng huyết mạch, đem hai cố đối lập lực lượng dung hợp duy nhất, hóa thành âm dương chi lực, đăng lâm thiên thần vị trí. Vô hạn long thần cảm nhận được vô cùng suy yếu, nó biết Lê Cửu muốn thành công a không nghĩ tới một cái huyết thực thật có thể cướp đoạt lực lượng của ta. Cầm đi đi, mang theo lực lượng của ta, để vạn linh lại lần nữa cảm thấy khủng hoảng. Chương 484. Ngươi đang cười cái gì? Chương 484. Ngươi đang cười cái gì? Nói thật giống như ngươi là cố ý đổ nước, đem huyết mạch lực lượng cho ta một dạng. Lê Cửu căn bản không quen lấy vô hạn long thần. Long trùng gì kiêu ngạo, mắc mớ gì tới hắn? Hắn bằng bản sự thắng vô hạn long thần, cướp đi nó huyết mạch lực lượng, vô hạn long thần nhưng thật giống như là tại thương hại hắn đồng dạng. Nếu như hắn không có đoạt lấy vô hạn long thần, đối phương sẽ thiện tâm đem lực lượng cho hắn sao? Chắc chắn sẽ không, ngược lại sẽ coi hắn là làm huyết nhục đại bà bối, không ngừng rút ra huyết khí, bổ sung thực lực, thẳng đến hắn thọ nguyên hao hết, hóa thành đầu gỗ đằng sau đại khái sẽ còn đem hắn người gô giấu đi, nghiên cứu như thế nào cảm nhiễm sơ đại không chết bệnh. Yêu ma thọ nguyên viễn siêu nhân tộc, vô hạn long thần huyết mạch cực độ cường hành, không phải hoàng huyết đỉnh điểm nhất chính là siêu việt hoàng huyết cấp bậc, thọ nguyên sẽ chỉ so phổ thông yêu ma dài hơn, cảm nhiễm không chết bệnh sau, thọ nguyên gấp 10 lần mấy chục lần thiêu đốt cũng so với nhân tộc thọ nguyên dài rất nhiều rất nhiều. Dựa vào sơ đại không chết bệnh bất tử bất diệt năng lực, vô hạn long thần có thể vượt cấp khiêu chiến, hoàn toàn thể sau, không chừng thật có thể đánh rất nào đó tôn thiên thần, làm cho vô địch vô số tuế nguyệt thiên thần đấm máu ngươi một cái huyết thực, đạt được lực lượng của ta, hẳn là cảm thấy may mắn, đổi lại là ta khi còn sống, một ngụm thổ tức liền có thể trấn sát ngươi. Vô hạn long thần có chút tức giận. Một con kiến hôi đã từng huyết thực, dựa vào năng lực đặc thù đạt được nó một phần lực lượng, vậy mà không hiểu được khiêm tốn, quả nhiên là cuồng vọng đến cực điểm. Lê Cửu đã thôn phệ nó đại bộ phận huyết mạch lực lượng, trừ chính nó bên ngoài, không có sinh linh so Lê Cửu càng hiểu huyết mạch của nó mạnh bao nhiêu. Đó là yêu ma huyết mạch đỉnh điểm, chân chính đỉnh điểm. Nếu như thủy tổ chân long tại nó sau khi chết không tiếp tục sáng tạo khác long chủng, nó chính là yêu ma mạnh nhất huyết mạch. Long chủng mạnh nhất huyết mạch. Vô hạn cùng vô hạn ở giữa cũng có khoảng cách. Nó là tam đại vô hạn bên trong mạnh nhất. Thân phụ ngũ đại long vương huyết mạch. Mặc dù không có hoàn mỹ dung hợp, nhưng không có kế thừa ngũ đại long vương thiếu hụt, bất luận là long hồn hay là thân rồng cũng hoặc là yêu khí đều ở vào không có chút nào khuyết điểm trạng thái. Cực hạn cân bằng. đối với yêu ma khác mà nói, cực hạn cân bằng đại biểu cho hạng nào đều không xuất sắc, đối với long chủng mà nói, cân bằng đồng thời, mỗi một hạng đều tiếp cận cùng cảnh giới đỉnh cấp trình độ, làm cho long chủng chiến lực một mực tại yêu ma bên trong thượng lưu. Vô hạn long thần càng mạnh. Long hồn, thân rồng, yêu khí, năng lực chờ chút, mỗi một hạng tại trong cùng cảnh giới đều thuộc về đỉnh cấp trình độ. Dưới cùng cảnh giới, thân rồng có thể cùng danh xưng vạn thế bất diệt thủy tổ Huyền Vũ đọ sức. Dù là không bằng, cũng không kém bao nhiêu. Long hồn có thể cùng danh xưng thời không bất diệt mà ta bất diệt thời gian thần loan đánh đồng. Yêu khí có thể cùng danh xưng một ngụm thổ tức diệt sơn hà thí thiên chiến hổ so đấu. Năng lực có thể cùng thủy tổ đại nhật kim ô chém giết. Đây là cực hạn mạnh. Hạng nào đều mạnh. Ngươi như cùng ta cùng tuổi, ngươi liền biết được như thế nào tuyệt vọng. Lê Cửu nhạt tiếng nói, ta mới sinh tức là cực hạn. Trời sinh cao quý cường đại. Long hồn của ta, thân rồng, yêu khí đều là do thiên địa thần hóa, hoàn mỹ vô khuyết. Ngươi bất quá một huyết thực, trời sinh nhỏ yếu, cho ngươi vô số tuyến nguyệt, cũng chỉ có thể nhìn ta bóng lưng. Vô hạn long thần đạo ngươi bại. Lê Cửu ngữ khí bình thản, không có cái gì tình cảm. Chính là cái giọng nói này, làm cho vô hạn long thần càng phát ra bất mãn. Hoàn toàn không quan tâm, không đem nó để vào mắt. Ngươi chỉ là ti tiện đánh các người. Vô hạn long thần đạo ngươi bại. Lê Cửu ngữ khí vẫn như cũ. Vô hạn long thần lửa giận đang nổi lên, hỏa khí bốc lên. Yêu ma không so với nhân tộc, đặc biệt là thời cổ đại yêu ma làm thiên địa chúa tể, xưa nay đi thẳng về thẳng, cường giả có thể tùy ý khi nhục kẻ yếu, vô hạn long thần làm long tộc bà bối, chỉ có nó khi nhục yêu ma khắc phần, không có khả năng có yêu ma khi nhục nó, rất dễ dàng bị bốc lên hỏa khí. Hiện thời thay mặt yêu vương tiếp xúc qua nhân tộc văn hóa, biết được áp chế nội tâm lửa giận, nhưng một khi bắt đầu chiến đấu, thấy mau sau, bản tính liền sẽ bại lộ, dễ giận dễ cấp trên huyết thực. Ngươi coi như cướp đoạt lực lượng của ta, ngươi vẫn như cũng là ti tiện huyết thực. Ngươi bại. Nếu ta phục sinh, định nuốt ngươi. Ngươi bại. Vô hạn long thần nội tâm càng ngày càng phẫn nộ, tinh thần càng ngày càng suy yếu. Nó triệt để đến cực hạn, ngươi thật đáng chết ta. Vô hạn long thần phát ra sau cùng thanh âm. Trong huyết hải trói buộc tiêu tán, Lê Cửu sung chảy máu biển, không, đã không có khả năng xưng là huyết hải, nước biển đã khôi phục nguyên dạng. Từng đạo khí tức kinh khủng từ Lê Cửu thể nội xông ra, biển cả chấn động. Lê Cửu chính phía dưới mặt biển bắt đầu chậm chạp xoay tròn, hình thành vòng xoáy lớn, tiểu thế giới tại kịch liệt chấn động, phảng phất là bị Lê Cửu khí tức chỗ dung chuyển vô hạn long thần lực lượng. Lê Cửu tinh thần chìm vào thể nội, thấy được cùng đen ngục ma long ma thai không có một chút quan hệ mới ma thai. Không chọn vẹn vô hạn long thần ma thai. Sở dĩ là không chọn vẹn, là bởi vì vô hạn long thần không có triệt để phục sinh, hắn là đoạt tại vô hạn long thần phục sinh trước đem nó thôn vệ, dẫn đến ma thai không chọn vẹn đổi lại là những người khác sẽ tâm sinh hối hận, thúc thủ vô sách. Hoàn chỉnh ma thai lực lượng không phải không chọn vẹn ma thai có thể so, vô hạn long thần ma thai phẩm chất cao dọa người, không chọn vẹn một chút cũng là một cô lớn lực lượng, mặc cho ai đều sẽ đau lòng. Lê Cửu thì không hối hận, hắn có con nghe bản thân ước thúc thiên phú, có thể chậm chạp tăng lên ma thai phẩm chất, coi như bản thân ước thúc năng lực thứ vô hạn long thần ma thai không có tác dụng, hắn cũng có thể thông qua độ kiếp phương thức bù đắp vô hạn long thần ma thai độ kiếp sau thăng hoa, là thiên đạo ban ân. Vô hạn long thần nếu tồn tại ở thế giới này, thiên đạo khẳng định liền có thể bù đắp nó thiếu hụt. Còn có chính là vô hạn long thần một khi chân chính phục sinh, hắn hiện tại đánh không lại, sẽ bị vô hạn long thần bắt lại xem như bổ sung huyết khí bà bối. Phía ngoài Lê Mộng Ngâm, Trương Thụy, Long Hổ tự tất cả mọi người sẽ chết, tiểu thế giới này muốn sụp đổ. Lê Cửu nói khẽ. Hắn xuyên thấu qua nước biển, thấy được đáy biển có một viên như ngọn núi lớn hạt châu, đó là vô hạn long thần Long Châu. Long Hổ tự tưởng rằng chính mình bí pháp sống lại vô hạn long thần, thật tình không biết vô hạn long thần căn bản không chết, chỉ là mượn dùng Long Hổ tự lực lượng ẩn tàng tự thân, từ từ khôi phục, chờ đợi phục sinh thời cơ thôi. Lê Cửu lắc đầu, hắn không cho rằng Long Hổ tự có thể khống chế vô hạn long thần đạt được vô hạn long thần mà thai, hắn không gì sánh được rõ ràng vô hạn long thần bản sự bốn. Long Hổ tự trên đỉnh núi, Lê Mộng Ngâm bình tĩnh chờ đợi, tăng nhân quét rác tứ chi bị đánh gãy, đại gân đứt gãy, khó mà động đậy ầm ầm. Núi lớn lay động. Tăng nhân quét rác mặt lộ vẻ vui mừng, thành công. Vô hạn long thần xuống lại. Hắn đánh không lại Lê Mộng Ngâm, vô hạn long thần còn không đánh lại sao? Ha ha ha, thành. Rốt cuộc thành, tăng nhân quét rác ngửa mặt lên trời cười to. Không gian sinh ra ba động, Lê Cửu thân ảnh xuất hiện, người đang cười cái gì? Tiếng cười im bặt mà dở. Chương 485. Lực lượng của long thần. Chương 485, lực lượng của long thần. Là tại sao là ngươi? Vô hạn long thần đâu? Vô hạn long thần đâu? Ta lớn như vậy một cái vô hạn long thần đâu? Tạo Điệu Tăng muốn rách cả mí mắt, tinh thần ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn chỗ nhất mạch đản sinh ý nghĩa chính là bồi dưỡng vô hạn long thần. Mượn nhờ vô hạn long thần lực lượng trở lại trung thổ, đoạt lại tiên tổ mất đi hết thảy. Hiện tại vô hạn long thần không có, trong tay hắn không có. Ngươi nói cho ta biết, ngươi không giết chết vô hạn long thần, đúng hay không? Ta hỏi ngươi, đúng hay không? Ngươi trả lời ta. Tạo Điệu Tăng thanh âm càng lúc càng lớn, đến phía sau biến thành cuồng loạn gào thét. Mê mang làm hắn đã mất đi đối với Lê Cửu e ngại. Lê Cửu giơ ra một ngón tay, từ từ điểm hướng Tạo Điệu Tăng. Tạo Điệu Tăng gắt gao nhìn chằm chằm Lê Cửu, tựa hồ phải nhớ kỹ tại sâu trong linh hồn, giết ta, ngươi sẽ bị mượn rùa. Đợi trung thổ đám người kia tìm tới ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lê Cửu không chần chờ chút nào, ngón tay chỉ tại Tạo Điệu Tăng mi tâm. Tạo Điệu Tăng sinh cơ tán loạn, đầu lâu vô lực rủ xuống. Thân thể không có rõ ràng thương thế, có thể linh hồn đã tiêu vong. Lê Mộng Ngâm hai mắt tỏa sáng, ngươi đạt được vô hạn lực lượng của Long Thần. Lê Cửu gật đầu, hắn không chỉ có đạt được vô hạn Long Thần năng lực, còn chiếm được một chút tàn phá ký ức. Vô hạn Long Thần bản mệnh năng lực có hai cái, một là vô hạn chi lực, hai là Long Thần chi lực. Vô hạn chi lực là quy tắc loại năng lực. Mở ra vô hạn chi lực sau, bất luận cái gì công kích đều sẽ mang theo tước đoạt hiệu quả, địch nhân bị công kích sau, lực lượng sẽ bị tước đoạt, là mãi mãi tước đoạt. địch nhân sau khi chiến đấu có thể khôi phục thương thế, nhưng không cách nào khôi phục thiếu thốn lực lượng, muốn khôi phục chỉ có thể trùng tu. Lực lượng này mạnh nhất một chút ở chỗ không nhìn cảnh giới. Vô hạn long thần tại yêu thần cảnh giới lúc công kích chiến lực đến gần vô hạn thiên thần thời gian thần loan, dẫn đến thời gian thần loan lực lượng rơi xuống, thối lui đến cùng thủy tổ kim xí chim đại bàng ngang bằng tình trạng. Trên lý luận Lê Cửu mở ra vô hạn chi lực, có thể làm cho lực lượng của thiên thần rơi xuống, nhưng cũng bèn vẹn trên lý luận, hắn cảnh giới quá thấp, thật đánh nhau đều công kích không đến thiên thần. Hiện tại hắn vô hạn long thần ma thai là không trọn vẹn trạng thái, các loại ma thai viên mãn, vô hạn chi lực rất có thể sẽ phát sinh biến hóa mới. Long thần chi lực thì là vô hạn long thần hoạch tâm năng lực một trong, cũng là vô hạn long thần bị thủy tổ chân long ký thác kỳ vọng nguyên nhân. Hiệu quả đơn giản thô bạo, gương vỡ, giết chết địch nhân sau, dùng long thần chi lực hấp thu địch nhân linh hồn, để luyện ra nó cảm ngộ, từ từ tích lũy, các loại vô hạn long thần gặp được bình cảnh lúc, mượn nhờ cảm ngộ cưỡng ép đột phá cảnh giới. Phá hạn thủy tổ cùng thánh hoàng thủy tổ bên trong tồn tại đỉnh cấp danh xưng có sánh vai thiên thần chiến lực, nhưng cũng vẹn vẹn chiến lực sánh vai, cảnh giới còn chưa tới thiên thần, nếu là tử chiến, thắng được nhất định là thiên thần. Thiên thần cảnh giới có đại ảo diệu, thủy tổ chân long cho là cái gọi là ngày thứ hai thần, ngày thứ ba thần đều là bị ban sơ thiên thần chọn chúng kẻ may mắn, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền thân phụ đột phá thiên thần cảnh ảo diệu, mới có thể trong thời gian thật ngắn quật khởi, trở thành cao cao tại thượng thiên thần. Yêu ma vạn tộc khẳng định không chiếm được thiên thần cảnh ảo diệu, ban sơ thiên thần không thích thuần túy yêu ma, hư hư thực thực là yêu ma bị giới hạn huyết mạch. Hoàn toàn thể người chậm tiến bước khó khăn, cho dù là phá hạn thủy tổ chiến lực cường hãn, nhưng bản thể cảnh giới cùng phổ thông yêu thần không khác, dùng nhân tộc lời nói chính là khác loại chứng đạo. Về mặt chiến lược đi, cảnh giới không đến, muốn tiếp tục mạnh lên, độ khó lớn đến đáng sợ. Lê Cửu giết chết Tào Điệu tăng lúc, mở ra long thần chi lực, hắn nhắm mắt lại, liền có thể cảm nhận được thể nội ngưng tụ một viên hư hào long đan, từng sợi đạo vận ở bên trong du động. Thiên thần cảnh giới khó mà đột phá, thủy tổ chân long ban sơ kế hoạch là vô hạn long thần đến yêu thần cực hạn sau, liền tập hợp đủ long tộc chi lực, đồ diệt yêu ma khác đại tộc, lấy hoàng huyết cùng vương chủng máu đúc thành vô hạn long thần thiên thần cảnh. Không nghĩ tới ban sơ thiên thần lưu lại một tay, dẫn đến kế hoạch còn chưa bắt đầu liền thất bại, cho nên trưởng lão đâu? Lê Cửu nhìn về phía Ngưu trưởng lão. Ngưu trưởng lão bị Tạo Địa tăng hấp thu tinh huyết cùng thọ nguyên, khuôn mặt trở nên giàn mua, trên mặt xuất hiện rất nhiều nếp nhăn, tóc bạc hơn phân nửa, hắn hư nhược nói ra, chết, cho nên trưởng lão vốn là nhanh đến cực hạn. Lê Cửu nhìn lướt qua Long Hổ tự tất cả trưởng lão, cao tuổi trưởng lão đều chết tại Tạo Địa tăng trong tay, còn lại trưởng lão đều rất giàn mua, không còn sống lâu nữa dáng vẻ có khó khăn, tìm Thanh Long phân bộ. Lê Cửu thấp giọng nói, hắn đã từ Lê Mộng Ngầm trong miệng biết được chân tướng. Chuyện này không trách Nưu trưởng lão cùng cho nên trưởng lão. Nưu trưởng lão mím môi một cái gì cũng không nói đi ra. Sau đó, Lê Cửu quay người, nhìn về phía chuẩn bị lặng lẽ chạy đi Ngọc Hành Tinh Sứ lão Hưu, nếu đã tới, đi cái gì? Lê Cửu không nhìn ra Lưu Vân chân quân, hắn là nhìn ra Hư Vô Thần, chương 486. Liền gọi hắn Hư Vô Thần đi. Chương 486, liền gọi hắn Hư Vô Thần đi. Trong nháy mắt, Ngọc Hành Tinh làm cùng hai cái hài nhi đều dừng một chút, coi là Lê Cửu là nói chính mình. Ngọc Hành Tinh làm não hải quay cuồng, đủ loại suy nghĩ từng cái hiện lên. Hắn muốn dựa vào địa mạch thần thai thể sinh hạ cường đại hậu duệ, sự tỉnh tại Chu Tà Tư tổng bộ cũng không tính là bí mật gì, dù sao địa vị hắn rất cao, lại là thất tinh tinh sứ một trong, âm thầm không biết có bao nhiêu người đang ngó chừng hắn. Lê Cửu rất sớm đã gặp qua Tống Kim Tiên, khẳng định biết được mục đích của hắn, hiện tại hắn trong ngực đột nhiên nhiều hai đứa bé, mặc cho ai đều rõ ràng, đây chính là hắn hải tử. Lê Cửu sẽ đối với con của hắn xuất thủ sao? Không, phải nói sẽ để cho hắn mang đi hải tử sao? Ngọc Hành Tinh làm biết rõ mình tại Lê Cửu trong mắt ấn tượng cũng không tốt, nhưng hắn lần này tới trợ giúp, trọng thương Quý Nhu yêu vương, làm sao cũng có thể san bằng trước đó ấn tượng xấu. Còn nữa, hai người đều là chém yêu người, xem như đồng liêu. Lưu lại, không có khả năng chạy. Ngọc Hành Tinh làm dừng lại, không có vội vã bỏ chạy, chủ yếu là trên người hắn có tổn thương, Lê Cửu quái thai này đánh xong sau, trên thân không có thương tổn, khí tức còn mạnh hơn rất nhiều. Hắn nghĩ thông suốt, hắn vì cái gì sợ sệt Lê Cửu đối với hắn hải tử xuất thủ? Là bởi vì cái trước địa mạch thần thai thể hải tử thành thần, con của hắn có rất lớn khả năng thành thần. Thiên Nguyên Hoàng Triều bên trong rất nhiều thế lực không muốn nhìn thấy mới thần minh xuất hiện, đặc biệt là những tông môn kia, triều đình vốn là cường thế, ép tông môn thở không nổi, nếu là nhiều một vị thần minh, tất cả tông môn đều sẽ biến thành triều đình nghiêng quyền. Lê Cửu không giống với, hắn là quái vật, tiềm lực có thể xưng vô tận. Xác suất lớn sẽ không ghen ghét hắn hải tử tiềm năng. Nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn sợ không chạy nổi Lê Cửu. Dù sao Lê Cửu một khi động thủ, hắn phải đối mặt không chỉ có là Lê Cửu, còn có bên cạnh cái kia có không gian lực lượng thiên tiên xương. Cùng lúc đó, bé gái con mắt quay mồng mồng một chút, thầm nghĩ Lê Cửu trưởng thành, nàng hiện tại chính là một cái đứa bé. Hình dạng cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt, tinh thần ba động đều như thế, Lê Cửu vậy mà có thể nhận ra ta muốn hay không cùng Lê Cửu đi. Ai, Lê Cửu thái liều lĩnh, lỗ mãng, hẳn là trước lừa bịp Ngọc Hành Tinh làm, ôm lấy ta sau tại thẳng thắn thân phận, hiện tại quá bị động, Ngọc Hành Tinh làm tức giận, chuyện gì đều có thể làm được. Nếu không ta một hồi đánh lén Ngọc Hành Tinh làm, cho Lê Cửu sáng tạo cơ hội. Lưu Vân Chân Quân có chút xoắn xuýt, đi theo Lê Cửu đi tự nhiên là tốt, nhưng không phù hợp nàng ban sơ kế hoạch, nàng còn muốn ăn xong Ngọc Hành Tinh làm tất cả chân tảng sau lại chạy trốn. Ngọc Hành Tinh làm tuy nói trở thành thất tinh tinh sứ mới thời gian 10 năm, nhưng hắn cảnh giới cao, khẳng định tích lũy không ít bảo bối đầy đủ nàng nâng cao một bước, đánh tốt thành thần cơ sở. Bé trai trong lòng luống cuống, hắn đều chết một lần, Lê Cửu còn có thể nhận ra. Nói đùa cái gì a? Chẳng lẽ không nên là hắn sau khi sống lại phi tốc bậc khởi, bái sư Lê Cửu, học được Lê Cửu tất cả thủ đoạn, dựa vào Lê Cửu thanh danh làm sàng làm bậy, đem Lê Cửu đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay sao? Làm sao hắn còn không có trưởng thành liền bị Lê Cửu xem thấu? Hắn chẳng lẽ ngay cả hai ngày đều không sống nổi đi? Cái này không đúng sao? Lê Cửu thấy thế nào mặc? Không nhất định là đang nói ta. Đúng đúng. không chừng là tại cùng Ngọc Hành Tinh làm đối thoại. Hư Vô Thần lúc này hận chết Ngọc Hành Tinh sự, không có việc gì chạy tới trợ giúp Lê Cửu làm cái gì, Lê Cửu là quái vật, căn bản không chết được, ngươi còn trợ giúp lên Lê Cửu. Ngay sau đó, Ngọc Hành Tinh làm ngừng, Hư Vô Thần kém chút tức điên, trong lòng giận mắng Ngọc Hành Tinh làm sao không đi? Chạy a. Lê Cửu để cho ngươi dừng lại, ngươi thật đúng là dừng lại a. Đây không phải đem mệnh của ta khi nói giỡn. Ngọc Hành Tinh làm nhìn về phía Lê Cửu, chuyện gì? Chợt, hắn phát hiện Lê Cửu ánh mắt mang theo vẻ thương hại. Tại sao phải có thương hại? Lê Cửu tại đáng thương ta cái gì? Đây là con của ngươi. Lê Cửu hỏi. Ngọc Hành Tinh làm gật đầu, con của ta, còn không có lấy tên, không bằng ngươi giúp hắn lấy cái danh tự, ta dự định để bọn hắn cùng họ mẹ, dính một chút hoàng tộc khí vận. Hắn không có ý định để hài tử cùng hắn dòng họ. Hài tử tiềm lực cực lớn, xuất sinh chính là sơ vị đăng thần đường, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hài tử sẽ rất an toàn, ngược lại, nếu không có thế lực phù hộ, hài tử rất khó trưởng thành. Hắn chẳng mấy chốc sẽ chuyển tu, mất đi tu vi, không bảo vệ được hài tử. Cho nên hắn muốn cho hài tử họ Tống. Chắc hẳn hoàng chủ sẽ nhận hoàng tộc này, ta cảm thấy họ Tống không thích hợp. Lê Cửu đạo. Ngọc Hành Tinh làm trong lúc nhất thời không nắm chắc được Lê Cửu ý tứ, chẳng lẽ là muốn hài tử họ Lê? Cũng là không phải không được. Lê Cửu thực lực cùng thiên phú mạnh đáng sợ, có thể bảo trụ hài tử để hài tử đi theo Lê Cửu, hắn ngược lại là cũng có thể trộn lẫn chút tài nguyên cái kia họ gì. Liền gọi Hư Vô Thần đi. Lê Cửu vừa dứt lời, Ngọc Hành Tinh làm sắc mặt đột biến. A a a. Bé trai phát ra non nớt tiếng kêu, con mắt khổng lồ ngốc manh nhìn xem Lê Cửu. Ngọc Hành Tinh làm cho mày, sắc mặt khó coi, trò đùa này một chút không buồn cười. Lê Cửu nhô ra tay, chụp vào Hư Vô Thần. Ngọc Hành Tinh làm ánh mắt lang liệt, chân khí tại thể nội vỡ bờ, bàn tay hiện ra kim quang đại lực kim cương trưởng. Hai cánh tay va chạm, Lê Cửu thân thể sừng sững bất động, Ngọc Hành Tinh làm kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại hai bước dừng tay. Đây là con của ta. Ngọc Hành Tinh làm trầm trầm nói hắn là Hư Vô Thần. Ngươi dựa vào cái gì nói hắn là Hư Vô Thần? Bởi vì Hư Vô Thần kiếp trước lực lượng bị ta cướp đi. Khí thế kinh khủng bung ra, Long Hổ Tự Sơn môn kịch liệt lay động, thiên địa chấn động theo. Vô Hạn Long Thần Ma Thai không có bạo chủng thiên phú, nhưng cũng không có nghĩa là Bắc Minh Huyền Vũ bắt đầu thủy chi chủ thiên phú có thể thắng được Vô Hạn Long Thần. Vô Hạn Long Thần không bạo chủng, là bởi vì Vô Hạn Long Thần có thể đem bạo chủng sau lực lượng trạng thái bình thường hóa. Không cần bất luận cái gì bạo chủng thiên phú, Vô Hạn Long Thần về mặt sức mạnh liền có thể đánh bại cùng cảnh giới mở ra thủy chi chủ thiên phú Bắc Minh Huyền Vũ. Lê Cửu đạt được vô hạn lực lượng của Long Thần, thể phách, linh hồn, chân khí đạt được bay vọt thức tăng lên. Không mở ra thủy chi chủ, vĩnh dạng, Long Chi bắt trước ngụy trang, hai nạn thân thể thiên phú, chiến lực của hắn cũng so trước đó toàn lực trạng thái mạnh hơn. Hư Vô Thần phải chết, ngươi ngăn không được ta. Lê Cửu đạo. Lê Mộng Ngâm xuất thủ, ảnh hưởng không gian, đem Hư Vô Thần dịch chuyển tức thời đến không trung. Ngọc Hành Tinh làm thầm nghĩ không ổn, vội vàng xuất thủ, nhưng hắn lúc này tốc độ không bằng Lê Cửu. Một vệt kim quang hiện lên. Hư Vô Thần nổ tung. Chương 487. Thống Kim Tiên Tuyệt Địa phản kích. Chương 487. Thống Kim Tiên Tuyệt Địa phản kích. Ngọc Hành Tinh làm ở một giây lát, hoàn hồn sau tại chỗ nổi giận ngươi. Làm cái gì? Ngọc Hành Tinh làm bạo phát, vô tận tinh thần khí tức từ trên trời giáng xuống, trên mái vòm xuất hiện sáng chói tinh hải. Trong ngực Lưu Vân Chân Quân người đều choáng váng, Lê Cửu hiện tại như thế mang sao? Trực tiếp động thủ. Không cho Ngọc Hành Tinh làm một chút mặt mũi đổi lại là nàng kiếp trước thời kỳ toàn thịnh, cũng sẽ không làm như vậy. Lưu Vân Chân Quân run run một chút, cảm thấy Lê Cửu quá nguy hiểm, chính mình tốt nhất đừng biểu hiện ra không thích hợp. Nàng lo lắng Lê Cửu nhìn ra dị thường, hoài nghi nàng cũng là Hư Vô Thần, trực tiếp đem nàng cũng đánh nổ hắn là Hư Vô Thần. Lê Cửu đạo hắn có phải hay không Hư Vô Thần? Không phải ngươi nói tính. Ngọc Hành Tinh làm biết hải tử khả năng có vấn đề, nhưng thật muốn còn chưa định, Lê Cửu liền giết con của hắn, đây là hắn không có khả năng cho phép. Đánh một trận đi. Lê Cửu vốn có thể trước không giết Hư Vô Thần, đem hải tử giao cho tổng bộ sau, do tổng bộ đi cắm hải tử đến cùng có phải hay không Hư Vô Thần. Nhưng như thế sẽ khiến rất nhiều chuyện. Có lẽ sẽ có người động tham nghiệm, lặng lẽ bảo vệ Hư Vô Thần, tùy tiện tìm một cái hải tử thay thế, sau đó nghĩ biện pháp đoạt xá. Thân cấp tiềm lực, trên đời phần lớn người đều ngăn cản phần này dụ hoặc. Coi như đoạt xá sau tiềm lực hạ xuống, cũng tuyệt đối có thể tới hoàn mỹ đăng thần đường cảnh giới. Trước mắt Thiên Nguyên Hoàng Triều chỉ có Tả tướng quân cùng Thiệt Thiên môn Thái thượng trưởng lão Hư thực là hoàn mỹ đăng thần đường. Một khi trở thành hoàn mỹ đăng thần đường, liền có thể cùng hai vị đại lão bình khởi bình tọa, dậm chân một cái, Thiên Nguyên Tam thập lục châu đều sẽ chấn động. Lê Cửu không tin bọn hắn có thể đoạt xá Hư Vô Thần, thôn vệ hư vô linh hồn của thần. Cho dù hắn đạt được Hư Vô Thần bản mệnh năng lực, cũng không dám nói mình tại trên linh hồn tạo nghệ siêu việt Hư Vô Thần. Hắn cũng không muốn nuôi hổ gây họa. Cuồng vọng. Ngọc Hành Tinh làm gầm thét, nhất phi trùng thiên. Lê Cửu hóa thành kim quang, bay đến không trung. Phía dưới là Long Hổ Tự Sơn môn, không thích hợp đánh nhau. Ngọc Hành Tinh làm song trưởng đánh ra, năng lượng màu tím nhạt hội tụ, huyễn hình thành trăm mét đại thủ ấn. Lê Cửu một quyền vung ra, quyền ra như rồng, cuồng bạo không gì sánh được, cấm kỵ kình lực đang thét đảo. Bịch xuyên thấu đại thủ ấn, Lê Cửu xuất hiện tại Ngọc Hành Tinh làm ngay phía trước, đại thủ chế trụ Ngọc Hành Tinh làm hai vai, đống nhiên dùng sức, đùi phải nâng lên, đầu gối đụng vào Ngọc Hành Tinh làm lồng ngực. Ngọc Hành Tinh làm ánh mắt đột xuất, miệng phun máu tươi, hắn tốc độ phản ứng cực nhanh, hai tay hóa thành đao kiếm sắc bén, từ hai bên đâm vào Lê Cửu hai sườn. Ngọc Hành Tinh làm bắt lấy Lê Cửu sơ sườn, không ngừng phát lực, muốn đem nó bẻ gãy. Lê Cửu trở tay chế trụ Ngọc Hành Tinh làm đầu lâu, bộc phát ra không có gì sánh kịp quái lực, kéo lấy Ngọc Hành Tinh làm cấp tốc hạ xuống, phản phất lưu tinh truy lạc đại địa. Nặng nghề trong tiếng va đập, Ngọc Hành Tinh làm cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, Lê Cửu một bàn tay chụp lấy Ngọc Hành Tinh làm đầu, kề sát đất phi hành, phía sau lưu lại một đạo thật dài vết tích. Ngọc Hành Tinh làm máu me đầy mặt, da mặt cày đất cũng không thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu tổn thương, chỉ là thật mất thể diện, làm hắn tức giận không thôi. Lan. Ngọc Hành Tinh làm bộc phát, tinh lực hóa thành cường hãn sức đẩy, đem Lê Cửu trực tiếp bắn bay. Sau đó hắn cấp tốc ổn định thân hình, dùng sức sờ lên cái hốc. Một tầng da đầu không có, tất cả tóc đều bị rút ra đi, hắn hiện tại chính là một cái không có da đầu đầu chọc, ngươi thật đáng chết a. Ngọc Hành Tinh làm nghiến răng nghiến lợi, đại thủ giơ ra, tinh lực hóa thành lực hút, mặt đất sụp đổ, từng viên cự thạch vi phạm với thiên địa quy tắc, lơ lửng đến giữa không trung. Ngọc Hành Tinh làm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cự thạch giống như là có sinh mệnh một dạng, bay lượn lấy truy kích Lê Cửu, sẽ còn chuyển biến. Lê Cửu mắt thấy trốn không thoát những cự thạch này, dứt khoát rút ra thần kiếm. Chân khí tràn vào trong kiếm, kiếm khí tung hoành loạn vũ. Trong nháy mắt đem không trung tất cả cự thạch chém vỡ. Kim quang cùng tinh quang lại một lần nữa va chạm, Ngọc Hành Tinh làm đánh tức giận, đã hoàn toàn không để ý tới Lưu Vân Chân Quân, tiện tay đem hải tử ném bay sau, liền thi triển toàn lực cùng Lê Cửu va chạm. Ngọc Hành Tinh làm bàn tay hóa thành thần trảo, phá vỡ Lê Cửu huyết nục, đâm vào trong bụng. Cùng lúc đó, Chư Thiên Sinh Tử kiếm đâm vào hắn phần bụng, kiếm khí tại thể nội nổ tung, thân thể kém chút biến thành hai đoạn đùng. Hai người đối quyền sau, cấp tốc tách ra. Ngọc Hành Tinh làm nhìn chằm chằm Lê Cửu, quả nhiên, Lê Cửu vết thương khôi phục, tiếp tục đánh xuống, hắn sẽ ăn thua thiệt rất lớn. Bất quá, hắn cũng nhờ vào đó nhìn ra một chút mánh khỏe. Lê Cửu chân khí còn thừa không nhiều lắm không đánh. Sau khi trở về, ta nhất định báo cáo tổng bộ. Ngọc Hành Tinh làm âm thanh lạnh lùng nói. Lê Mộng Ngâm lúc này bay đến Lê Cửu bên cạnh, ngươi còn có dư lực sao? Chuyện gì? Chém hắn, Lưu Võ Vương cho ta phát tới tin tức, Ngọc Hành Tinh làm chính là âm thầm cùng hư vô thần hợp làm ra hỏa, là hắn hô thương phong của chúa. Lê Mộng Ngâm đạo. Ngọc Hành Tinh làm con ngươi hơi co lại, tại sao phải bại lộ? Hắn rõ ràng không có để lại bất luận sơ hở gì. Nói hiệu nói vượng, ta là Thất Tinh Tinh sứ một trong, sao lại cùng hư vô thần hợp làm? Ngọc Hành Tinh làm âm thanh lạnh lùng nói, đừng giả bộ, Lưu Võ Vương nếu liên hệ ta, liền nhất định là có chứng cứ. Ha ha, ngươi cùng Lê Cửu cố ý ở chỗ này diễn kịch, muốn đem ta lưu lại, lừa giết đồng liêu, việc này truyền đi, ngươi cùng Lê Cửu đều muốn bị tổng bộ truy sát. Ngọc Hành Tinh làm vẫn cho là Lê Mộng Ngâm là tại lừa gạt hắn. Hắn cùng hư vô thần là gặp mặt giao dịch, không có thông qua ngọc truyền tin giản hoặc là thư tín, trừ hắn cùng hư vô thần bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết việc này. Bại lộ khả năng cực thấp, trừ phi hắn cùng hư vô thần gặp mặt lúc, tổng ty chủ vừa mới bắt gặp hắn, phát hiện đối diện người là hư vô thần. Lê Mộng Ngâm khinh bỉ nhìn xem Ngọc Hành Tinh làm, thật không biết nên nói ngươi thông minh tốt, hay là nói ngươi ngốc, sớm xem thấu Tống Kim Tiên tiểu tâm tư, tìm được Tống Kim Tiên nơi ở thân, lại tại cuối cùng không có giết chết Tống Kim Tiên, chỉ là đem nàng lưu tại Yêu Sâm tự sinh tự diệt, ngươi có phải hay không coi là Tống Kim Tiên không có tu vi, khẳng định còn sống ra không được. Là Tống Kim Tiên. Ngọc Hành Tinh làm lúc này mới nhớ tới, trừ hắn cùng hư vô thần bên ngoài, còn có Tống Kim Tiên biết việc này. Vẫn là hắn chính miệng nói cho Tống Kim Tiên. Nhưng vì cái gì? Tống Kim Tiên có thể đem tin tức truyền tới. Không có tu vi liền không cách nào vận dụng ngọc truyền tin giản, hắn lúc rời đi, cố ý phóng xuất ra một tia khí tức, khẳng định sẽ dẫn tới rất nhiều yêu ma, Tống Kim Tiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng đi như thế nào đi ra? Ngọc Hành Tinh làm thanh âm khô khốc, tay nàng đầu có linh thú bảo ngọc mảnh vỡ, rất nhỏ một mảnh, luyện hóa sau mới khí huyết đỉnh phong, ngày sau tiến không thể tiến, cũng không thể lại luyện hóa linh thú bảo ngọc, vốn là dự định dựa vào mảnh vỡ tìm tới mặt khác mảnh vỡ, vì trả thù ngươi, nàng bất đắc dĩ luyện hóa mảnh vỡ. Lê Mộng Ngâm giống như cười mà không phải cười nói ngu xuẩn. Ngọc Hành Tinh làm giận mắng một tiếng. Tống Kim Tiên sinh con trước luyện hóa một cái linh thú bảo ngọc, tiềm năng đánh mất, không cách nào trùng tu, chỉ có thể thông qua lại luyện hóa một cái linh thú bảo ngọc. Hiện tại Tống Kim Tiên luyện hóa một cái mảnh vỡ, coi như ngày sau đạt được hoàn chỉnh linh thú bảo ngọc, cũng không thể luyện hóa, bởi vì hai cỗ linh thú lực lượng sẽ sinh ra xung đột. Lê Cửu lung lay cổ tay, hắn không muốn đi tìm tòi nghiên cứu Ngọc Hành Tinh làm cùng Tống Kim Tiên dây dưa, hắn chỉ biết mình có thể buông tay ra, thi triển toàn lực. Vô hạn chi lực. Mở, chương 488. Chiến chiến chiến. Chương 488, chiến chiến chiến. Ngọc Hành Tinh làm nhìn thấy Lê Cửu động tác, tâm thần khẽ run. Hắn cũng coi là quen thuộc Lê Cửu người, liếc mắt liền nhìn ra Lê Cửu muốn động thủ ở trong nháy mắt này, trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều phương pháp bổ cứu, nhưng không một bên trong phương pháp có thể thuyết phục Lê Cửu. Cùng ta thần cấu kết, như hại quận chúa tội danh quá lớn, đặc biệt là Thương Phong quận chúa địa vị đặc thù, thiên phú cực cao, có hy vọng thành thần, có thụ chú ý, coi như đương kim hoàng chủ không thích Thương Phong quận chúa, cũng sẽ không tại trước mắt này bảo vệ hắn triều đình nắm giữ cổ chiến trường sắp mở ra, bên trong có một đóa phẩm chất cực cao linh hỏa, ta có thể giúp ngươi tìm. Ta sẽ tự mình tìm. Lê Cửu đạo. Chiến. Ngọc Hành Tinh làm ánh mắt kiên nghị, hai mắt lấp loé tinh quang. Sau cùng biện pháp chính là chém Lê Cửu cùng Lê Mộng Ngâm, mang theo nữ nhi đào tẩu. Nữ nhi của hắn tiên phú dị bẩm, tiền đồ vô lượng, ngày sau chưa hẳn không có quay về Thiên Nguyên Hoàng Triều cơ hội. Ngọc Hành Tinh làm giơ tay lên, năm ngón tay khép lại, như muốn đem Lê Cửu giữ tại trong lòng bàn tay. Lê Cửu, lão tử không thích ngươi, rất không thích ngươi, chuyện cho tới bây giờ, rất nhiều chuyện ta đều có thể nói cho ngươi. Lão tử chán ghét loại người như ngươi, không tu luyện tinh thần mật quyển, lại có thể trong thời gian thật ngắn trưởng thành, cùng nữ nhân kia một dạng chán ghét. Nghĩ đến nữ nhân kia, Ngọc Hành Tinh làm thanh âm trở nên lanh khốc, vài thập niên trước, nàng đã cứu ta. Lúc đó ta ở trong lòng thề nhất định phải cưới nàng, sau đó ta gia nhập Chu Tà Tư, biết được chính mình có tinh sứ tư chất sau, ta hỏi ti chủ một vấn đề, nếu là tu luyện tinh thần bí quyển, có thể hay không tại trên tu vi tiếp cận nàng. Ti chủ trả lời có thể, ta cao hứng đáp ứng, vì mạnh lên, vì tiếp cận nàng, ta liều mạng tu luyện, rốt cục thông qua được thất tinh tinh sứ thí luyện. Nhưng nàng không có trả lời cố gắng của ta, nàng trở nên yếu đi, rất yếu rất yếu, ngay cả đã từng 1% lực lượng đều không có. Ngọc Hành Tinh làm hít sâu một hơi, ta cho nàng một cái cơ hội, gả cho ta, khi mấy năm đạo lữ. Ta tại nguyền rủa bộc phát trước trong vài năm vì nàng tìm kiếm tu bổ căn cơ phương pháp, mà nàng không có trả lời ta, hoàn toàn xem ta là không khí, vì nàng, ta có thể không cần Tống Kim Tiên, không cần có thể thành thần hậu duệ. Ta khi biết ngươi đạt được truyền thừa của nàng cùng coi trọng lúc, liền rất chán ghét ngươi, phát ra từ nội tâm chán ghét ngươi, lúc trước ta biểu lộ ra thiên phú lúc, nàng không có đã giúp ta, một chút không có. Ta biết ý nghĩ của mình cùng một cái oán phụ một dạng, oán trời trách đất, một chút không giống nam nhân, nhưng lão tử chính là người như vậy, ai cũng không quản được lão tử. Lão tử là cao vị đăng thần đường, ai dám đụng ta? Ta chém ai? Ngọc Hành Tinh làm nói một hơi rất nói nhiều, những lời này giấu ở trong lòng của hắn rất lâu, trước đó sợ bị truyền đi, hiện tại hắn cái gì còn không sợ. A. Lê Cửu cười lạnh một tiếng, cái gì cầu thí lời trong lòng, đến chiến. Một quyền đưa ra, thiên địa biến sắc. Ngọc Hành Tinh làm không sợ chút nào, đồng dạng là một quyền đưa ra, cùng Lê Cửu chính diện va chạm, ngươi thật sự cho rằng ta không có át chủ bài sao? Tinh thần bất diệt thần quang. Ngọc Hành Tinh làm toàn thân lấp lóe hào quang bảy màu, khí tức phun trào, mãnh liệt tăng lên, trong chớp mắt tăng lên mấy lần, đến gần vô hạn đỉnh cấp đăng thần lộ. Vành. Quyền đối quyền. Hai cổ kinh lực gào thét va chạm, khí kinh vỡ bờ, nếu có linh hư đại yêu tại phụ cận, trong nháy mắt sẽ bị tản ra khí kinh đánh nát ngoại giáp, gân cốt băng liệt mà chết. Ngọc Hành Tinh làm lông mày trong lúc lơ đãng nhíu một chút, hắn cảm giác lực lượng của mình giảm xuống một chút. Là bởi vì trên người hắn có tổn thương, cưỡng ép phát động tinh thần bất diệt thần quang bí thuật nguyên nhân sao? Lê Cửu chiến ý nồng đậm, thẳng tắp kéo lên, song quyền liên tục vung ra, quyền ảnh đầy trời. Ngọc Hành Tinh làm cũng không muốn dùng bí thuật, trong lòng của hắn đấu kỵ chi hỏa như liệt hỏa nấu dầu, cháy hừng hực. Hắn muốn đem Lê Cửu triệt để đánh bại, chính diện đánh nát. Chết, chết cho ta. Ngươi liền không nên còn sống. Ngươi không nên xuất hiện. Các ngươi đều đáng chết. Hán Vương phủ cũng nên chết. Ngọc Hành Tinh làm diện mục dữ tợn, khí thế như hồng, mỗi một quyền đều là toàn lực bộc phát. Lê Cửu không nói, nghe được Ngọc Hành Tinh làm lời nói, hắn chỉ là đang đáng tiếc chính mình trước cùng Ngọc Hành Tinh làm đánh nhau, hẳn là để Ngọc Hành Tinh làm trước diệt Hán Vương phủ, sau đó tại giết Ngọc Hành Tinh làm, tiết kiệm không ít khí lực. Hai người chém giết gần người, điên cuồng công kích đối phương, chiêu chiêu hạ tử thủ. Lê Cửu càng đánh càng mạnh, Ngọc Hành Tinh làm càng lớn càng nhỏ yếu hơn, mới đầu Ngọc Hành Tinh làm nắm đấm so Lê Cửu còn mạnh hơn một chút, không bao lâu, Ngọc Hành Tinh làm liền không cách nào áp chế Lê Cửu. Từ từ, Ngọc Hành Tinh làm đã rơi vào hạ phong. Ngọc Hành Tinh làm ngu ngốc đến mấy cũng nên phát giác không được bình thường, cũng không phải thụ thương sau đưa đến lực lượng hạ xuống. Tinh thần hắn bung ra, tra tìm nguyên nhân. Vết thương không có gì chủng chân khí bám vào, thể nội không có độc tố, ám thương cũng không bạo phát. Là nguyên nhân gì dẫn đến lực lượng giảm xuống? Chợt, Ngọc Hành Tinh làm thân thể cứng đờ, bị Lê Cửu bắt lấy đứng không, một quyền đánh vào trên mặt, lập tức, Ngọc Hành Tinh làm gương mặt lõm, xuất hiện một cái rõ ràng quyền ấn. Ngọc Hành Tinh làm phi tốc lui lại, kéo dài khoảng cách, trong lòng tức giận đồng thời lại cảm thấy vô tận sợ hãi. Cảnh giới của hắn giảm xuống. Thứ cao vị vòng 7 rơi xuống đến cao vị tam hoàn. Lại cảnh giới bất ổn, lúc nào cũng có thể rơi xuống đến nhị hoàn. Chuyện gì xảy ra? Chưa từng nghe qua tinh thần bất diệt thần quang bí thuật sẽ dẫn đến cảnh giới hạ xuống a. Tinh thần bất diệt thần quang là Ngọc Hành bí quyển bên trong bí thuật, là cực kỳ khó học bí thuật, lịch đại Ngọc Hành Tinh làm trung học sẽ tinh thần bất diệt thần quang bí thuật ít càng thêm ít, sử dụng sau, có thể gia trì thể phách, tinh thần cùng chất khí, chiến lược tăng gấp bội, đối với thân thể không có thương hại, không thuộc về bí thuật cấm kỵ. Ngọc Hành Tinh làm ngây người trong nháy mắt, Lê Cửu lần nữa giết tới, thân như ánh sáng, tốc độ vô song, bàn tay đặt tại Ngọc Hành Tinh làm trên đầu, kình lực bộc phát, đột nhiên đè xuống. Tiếng xương nứt vang lên, Ngọc Hành Tinh làm cái cổ không chịu nổi gánh nặng, phát ra rên rỉ. Ngọc Hành Tinh làm cảm thấy nhói nhói, bản năng bộc phát chân khí, thể nội ba thành chân khí như xuyên hải đảo lưu, bàng bạc không gì sánh được, đem Lê Cửu chấn khai, tránh thoát kỵ sĩ không đầu tử cục cảnh giới lại rất xuống. Ngọc Hành Tinh làm đoán được trận tướng, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, ngươi vậy mà có thể tước đoạt những người khác cảnh giới, hay là lấy sơ vị đăng thần đường cảnh giới tước đoạt cao vị đăng thần đường cảnh giới lực lượng? Đây là cỡ nào bí thuật? Khủng bố như thế, Lê Cửu có bí thuật như thế, về sau ai còn dám cùng Lê Cửu tử đấu? Coi như Lê Cửu đánh không lại, dựa vào không chết năng lực, cũng có thể đem địch nhân cảnh giới tước đoạt, một chút xíu suy yếu. Ngọc Hành Tinh làm vừa mới nếm thử khôi phục, lại phát hiện loại này tức đoạt là trực tiếp cướp đi hắn lực lượng bản nguyên, dẫn đến cảnh giới hạ xuống, liền phảng phất hắn căn bản không có nắm giữ qua nguồn lực lượng kia, không có đột phá đến cao vị vòng 7 mở dạng. Quá chậm. Lê Cửu đạo cái gì quá chậm? Ngọc Hành Tinh làm huy quyền, lại một lần quyền đối quyền, chỉ là lần này tình huống khác nhau rất lớn. Lê Cửu nắm đấm phảng phất hóa thành thần binh lợi khí, một quyền phá vỡ Ngọc Hành Tinh làm nắm đấm, huyết nhục lâm ly, cánh tay vặn mèo. Ngọc Hành Tinh làm còn muốn làm cái gì, nhưng hắn cảnh giới rơi xuống. Tốc độ cũng thay đổi chậm, Lê Cửu trong nháy mắt giết tới Ngọc Hành Tinh làm trước mặt, một quyền đánh vào Ngọc Hành Tinh làm trên cổ đầu lâu rơi xuống đất. Thân thể không đầu bịch một tiếng ngã xuống. Danh chấn Hán Châu Ngọc Hành Tinh làm như vậy vẫn lạc. Chương 489. Ngọc Hành Âm Nhu. Chương 489. Ngọc Hành Âm Nhu. Thanh Long phân bộ Âu Nguyệt nhìn trước mắt bé gái, trong đôi mắt thật to lộ ra thật to kỳ quái, nàng thật là Lưu Vân Chân Quân. Lê Cửu gật đầu, là. Giết chết Ngọc Hành Tinh làm sao, hắn ôm lấy bé gái, Lưu Vân Chân Quân liền thẳng thắn thân phận. Biết được bé gái là Lưu Vân Chân Quân chuyển sinh, hắn phản ứng đầu tiên cũng là không tin cùng kinh ngạc. Lưu Vân Chân Quân nói ra rất nhiều bí ẩn sau, hắn liền tin, xử lý xong Long Hổ tự sự tình, hắn mang theo Lưu Vân Chân Quân cùng Lê Mộng Âm, Trương Thụy quay trở về Thanh Long phân bộ. Lưu Vân Chân Quân cũng không muốn quá sớm bại lộ thân phận, hắn liền không có đem Lưu Vân Chân Quân thân phận cáo chi Trương Thụy, trước mắt chỉ có hắn, Lê Mộng Âm cùng Âu Nguyệt biết nói cách khác Ngọc Hành Tinh làm cùng Tống Kim Tiên hết thảy hai đứa bé, một cái là hư vô thần chuyển thế, một cái là Lưu Vân Chân Quân chuyển thế, bọn hắn không khỏi quá xui xẻo. Âu Nguyệt sắc mặt cổ quái, đây có phải hay không là không may quá mức. Nàng nhìn về phía Lê Cửu, hoài nghi là Lê Cửu điều khiển vận rủi quấn quanh hai người, mới đưa đến kết quả này, sớm biết hắn là hư vô thần chuyển thế, ta sớm liền bóp chết hắn. Lưu Vân Chân Quân thanh âm rất non nớt, nội dung cũng rất tàn bạo. Nàng vừa nghĩ tới hư vô thần cướp đi chính mình một nửa lực lượng, liền không nhịn được mài răng. Nguyên bản nàng xuất sinh nên có sơ vị vòng 7 lực lượng. hiện tại chỉ có sơ vị một vòng. Âu Nguyệt vuốt vuốt có chút nở đầu, cho nên ngươi muốn như thế nào giải thích thân phận của nàng? Một đứa bé có sơ vị đang thần đường cảnh giới, mặc cho ai đều có thể nhìn ra không thích hợp. Lê Mộng Ngâm đề nghị, không bằng hoang xưng là ngươi cùng Lê Cửu hải tử, ngươi cũng có địa mạch thần thái thể, Lê Cửu trong tay có linh thú bảo ngọc, kể từ đó giải quyết linh thú bảo ngọc phiền phức cùng ngươi thể chất phiền phức, cũng có thể cho nàng một cái quang minh chính đại thân phận. Linh thú bảo ngọc cùng địa mạch thần thai thể bất luận một việc nào tiết lộ ra ngoài, đều sẽ gây nên người khác ngấp nghé, dẫn phát một loạt phiền phức. Lê Cửu không sợ phiền phức, tới một cái giết một cái, xử lý phương pháp rất đơn giản, chỉ là ai cũng không muốn có phiền phức. Âu Nguyệt tình huống càng hỏng bét, địa mạch thần thai thể dụ hoặc cũng không nhỏ, nàng chuyển tu, ngay cả nội tráng cảnh đều không có, tùy tiện một người liền có thể bắt đi Âu Nguyệt. Tuy nói Âu Nguyệt thân phụ địa mạch thần thai thể tin tức không có tiết lộ, chỉ có giải rác mấy người biết được, nhưng bạn nhất ngày nào tiết lộ, đối với Âu Nguyệt mà nói chính là một trận kiếp nạn. Âu Nguyệt vì không cho Lê Cửu tạo thành phiền phức, trong khoảng thời gian này một mực trốn ở trấn ma tháp bên trong tu luyện. Sợ đi ra ngoài liền bị người bắt đi địa mạch thần thai thể sinh hạ hài tử sau, thể nội thần tính tiêu tán, về sau hài tử thiên phú sẽ không quá kém, nhưng cùng đứa bé thứ nhất. Trên lệnh rất xa, chuyến gia Lưu Vân Chân Quân là Âu Nguyệt hài tử sau, địa mạch thần thai thể sức hấp dẫn liền giảm xuống rất nhiều. A, Âu Nguyệt chỉ chính mình, con của ta. Không nên không nên, Lưu Vân Chân Quân là trưởng bối của ta. Lưu Vân Chân Quân đầu nhỏ cũng phi tốc lay động, không thể được, Lê Cửu cửu nhà nhiều như vậy, ta sợ còn không có lớn lên liền bị người làm thịt. Âu Nguyệt mắt nhìn Lê Cửu, lại nhìn mắt Lê Mộng Ngâm, thấp giọng nói, không bằng dạng này, Chân Quân ngươi trốn ở Lê Cửu trong phòng tu luyện, Lê Cửu bình thường không tại, không ai quấy rầy ngươi, nơi đó linh khí cũng sung túc, mười phần thích hợp tu luyện, chờ ngươi lớn lên một chút, lại ra ngoài tuyên bố trở về, đừng bảo là chính mình chuyển sinh, liền nói tự mình tu luyện một môn bí pháp, cảnh giới giảm xuống một chút, nhưng thương thế khỏi hẳn, căn cốt tái tạo. Lưu Vân Chân Quân khuôn mặt nhỏ chăm chú, suy nghĩ một lát, ngược lại không mất một biện pháp tốt, ngươi có chính là có cho ngọc truyền tin giản sao? Có. Âu Nguyệt lấy ra một cái ngọc giản, ta gọi chính là có cho trở về, để nàng đem tiểu nhiễm cũng mang về. Các loại tiểu nhiễm luyện hóa xong sát lục kim long bảo ngọc, để tiểu nhiễm mang theo chúng ta tiến yêu sâm săn giết vương trùng yêu ma, hóa thành ma thai, tăng lên tiềm năng, ngươi cũng cùng đi, lấy thiên phú của ngươi, tu luyện một cái ma thai không thành vấn đề. Lưu Vân Chân Quân đạo ta. Âu Nguyệt có chút không tự tin, nàng nghe Lê Cửu nói qua chân ma nhập tâm kinh phong hiểm, mười phần nguy hiểm, luyện hóa yêu ma huyết mạch phẩm chất càng cao càng nguy hiểm, lấy tư chất của ngươi, luyện hóa một cái ma thai không thành vấn đề, tận lực đừng chọn ba thuế vương trùng, cực hạn của ngươi hẳn là một thuế vương trùng. Lưu Vân Chân Quân đạo Âu Nguyệt có chút hiếu kỳ, Chân Quân, ngươi một thế này có thể luyện hóa mấy cái? Lưu Vân Chân Quân dựng thẳng lên bốn cái ngón tay, bốn cái. Đỉnh cấp vương chủng ma thai. Kiếp trước Lưu Vân Chân Quân hết thể có ba cái ma thai, nguyên bản cực hạn của nàng là hai cái ma thai, nuốt mất hai cái vương chủng yêu ma sau, mượn nhờ một kiện cổ lão bà bối, mười phần miễn cưỡng luyện hóa một đầu cấp một nguy hiểm chủng, xem như hai cái vương chủng ma thai, một cái cấp một nguy hiểm chủng cấp bậc ma thai. Thế này là bốn cái đỉnh cấp vương chủng ma thai. Tiềm năng so sánh kiếp trước có mười phần tiến bộ. So chính là có cho thiên phú tu luyện còn mạnh hơn một chút. Thêm nữa sơ vị đăng thần đường cơ sở, không có không chết bệnh, Lưu Vân Chân Quân có hết sức tự tin có thể đột phá thành thần. Thật lợi hại. Âu Nguyệt mắt to lóe ra quan mang. Lưu Vân Chân Quân trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện ý cười, khi nàng nhìn thấy Lê Cửu không lộ vẻ gì gương mặt, ý cười quét sạch sành sanh đem cái này quái vật quên Lê Cửu, ngươi luyện hóa mấy cái ma thai? Mười cái mà thôi. Lê Cửu nhạt tiếng nói. Mười cái? Mà thôi. Lưu Vân Chân Quân trầm mặc một hồi lâu. Rất tốt. Rất có thể giả bộ. Không hổ là nàng xem trọng yêu nghiệt. Cấp bậc gì? Tám cái vương trùng. Lê Cửu đạo hai cái cấp một nguy hiểm trùng. Không, hai cái hoàng huyết. Lưu Vân Chân Quân lại một lần nữa trầm mặc, hoàng huyết, nhất định thành thần yêu ma huyết mạch. Có thể xưng trên đời cấp cao nhất huyết mạch, lại bị nam nhân ở trước mắt cướp đi, còn cướp đi hai loại hoàng huyết lực lượng. Con đường thành thần một đường thông suốt, Lê Cửu không tu luyện cũng có thể dựa vào ma thai lực lượng từ từ mạnh lên, thẳng đến trở thành chân thần. Lưu Vân Chân Quân không muốn nhiều lời thương thế kia tâm chủ đề, chủ động chuyển gì, Ngọc Hành Tinh làm trong miệng cổ chiến trường là cái bẫy dập, hắn biết tính tình của ngươi, cũng không phải là vì cầu xin tha thứ, là vì tại trong lòng ngươi chôn xuống một cái đinh, ngươi tất nhiên sẽ đi, một khi đi, liền lên hắn khi. Ngọc Hành Tinh làm trong lòng có chút và mẹo, nhưng bất ngờ vị hắn là cái kẻ ngu. Bằng không thì cũng sẽ không đùa nghịch Tống Kim Tiên xoay quanh. Tuy nói Tống Kim Tiên cũng không thông minh nguy hiểm gì. Tận trời nâu hỏa là từ cổ chiến trường chạy ra ngoài thiên địa dị hỏa, nó sinh ra khắp nơi trong cổ chiến trường, bên trong hư hư thực thực có lưu tận trời nâu hỏa hỏa chủng, rất nhiều người đánh qua tận trời nâu hỏa lưu lại hỏa chủng chủ ý, cuối cùng đều chết tại mảnh kia hỏa vực. Ngươi cũng nhìn qua thiên địa bảng dị hỏa, tận trời nâu hỏa là có thể thương tổn được chân thần hỏa diễm, lưu lại hỏa chủng chí ít có thể tiêu chết đỉnh cấp yêu vương, mượn nhờ địa hình chi lực, cũng có thể tiêu chết cực hạn yêu vương. Ngọc Hành Tinh làm muốn mượn nhờ tận trời nâu hỏa lưu lại hỏa chủng lực lượng tiêu chết ngươi. Lưu Vân Chân Quân đạo. Lê Cửu nghe vậy không hề từ bỏ tiến vào cổ chiến trường, hắn cần trở nên càng mạnh mẽ hơn, sơ vị đăng thần đường cảnh giới hay là quá thấp, xa xa không thỏa mãn được hắn. Lưu Vân Chân Quân nhìn ra Lê Cửu dự định, nhắc nhở, sớm biết ngươi sẽ không buông tha cho, cổ chiến trường cũng không phải là chỉ có tận trời nâu hỏa lưu lại hỏa chủng, bên trong còn có 3-4 đóa âm thuộc tính linh hỏa, hoàn cảnh nơi đây đặc biệt thích hợp thai nghén âm thuộc tính linh hỏa, ta đề nghị ngươi đừng đi tìm tận trời nâu hỏa, tùy tiện tìm một đóa âm thuộc tính linh hỏa luyện hóa, trước hết để cho Xích Diễm Hoàng Linh trải qua viên mãn, mau chóng chuyển tu cực đạo bạch hổ trải qua. Không cần chấp nhất tại lợi ích nhất thời. So sánh Xích Diễm Hoàng Linh trải qua tìm kiếm linh hỏa điều kiện tu luyện, cực đạo bạch hổ trải qua điều kiện tu luyện liền đơn giản một chút, thôn vệ mang theo thần tính kim loại liền có thể nhanh chóng tiến bộ, lấy Lê Cửu địa vị bây giờ, tuyệt đối có thể từ tổng bộ mang đi không ít đeo có thần tính kim loại, ta sẽ cân nhắc. Lê Cửu gật đầu, quay đầu nhìn về Âu Nguyệt, nhu cốt thành chủ đã tìm được chưa? Tìm được, thương không nhẹ, May mắn là không có làm bị thương võ đạo căn cơ, trước mắt ngay tại dưới mặt đất tiếp nhận và trị liệu, ngươi muốn gặp hắn sao? Lê Cửu suy tư một hồi, lắc đầu cự tuyệt, tính toán, chờ hắn khôi phục, cho hắn một chút tăng lên cảnh giới linh dược, mặt khác an bài cho hắn một cái chức vị, đừng để hắn về nhu có thành. Tốt. Chương 490. Dùng mượn tới lực lượng trùng kích bình cảnh. Chương 490, dùng mượn tới lực lượng trùng kích bình cảnh. Lê Cửu lấy ra một cái đặc thù ngọc khí cùng một cái không có khe hở chiếc hộp màu vàng nóng chân quân, không biết ngươi có thể nhận biết hai món đồ này. Lê Cửu nói đặc thù ngọc khí là hắn đánh bại hư vô thần sau, từ hư vô thần thể nội tìm ra, hư hư thực thực hư vô thần từ gia thần trong bảo tàng mang ra bí bảo. Một kiện khác chiếc hộp màu vàng nóng là hắn từ gia thần bảo tàng bên trong mang ra đồ vật, đưa vào chân khí sau, chiếc hộp màu vàng nóng không có phản ứng, tinh thần cũng vô pháp xuyên thấu chiếc hộp màu vàng nóng, hắn thử qua nhỏ máu nhận chủ, cũng là không được. Lưu Vân chân quân rũi ra tay mập nhỏ, ôm lấy đặc thù ngọc khí, phát hiện ngọc khí so với nàng còn lớn hơn sau, liền thả xuống tới, bò tới phía trên xem xét. Không lâu, Lưu Vân chân quân ngồi dưới đất, tay nhỏ sờ lên cằm, biểu lộ 10% chú phong ấn loại bí bảo, nội bộ có nhất định thần tính, nên là nào đó tôn cường giả dùng thần khí mảnh vỡ hôn tạp đại lượng bảo ngọc chế tác mà thành phong ấn bí bảo, phẩm chất không thấp, có thể phong tồn thần khí cấp bậc đồ vật. Lê Cửu nghe vậy mở miệng, từ hư vô thần thể nội tìm ra đồ vật. Hư vô thần? Lưu Vân chân quân nghi hoặc, ngươi nhìn thấy hư vô thần? Thấy qua. Gặp qua hư vô thần, ngươi còn sống, bản sự so với ta nghĩ phải lớn. Lưu Vân chân quân đạo. Nàng cùng hư vô thần đánh qua mấy lần, biết được hư vô thần có bao nhiêu khó chơi, tại nàng đỉnh phong thời điểm đều chỉ có thể đánh lui hư vô thần, không cách nào triệt để giết chết hư vô thần hắn chết. Lê Cửu nhạt tiếng nói. Lưu Vân chân quân trầm mặc, nàng không có ngốc đến hỏi hư vô thần chết như thế nào. Chân tướng đang ở trước mắt. Từng tại Đông Hoang quát tháo phong vân hư vô thần vậy mà vẫn lạc, hay là vẫn lạc tại một người 20 tuổi hậu bối trong tay. Lưu Vân chân quân trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nàng một mực tin tưởng vững chắc Lê Cửu có thể trở thành siêu việt nàng truyền kỳ, chỉ là không nghĩ tới một ngày này đến nhanh như vậy. Lưu Vân chân quân lần thứ nhất đánh bại hư vô thần sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua hư vô thần bản thể, đối phương ẩn tàng năng lực có thể xưng nhất tuyệt, lẫn mất rất sâu, nàng dùng qua các loại phương pháp, cũng không tìm tới hư vô thần bản thể dùng thần khí liền có thể mở ra cái này ngọc khí. Lưu Vân chân quân đạo. Lê Cửu rút ra Chư Thiên Sinh Tử kiếm, Lưu Vân chân quân nhìn thấy Lê Cửu trên tay thần khí thầm hô một tiếng quả là thế, may mắn nàng không có hỏi Lê Cửu có hay không thần khí, hỏi lời nói, chẳng phải là lại cho Lê Cửu trang cơ hội. Lê Cửu dựa theo Lưu Vân chân quân chỉ điểm, 2-3 lần dùng Chư Thiên Sinh Tử kiếm mở ra đặc thù ngọc khí. Bên trong là một dọn, nói cho đúng là một đoàn máu, tản ra nồng đậm khí tức tà ác cùng thần tính khí tức. Lưu Vân chân quân nhìn thấy đoàn này máu, mí mắt nhảy lên mấy lần, ma thần tinh huyết. Mấy người cùng nhau nhìn về phía Lưu Vân chân quân, chờ đợi lời kế tiếp. Lưu Vân chân quân nghĩ nên như thế nào giới thiệu, sau chậm rãi mở miệng, ma thần tinh huyết, nội ẩn ma thần thần tính lực lượng, bá đạo không gì sánh được, phổ thông sinh linh không cách nào hấp thu, liền xem như đăng thần đường võ giả cùng yêu vương cũng là như thế, chỉ có một chút cực kỳ đặc thù tà ác sinh linh có thể hấp thu, hư vô thần xem như một trong số đó. Hư vô thần hư hư thực thực nhận qua đạo thương, lực lượng theo tam bạ xạ không ngừng hạ xuống, hắn thử qua vô số loại phương pháp để bù, bao khỏa tu luyện nhân tộc võ đạo, thôn phệ yêu vương bổ khuyết tự thân thâm hụt, nhưng đều không ngoại lệ đều thất bại. Có thể cứu hắn chỉ có ma thần tinh huyết. Nuốt mất ma thần tinh huyết sau, hư vô thần liền có thể trở lại đỉnh phong, mượn nhờ ma thần tinh thần bên trong thần tính, hắn có thể dòm ngó chân thần cảnh giới, có cực kỳ yếu ớt khả năng đánh vỡ cực hạn bình chứng, trở thành một tôn chân chính tà thần. Hư vô thần bản thể đặc thù, rất sớm trước đó có truyền thuyết hư vô thần là từ thần minh trên thi thể đản sinh đặc thù sinh linh, cũng có người nói hư vô thần là thần thi ra đời ý thức mới. Ngoài ra còn có truyền hư vô thần là từ thần minh trong bụng bỏ ra tới hậu duệ của thần hoặc là thần minh ác niệm trải qua vô số năm ấp ủ có bản thân ý thức chờ chút. Cô ta trước đó cũng tin tưởng qua trong đó một loại truyền thuyết, trải qua sinh tử sau, ta liền hoàn toàn không tin, đoán chừng trừ hư vô thần bên ngoài, không ai biết hư vô thần chân chính lai lịch. Hư vô thần tên kia ưa thích lừa gạt sinh linh, trong miệng không có một câu lời nói thật, những truyền thuyết kia 10 cái bên trong có 9 cái là hư vô thần chính mình làm ra hư giả truyền thuyết. Coi như ngươi đạt được hư vô thần ký ức, cũng đừng tin tưởng, hư vô thần giá hỏa này thường xuyên sửa chữa trí nhớ của mình, ngươi lấy được ký ức có rất lớn có thể là giả. Hắn là ngay cả mình đều lừa gạt tà ác gia hỏa. Ông Nguyệt hiếu kỳ, hư vô thần nuốt mất ma thần tinh huyết sau, thành thần sát suất đều rất yếu ớt. Lưu Vân chân quân gật đầu, rất thấp rất thấp. Hư vô thần khả năng tự cho là có thể thành, thực tế thần chi bình chướng kiên cố không gì sánh được. Ta nghe nói chân quân ngươi khi còn sống đỉnh phong nhất lúc là cao vị vào 10, còn chưa đặt chân đỉnh cấp đăng thần đường cảnh giới, cùng chân thần cảnh giới trên lệch 2 cái đại cảnh giới. Ông Nguyệt hỏi. Lưu Vân chân quân lắc đầu, không, ta khi còn sống trạng thái có chút đặc thù, mượn nhờ một kiện cổ lão đồ vật, ta có thể trong thời gian ngắn đặt chân hoàn mỹ đăng thần đường cảnh giới. Lúc đó mục tiêu của ta là đánh vỡ thần chi bình chướng, cưỡng ép đưa thân thần minh lĩnh vực, từ đó làm cho tự thân phát sinh thể biến, để ngắn ngủi lực lượng hóa thành lực lượng của ta, thường trú tại thân, chỉ tiếc thất bại, thần chi bình chướng quá kiên cố. Dùng ngắn ngủi lấy được lực lượng trùng kích cao hơn bình chướng. Đây là người bình thường có thể nghĩ ra tới phương pháp sao? Không khỏi quá thiên mã hành không, Âu Nguyệt há to miệng, suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng tất cả ý nghĩ hóa thành một chữ, Châu. Không tính là gì, năm đó ta làm qua rất nhiều càng châu sự tình. Lê Cửu, ngươi không thích hợp hấp thu một giọt này ma thần tinh huyết, sẽ nhiễu loạn ngươi võ đạo, phương pháp tốt nhất là đem nó bán đi, đổi mang theo thần tính kim loại. Chương 491. Chân quân lưu hình trường sinh bệnh. Chương 491. Chân quân lưu hình trường sinh bệnh. Lưu Vân chân quân nhìn về phía chiếc hộp màu vàng nóng, đặc thù kim loại, mang theo nhất định thần tính, ta cũng không rõ ràng nó có làm được cái gì, chờ ngươi chuyển tu cực đạo bạch hổ trải qua, có lẽ có thể thôn phệ hết phía ngoài kim loại, đạt được đồ vật bên trong. Sau đó Lưu Vân chân quân căn dặn Lê Cửu nhất định phải coi chừng, gia thần bảo tàng bên trong đồ vật đều cùng chân thần có quan hệ, khả năng nhìn qua là cơ duyên, chờ ngươi luyện hóa thôn phệ sau, mới có thể biết là một cái hố sâu, nhảy vào đến liền lên không nổi. Có thể tu luyện tới chân thần cấp độ sinh linh phần lớn không phải hạng người lương thiện. Tỷ như ma thần tinh huyết, nhìn như không có vấn đề gì, hư vô thần đều phát giác không ra dị dạng, nhưng cũng có thể có người luyện hóa sau, cất giấu ma thần ý niệm liền sẽ xung ra, đoạt xá luyện hóa người. Chân thần cường đại không chỉ là lực phá hoại, còn có quỷ bí thủ đoạn cùng bí thuật, không thành thần, vĩnh viễn không biết chân thần thủ đoạn cường đại đến cỡ nào. Lưu Vân chân quân trùng kích qua chân thần cảnh giới, đối với chân thần cường đại có nhất định nhận biết ở thiên thần không hiển thánh thời đại, chân thần chính là thế giới mạnh nhất tồn tại, Thiên Nguyên hoàng triều Tam thập lục châu cũng không tìm tới chân thần vết tích, Nam lĩnh, Tây vực cùng Bắc địa cũng là tình huống tương tự, cơ hồ không gặp được chân thần. Chỉ có ở trung thổ mới có thể nghe được chân thần nghe đồn cùng tồn tại vết tích. Chân thần sở dĩ không đến tứ đại vực, là bởi vì bọn hắn trước đó đã vơ vét qua tứ đại vực rất nhiều lần, đại cơ duyên đều bị đoạt đi, mang đến trung thổ, chỉ còn lại một chút cơ duyên nhỏ bị tứ đại vực sinh linh truy đuổi. Còn có một nguyên nhân là Lưu Vân chân quân tin đồn, không có trải qua chứng thực, nghe đồn tứ đại vực địa mạch thiếu thốn, theo thăm phá xa, không gian đều trở nên yếu ớt, chân thần một khi tại tứ đại vực bộc phát thần chiến, dễ dàng đem đại lục đánh chìm. Mấy người hàn huyên một hồi lâu, cuối cùng Lê Cửu Tiên cáo tử, trở lại phòng bế quan tu luyện. Trong phòng chỉ còn lại ba nữ nhân, Lê Mộng Ngâm không có đi, nàng tại Lê Cửu cáo từ lúc, liền muốn cùng Lê Cửu cùng đi, sau cảm nhận được Lưu Vân chân quân ánh mắt, ý thức được Lưu Vân chân quân muốn nói cái gì, nàng cố ý lưu lại Âu Nguyệt nhìn một chút Lê Mộng Ngâm, lại nhìn một chút Lưu Vân chân quân, không biết hai người là có ý gì. Gian phòng trở nên vô cùng an tĩnh, Lưu Vân chân quân cùng Lê Mộng Ngâm đối mặt, tựa hồ cũng muốn từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra cái gì. Thời gian một chút xíu chạy qua, qua không biết bao lâu, Lưu Vân chân quân trước tiên mở miệng, ngươi thiên tiên xương là đến từ bên ngoài. Lê Mộng Ngâm mí mắt nhảy lên, Lưu Vân chân quân trong miệng bên ngoài không phải trung thổ, là thế giới bên ngoài không có gì bất ngờ xảy ra, là bên ngoài. Lê Mộng Ngâm đạo. Lưu Vân chân quân gật đầu, không chết bệnh nguyền rủa cũng tới từ bên ngoài, ta với bên ngoài một mực rất ngạc nhiên, ngươi có thể nói cho ta biết bên ngoài hình dáng ra sao không? Lê Mộng Ngâm buông tay, ta cũng không biết, ta chỉ là thông qua thiên tiên xương đạt được bộ phận ký ức không trọn vẹn, không có thực sự được gặp bên ngoài, bất quá, khẳng định không tươi đẹp lắm, thiên tiên xương trong trí nhớ, tiên đô vẫn lạc. Thiên tiên xương có thể có thông hướng ngoại giới năng lực. Cũng không có gì bất ngờ xảy ra, trong thế giới này không có thông hướng ngoại giới phương pháp cùng lực lượng, chân thần không được, thiên thần cũng không được. Lê Mộng Ngâm đạo Âu Nguyệt thông qua hai người đối thoại, nghe được một ít gì đó, do hỏi, thiên thần không cách nào rời đi thế giới này, vậy vì sao thiên thần sẽ biến mất? Không rõ ràng. Lê Mộng Ngâm lắc đầu, trung thổ đại tộc có khả năng biết. Lưu Vân chân quân thanh âm trầm thấp. Lê Mộng Ngâm hai tay quanh, ngươi nói nhiều như vậy, muốn làm gì? Lưu Vân chân quân hít sâu một hơi, ta muốn ngươi giúp ta cảm nhiễm trường sinh bệnh. Ta muốn đi bên ngoài nhìn một chút. Ta khẳng định chính mình không sống tới lúc kia, cho nên cần trường sinh bệnh, thần bí thiên tiên xương hẳn là có năng lực như thế đi. Lê Mộng Ngâm ánh mắt lấp lóe, ngươi có thể bỏ ra cái gì đâu? Lưu Vân chân quân dựng thẳng lên một ngón tay, ta có thể giúp ngươi ép khô khối này thiên tiên xương lực lượng, để cho ngươi thời gian ngắn tăng lên tới một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Chương 492, cổ chiến trường. Chương 492, cổ chiến trường. Hai đạo nhân ảnh biến mất trong phòng. Âu Nguyệt ngồi yên hồi lâu, một trận gió mát thổi vào gian phòng, nàng đứng dậy đi đóng cửa sổ hộ, đến bên cửa sổ lúc, tay lại ngừng lại. Thế giới bên ngoài, Thiên Tiên Xương, trường sinh bệnh cùng không chết bệnh. Mỗi một chữ nàng đều nghe hiểu được, nhưng liền cùng một chỗ, lại là nàng cả một đời đều đổi không kịp đồ vật thế giới bên ngoài có cái gì đâu. Âu Nguyệt đối với bầu trời đêm thì thảo. Nàng lòng đầy nghi hoặc, vì cái gì chân quân muốn đi ra ngoài? Bởi vì thế giới bên ngoài càng đặc sắc sao? Hay là võ đạo càng hưng thịnh? Nhưng tại mảnh thế giới này đều không thể đăng đỉnh người, đi đến cao hơn thế giới, thật có thể xông ra một phen bá nghiệp sao? Chân quân muốn đi ra xem một chút, Lê Mộng Ngâm muốn đưa Lê Cửu ra ngoài, hư hư thực thực muốn đạt thành cái nào đó mục đích. Thế nhưng là Lê Cửu nguyện ý ra ngoài sao? Âu Nguyệt tự giễu cười hai tiếng, vấn đề này vẫn luôn có đáp án. Nàng đóng lại cửa sổ, trong phòng không có ánh sáng, tối sầm, thật giống như tương lai của nàng một dạng. Âu Nguyệt co quắp tại trong góc, hai tay ôm đầu gối, đầu tựa ở trên đùi, ngơ ngác ngây người. Nàng cùng Lê Cửu, Lưu Vân chân quân đám người chênh lệch ở nơi nào? Là thiên phú. Thiên phú tốt chính là tốt, kém chính là kém, thiên phú của nàng không kém, dựa vào chính mình tu luyện, đột phá đến đăng thần lộ không thành vấn đề. Chỉ là cùng Lê Cửu bọn người chênh lệch quá xa. Coi như chân quân truyền cho nàng chân ma nhập tâm kinh, thôn vệ vương chủng yêu ma, tăng lên tiềm năng, nàng cũng không có cách nào đột phá đến chân thần cảnh giới. Kỳ thật trong nội tâm nàng rõ ràng, chính mình chủ động mở miệng, cùng Lê Cửu có nhất định khả năng. Lê Cửu mặt ngoài lãnh khốc vô tình, thực tế cũng không phải là không có chút nào ranh giới cuối cùng người xấu, hắn có chính mình tác phong làm việc. Lê Cửu thành dài tốc độ quá nhanh, cũng không cần thiên phú tốt hoặc là chiến lược mạnh đạo lữ, không có đạo lữ có thể đuổi kịp Lê Cửu mạnh lên tốc độ, coi như nhất thời so Lê Cửu cường, đằng sau cũng tất nhiên sẽ bị siêu việt. Chỉ là nhìn qua vô số điển tịch Âu Nguyệt minh bạch một sự kiện, nàng cùng Lê Cửu thành đạo lữ sau, Lê Cửu liền sẽ thêm một cái khuyết điểm chí mạng, nàng quá yếu, không bảo vệ được chính mình ta còn làm không được ích kỷ như vậy. Thanh âm yếu ớt trong phòng vang lên, lại cấp tốc dập tắt. Hắc ám nuốt sống gian phòng, yên tĩnh trở về. Phòng bế quan bên trong, Lê Cửu ngay tại luyện hóa Quỷ Ngưu huyết dịch, tăng lên Quỷ Ngưu trấn thiên công. Thanh Long thành nơi nào đó, Lưu Vân chân quân cùng Lê Mộng Ngâm đang thảo luận đi nơi nào tìm trường sinh người bệnh hoạn. Phương xa, trong hoàng thành bạo phát một trận đại chiến kinh thiên động địa, toàn bộ hoàng thành đều tại lay động, trong thành võ giả ngửa đầu. Chỉ gặp đã từng cao cao tại thượng ngụy công công đấm máu, đen kịt ma ảnh ở phía sau đuổi. Triều đình ngoài ý liệu không có phái ra cường giả ngăn cản đen kịt ma ảnh, làm cho vô số người sờ vớt không đến cùng não. Thời gian lặng yên chạy qua. Phòng bế quan đại môn bị gõ vang. Lê Cửu mở ra con ngươi, hung hãn khí tức tràn ngập phòng bế quan, Quỷ Ngưu trấn thiên công đã đột phá tầng thứ 14, tương đương với Quỳ Ngưu tại cao vị bát hoàn thể phách lực lượng. Còn lại tinh huyết đã không nhiều, không đủ để làm cho Quỳ Ngưu chấn thiên công đạt tới cảnh giới viên mãn. Chủ yếu là Quỳ Ngưu yêu vương bản thể cũng không tới đỉnh cấp yêu vương cảnh giới, không phải hoàn toàn thể. Quỳ Ngưu chấn thiên công cảnh giới viên mãn tương đương với Quỳ Ngưu tại đỉnh cấp yêu vương lúc lực lượng, Quỳ Ngưu yêu vương cũng chưa tới đỉnh cấp yêu vương cảnh giới, tự nhiên không có khả năng trợ hắn đột phá cuối cùng hai tầng, chỉ có thể dựa vào bản thân ước thúc thiên phú tăng lên. Lê Cửu nói, một sợi chân khí xông ra, cửa lớn tự động mở ra. Trương Thụy đi đến, ti chủ, tả tướng quân bị trọng thương, triều đình muốn sớm mở ra cổ chiến trường, tìm kiếm linh thú bảo ngọc, bổ sung đăng thần lộ cấp cường giả số lượng, lấy ứng đối rất nhiều yêu vương. Lê Cửu Tào tại tiếp xúc cổ chiến trường lúc, liền biết bên trong có linh thú bảo ngọc, hắn thanh loan bảo ngọc chính là từ một vị cổ chiến trường bên trong di tích phong ấn tướng quân trong tay lấy được. Chỗ kia cổ chiến trường di tích quy mô cực nhỏ, so ra kém triều đình nắm giữ cổ chiến trường di tích tả tướng quân bại. Lê Cửu hơi kinh ngạc. Tả tướng quân là triều đình trước mắt một vị duy nhất hư hư thực thực hoàn mỹ đăng thần lộ võ giả, đặt ở thời cổ đại, có thể coi là bán thần, tiến thêm một bước chính là chân thần cảnh giới. Có thể cùng cực hạn yêu vương lực chiến. Như vậy manh nhân vậy mà bại. Trương Thụy gật đầu, trên tình báo là bại, tả tướng quân phụ trách trấn áp cực hạn yêu vương bên trong trấn lôi yêu vương, trong quá trình bị bạch trạch yêu vương mang theo ly hỏa yêu vương đánh lén, thân chịu trọng thương, trước mắt đã đến trong hoàng thành chữa thương, Vũ Châu tình huống rất không ổn. Ly hỏa yêu vương không người trấn áp. Uyên Thu quốc chủ phụ trách trấn áp ly hỏa yêu vương, nhưng bị bạch trạch yêu vương mang theo khảm thủy yêu vương đánh lén, may mắn Uyên Thu quốc chủ phản ứng kịp thời, không có bị thương nặng, còn bảo lưu lấy chiến lực, giữ Thanh Châu. Khảm thủy yêu vương là ai phụ trách? Về Đông quốc chủ, hắn bại, thân thể bị đánh tàn, trước mắt còn chưa thức tỉnh. Lê Cửu trầm ngâm, tổng bộ có gì an bài? Trương Thụy lắc đầu, trước mắt còn không có an bài, tổng ty chủ trở về, ngày hôm trước chui vào hoàng thành, đã thương hoàng các lão vội vàng đào tẩu, tổng ty chủ đuổi tới hiện tại còn chưa trở về. Loạn, đại loạn. Một chỗ thất bại, địa phương khác liên tiếp thất bại. Vốn không sẽ liên hợp yêu vương tại bạch trạch yêu vương thủ đoạn bên dưới, vậy mà liên hợp lại đánh lén nhân tộc đang thần lộ võ giả không đối, bạch trạch yêu vương không ai chấn áp sao? Hoàng các lão mấy ngày trước đánh bại bạch trạch yêu vương, lại không giết chết đối phương, bạch trạch yêu vương đào thoát sau tìm rất nhiều yêu vương, không một cái yêu vương nguyện ý cùng bạch trạch yêu vương liên thủ, chẳng biết tại sao, cực hạn yêu vương lại đáp ứng cùng bạch trạch yêu vương liên thủ, nguyên nhân không biết. Lê Cửu làm rõ trình tự, hoàng các lão đi trước chấn áp bạch trạch yêu vương, thắng nhưng không giết chết bạch trạch yêu vương, sau trở về hoàng thành, không có đi trợ giúp mặt khác tả tướng quân bọn người. Khảm Thủy yêu vương không biết như thế nào đánh bại có đại trận phụ trợ về Đông quốc trụ, có lẽ là bạch trạch yêu vương âm thầm tương trợ. Đằng sau Khảm Thủy yêu vương cùng bạch trạch yêu vương đi đánh lén Uyên Thu quốc trụ, lại đằng sau bạch trạch yêu vương cùng Lý Hỏa yêu vương đi đánh lén tả tướng quân. Tổng ty chủ chui vào hoàng thành, đã thương hoàng các lão, nên là vì báo thù, còn có bộ phận nguyên nhân có thể là hoàng các lão không thể giết chết bạch trạch yêu vương. Cổ chiến trường khi nào mở ra? Sau hai canh giờ. Trương Thụy đạo vì sao không còn sớm nói cho ta biết? Trương Thụy gãi đầu một cái, ty chủ, ngươi cũng không nói muốn đi cổ chiến trường à? Ta sợ quấy rầy ngươi tu luyện, an bài cho ta truyền tống trận. Lê Cửu đứng dậy. Trương Thụy bừng tỉnh đại ngộ, vỗ xuống đùi, chuẩn bị xong, ti chủ ngươi trực tiếp đi là được. Ai chuẩn bị? Ông ta, nàng sáng sớm để cho người ta chuẩn bị chuyển tống trận, ta trước đó còn buồn bực nàng đi làm cái gì đâu, nguyên lai không phải chuẩn bị cho mình. Nàng ở đâu? Phòng bế quan tu luyện, nàng gần nhất một mực tại tu luyện, xuất quan để cho người ta chuẩn bị chuyển tống trận sau, liền về phòng bế quan. Chương 493. Thị yêu huyết ma. Chương 493. Thị yêu huyết ma. Chu Tả Tư tổng bộ, chuyển tống trận sáng lên. Lưu Võ Vương nhìn thấy bóng người quen thuộc, cười ha ha một tiếng. Ta liền biết ngươi sẽ đến. Lê Cửu cảm ứng được Lưu Võ Vương khí tức dâng lên rất nhiều, khỏi hẳn. Lưu Võ Vương vỗ vỗ lồng ngực, không sai biệt lắm, ti chủ trở về một chuyến, lưu lại cho ta một viên thần đan, ăn sau liền khôi phục, hiện tại khí tức bất ổn là bởi vì ta trùng kích cảnh giới thất bại. Hắn vốn chỉ muốn chính mình lần này bị trọng thương, tiềm năng nên kích phát ra rất nhiều, thừa cơ hội này trùng kích cảnh giới, vạn nhất có thể thành công đâu. Kết quả thất bại. Bất quá hắn không có quá thất vọng, dù sao hắn sớm làm tốt cả một đời đợi tại cao vị đang thần đường chuẩn bị, ngươi cũng muốn đi cổ chiến trường. Lê Cửu hỏi. Lưu Võ Vương gật đầu, không chỉ ta muốn đi. Rất nhiều đăng thần đường võ giả đều muốn đi, triều đình cường giả, tông môn cường giả, tán tu đều muốn đi. Lê Cửu cảm thấy kinh ngạc, triều đình cho phép tông môn cường giả cùng tán tu đi vào. Sau đó, Lưu Võ Vương hướng Lê Cửu giải thích một chút cổ chiến trường. Cổ chiến trường di tích không phải tại Đông Hoang địa vực, mà là tại một vùng không gian khoảng cách bên trong, không thuộc về bí cảnh, nội bộ chưa hoàn chỉnh thế giới giàn cung, muốn mở ra cổ chiến trường, cần hao phí không ít không gian tinh thạch, triều đình không có chế tác không gian tinh thạch năng lực, dị vãng đều là triều đình cùng trung thổ đại gia tộc, tông môn cùng tán tu hợp tác, cùng một chỗ xuất ra không gian tinh thạch, mở ra cửa vào. Sau căn cứ riêng phần mình ra không gian tinh thạch số lượng tới phân chia cống hiến, phương nào cống hiến nhiều, phương nào liền có thể phái đi vào càng nhiều cường giả, triều đình nắm giữ lấy mở ra cổ chiến trường chìa khóa, không ra không gian tinh thạch cũng có thể phái ngàn người tiến vào. Cổ chiến trường cũng không phải là chỉ cái nào đó thất lạc chiến trường, là rất nhiều chiến trường chạy vào trong không gian loạn lưu, dưới cơ duyên xảo hợp tập hợp một chỗ, bên trong bảo bối có thể tới từ viễn cổ thời đại, cũng có thể tới từ mấy ngàn năm trước, đủ loại, bên trong làm cho người ta chú ý nhất chính là linh thú bảo ngọc. Triều đình cho là linh thú bảo ngọc không phải tự nhiên hình thành vật chất, là người vì chế tạo ra bảo bối. Cụ thể là thời đại nào đó đã không có biết, cũng có người hoài nghi linh thú bảo ngọc là đến từ tầng thứ cao hơn thế giới bảo bối, nhưng phần lớn người không tán đồng, bởi vì có người tại Đông Hoàng cũng đi ra linh thú bảo ngọc, cũng không phải là cổ chiến trường đặc hữu đồ vật. Triều đình lần này mặt ngoài mục đích là tiến vào cổ chiến trường, tìm kiếm linh thú bảo ngọc, gia tăng đăng thần đường cường giả, chống cự yêu vương xâm lấn, mục đích gì không cũng biết. Triều đình lần này chung có thể phái 3000 nhân mã tiến vào cổ chiến trường, Chu Tả Tư có 500 người danh nghịch, Lưu Võ Vương nhiệm vụ là dẫn người tiến cổ chiến trường tận khả năng tìm kiếm linh thú bảo ngọc, mang ra sau, phân cho tổng bộ đăng thần đường phía dưới, cống hiến lớn chém yêu người, tận khả năng tăng lên Chu Tả Tư chiến lực. Lưu Võ Vương ôm Lê Cửu bà vai, có ngươi tại ta cứ yên tâm một điểm, ngươi khí vận cao hơn ta, nhất định có thể đạt được đồ tốt. Lê Cửu không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Khí vận, hư vô mờ mịt, nói không chính xác. Khả năng ngươi một ngày trước vận khí nguy tiên, đi ra ngoài liền nhặt được thụ thương thần nữ, mua bản bí tịch là không chọn vẹn thần công, tham gia phòng đấu giá mua một cái tất cả mọi người không cần phế vận, kết quả là cổ lao thần minh, trên đường trở về cứu được một cái thụ thương hồ ly, đối phương ban đêm biến thành hồ nữ báo ân. Sau một ngày, khí vận khả năng liền sẽ đụng đáy, đả thương thần nữ cường giả giáng lâm, phế bỏ ngươi một thân tu vi, không chọn vẹn thần công nhưng thật ra là ma công, luyện đằng sau kích hoạt cổ lao thần minh bên trong ẩn giấu cường giả linh hồn, nhu đồ đoạt xá thân thể của ngươi phân bộ không ai đi. Lê Cửu hỏi ngươi không phải liền là phân bộ người sao? 500 cái danh ngạch tổng bộ chiếm 300 cái, phân bộ có 200 cái, ngươi còn muốn mang lên ai? Trong tay ta còn có 2-3 cái danh ngạch. Lưu Võ Vương đại khí nói cho ta 2 cái danh ngạch. Lê Cửu cũng không khách khí, hắn dự định để Trương Thụy cùng A đi vào tìm kiếm cơ duyên. Lê Mộng Ngâm cùng Lưu Vân Chân Quân không có thời gian, Âu Nguyệt thực lực quá kém, tiến vào cổ chiến trường cũng lấy không được vật gì tốt. Quân rời đi trấn ma tháp sau, cảnh giới bất ổn, không cách nào bảo trì linh hư cảnh chiến lực. Trương Thụy là ngoại thần cảnh đỉnh phong, là Thanh Long phân bộ đang thần đường cấp phía dưới người mạnh nhất, có tư cách đi vào cổ chiến trường tầm bảo. Mặt khác chính là Hoa, tại Trương Thụy không có ngưng tụ ngoại thần lúc, hắn biểu hiện ra thiên phú còn không bằng Hoa tốt, là Hoa có tâm mà, đi thẳng không ra, mới bị Trương Thụy phản siêu. Nhược Hoa tiến vào cổ chiến trường một chuyến, cũng có thể tìm tới một cái linh thú bảo ngọc, để Thanh Long phân bộ thêm một cái đăng thần đường cường giả. Hắn không trông cậy vào Hoa đánh vỡ tâm ma, trước Thanh Long ti chủ dùng không biết bao nhiêu biện pháp đều không có thành công, có thể thấy được Hoa tâm ma đến cỡ nào sâu nặng, không bằng trực tiếp nhượng Hoa luyện hóa một cái linh thú bảo ngọc, cũng so cả một đời vây ở linh hư cảnh còn mạnh hơn nhiều. Lê Cửu nghĩ tới để Nhu Cốt thành chủ đi bảo, chỉ tiếc Nhu Cốt thành chủ thương thế còn chưa khỏi hẳn. Tiến cổ chiến trường ngược lại không đẹp không có vấn đề, ngươi để bọn hắn trực tiếp tới, đừng lầm thời gian, bỏ lỡ cơ hội lần này, sẽ phải các loại 200 năm. Đi tới, hai người liền đến một chỗ khác truyền tống trận, nơi đây đã có rất nhiều người, mỗi một cái đều là cường giả, yếu nhất cũng là linh hư cảnh võ giả, đăng thần đường cấp võ giả cũng không phải số ít, chí ít có hơn 10 vị. Lê Cửu quét một vòng, nhớ tới trước đó một đạo nghe đồn. Chu Tả trong ti đăng thần đường cường giả số lượng so triều đình các bộ môn đăng thần đường cấp cường giả số lượng cộng lại đều nhiều. Chỉ là Chu Tả Tư đăng thần đường cấp cường giả phân tán tại Tam Thập Lục Châu cùng yêu sâm bên trong, ngày bình thường rất khó nhìn thấy rất nhiều đăng thần đường cấp chém yêu người. Hiện trường hơn 10 vị đăng thần đường cấp chém yêu người cũng không phải Chu Tả Tư toàn bộ, còn có rất nhiều đăng thần đường cấp chém yêu người tại ngăn cản yêu vương, riêng phần mình chấn thủ lấy phân bộ, trước mắt những này vẹn vẹn một bộ phận. Lê Cửu sau khi xuất hiện, rất nhiều ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn, có kính trọng, có sùng bái, có dò xét, có hiếu kỳ, chỉ có một hai đạo ánh mắt rất băng lãnh, mơ hồ có cố địch ý trong đám người. Một vị ngoại thần cảnh đỉnh phong chém yêu trong lòng người giấy lên chiến ý, ánh mắt sắc bén, đó chính là đại danh đỉnh đỉnh mới Thanh Long Ti chủ sao? Bên cạnh đăng thần đường cấp chém yêu người ánh mắt nghiêm trọng, nhẹ nhàng gật đầu, hắn rất mạnh. Cùng ngươi so sánh đâu? Ngoại thần đỉnh phong chém yêu người hỏi thăm đăng thần đường cấp chém yêu người phun ra mấy chữ, so với ta mạnh hơn. Ngoại thần đỉnh phong chém yêu người nhếch miệng, hắn vừa đột phá đăng thần đường liền so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi là gan không khỏi quá nhỏ, ngươi thế nhưng là tại đăng thần đường cảnh giới lắng đọng hơn 70 năm, tiếp cận cao vị đăng thần đường, còn không sánh bằng hắn. Nghịch đồ, ngươi không muốn bị đánh, cũng đừng đi trêu chọc hắn. Không phải vậy, vi sư cũng không cứu được ngươi đăng thần đường cấp chém yêu người tức giận mắt nhìn bên cạnh nghịch đồ, ta cũng không phải muốn cho ngươi cùng hắn đánh, ta muốn chính mình cùng hắn đánh. Cùng cương giả như vậy đối chiến, coi như bị đánh chết cũng đáng được. Ngoại thần đỉnh phong chém yêu người lộ ra vẻ điên cuồng. Cách đó không xa, mập mạp lão giả mở miệng, "Lão Lưu, đây chính là ngươi quan môn đệ tử sao? Thật có sức sống." Lão Lưu cười khổ, chê cười, "Đồ nhi này của ta thiên cương cảnh thời điểm, bị tinh thần loại yêu ma hạ nguyên rủa, tinh thần có khi sẽ mất khống chế." Lão giả béo giật mình, nguyên lai là bị hạ nguyên rủa, chắc không được như vậy điên. Một cái ngoại thần dám can đảm khiêu chiến mới Thanh Long Ti chủ, thật không sợ chết ở đây chém yêu người, ai chưa từng nghe qua mới Thanh Long Ti chủ uy danh. Xuất thủ tàn nhẫn, so yêu ma còn tàn bạo, gặp yêu ma liền giết, vừa đột phá đăng thần đường cảnh giới tiện tay xé hư vô thần, có người nhiều chuyện cố ý cho mới Thanh Long Ti chủ lấy một cái hư danh. Thì yêu huyết ma. Xương mới Ti chủ lớn nhất ham mê chính là tàn sát yêu ma, đem yêu huyết nhiễm tại hắc long trên áo bào, giết yêu so ma đầu giết người còn nhiều, đối với yêu ma mà nói, mới Thanh Long Ti chủ chính là ma. Khiêu chiến mới Thanh Long Ti chủ, có lẽ bởi vì chém yêu người thân phận sẽ không chết, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Chương 494, Cổ gia tuyệt thế thiên tiêu. Chương 494, Cổ gia tuyệt thế thiên tiêu, ngươi muốn đi vào cho hắn tìm kiếm giải trừ nguyền rủa phương pháp, lão giả béo đạo là, đồ nhi này của ta thiên phú rất tốt, không cần linh thú bảo ngọc cũng có thể đột phá đăng thần lộ. Lão giả béo có chút hâm mộ, hắn đồ đệ toàn bộ kẹt tại linh hư cảnh đỉnh phong, không một người đột phá đăng thần lộ, hậu duệ cũng là như thế, làm cho hắn kéo xuống mặt mò, đòi một cái tiến vào cổ chiến trường danh ngạch, là hài tử tìm linh thú bảo ngọc, lấy bảo đảm gia tộc không suy bại. Nếu là có thể đến hai cái tốt nhất, có thể phân cho đồ đệ một cái. Nhập cổ chiến trường tìm kiếm giải trừ nguyên rủa bảo bối so tìm kiếm linh thú bảo ngọc độ khó nhỏ nhiều. Trong cổ chiến trường có linh thú bảo ngọc, cũng không phải giống như hòn đá khắp nơi đều có, vận khí không tốt, ngay cả quặng lông cũng không tìm tới. Chu Tả Tư 500 cái danh ngạch, có thể mang ra 10 khối linh thú bảo ngọc đã coi như là đi đại vận, đây là bởi vì Chu Tả Tư có địa đồ nguyên nhân, giống như là tông môn cùng tán tu không có địa đồ, 500 người khả năng ngay cả 3 khối linh thú bảo ngọc cũng không chiếm được, chúc ngươi thành công. Lão giả béo đạo. Lão Lưu hơi có vẻ tang thương trên mặt hiện một vòng ý cười, ngươi cũng là, ta nghe nói ngươi huyền tôn nàng dâu sinh cái linh thể, là thật sao? Lão giả béo trên khuôn mặt mập mạp co rúm hai lần, ngươi cũng nghe nói, vậy còn có thể là giả sao? Cũng không biết là cái nào cậu vật đem tin tức truyền ra ngoài, kém chút không có tức chết ta, ta mười đời hậu duệ bên trong liền ra một cái thiên tài như vậy, bọn hắn còn muốn hại chết. Đồ đệ của ta khôi phục bình thường sau, tất nhiên sẽ đột phá đăng thần lộ, đến lúc đó nên thu đồ đệ. Lão giả béo mắt nhỏ lườm bên dưới cách đó không xa Lê Cửu, ta muốn thử một chút vị kia. Lão Lưu ngạc nhiên, ngươi tâm vẫn còn lớn, coi trọng không lên đồ đệ của ta đúng không? Dĩ nhiên không phải, ta tôn tử kia nhất định phải thử một lần, nói là đặc biệt sùng bái mới Thanh Long Ti chủ, muốn cho chính mình hài tử bái mới Thanh Long Ti chủ vi sư. Lão giả béo cười híp mắt nói ra. Lão Lưu tắt lưỡi, chuẩn bị lúc nào bái sư? Các loại vị kia đi ra, không nói gạt ngươi, không chỉ cháu của ta có quyết định này, triều đình rất nhiều cường giả đều muốn cùng mới Thanh Long Ti chủ nhờ vả chút quan hệ, Thanh Châu cổ gia ngươi có nhớ không? Mới Thanh Long Ti chủ xuất thân từ Thanh Hà huyện, cùng một tên gọi là Hỏa Vô Song nữ tử quan hệ không ít, chẳng biết tại sao không có ở cùng một chỗ. Thanh Châu cổ gia tìm hai cái cùng Hỏa Vô Song hình dạng tương tự nữ tử, niên kỷ cũng không sai biệt nhiều, dự định đưa cho mới Thanh Long Ti chủ làm thị nữ. Lão giả béo cho Lão Lưu truyền âm. A, Lão Lưu kinh ngạc, hắn không phải kinh ngạc có người dạng này định nọt Lê Cửu. Lê Cửu là đăng thần lộ cấp võ giả, lại là Thanh Long Ti chủ, khẳng định sẽ có người nghĩ hết biện pháp định nọt Lê Cửu, chỉ là định nọt người để hắn kinh ngạc. Thanh Châu cổ gia, mỗi một thời đại đều có đăng thần lộ cấp võ giả trấn giữ gia tộc. Nếu là lấy tông môn đẳng cấp phân chia gia tộc, Thanh Châu cổ gia tuyệt đối là gia tộc đỉnh cấp. Đăng thần lộ gia tộc, thế hệ này cổ gia không có suy bại, ngược lại mười phần cường thịnh. Thế hệ trước có một vị đăng thần lộ, tộc trưởng cùng đại trưởng lão đều là đăng thần lộ, một cái gia tộc có ba vị đăng thần lộ. So một chút Chu Tả Tư phân bộ đều mạnh. Cường thịnh như vậy gia tộc vậy mà đi dùng loại phương pháp này định nọt Lê Cửu. Lão huynh có biết nguyên nhân? Lão Lưu truyền âm. Lão giả béo khẽ vuốt râu bạc, ta có một cái tin tức ngầm, cổ gia ra một cái tuyệt thế thiên tài, thiên phú mạnh đến cổ gia đều không có nắm chắc bảo trụ, nhất định phải cho nó tìm bối cảnh. Mạnh đến có được ba tôn đăng thần lộ cấp cường giả chấn giữ cổ gia đều không gánh nổi. Thiên phú đến cùng tốt tới trình độ nào? Chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết thân thể? Nam hay nữ vậy? Nam thôi, nếu như là nữ, đâu còn cần tìm Hỏa Vô Song vật thay thế, cổ gia rất thông minh, không có tìm mới Thanh Long Ti chủ một vị khác hồng nhan chi kỳ Âu Nguyệt, ta đoán chừng bọn hắn dám tìm Âu Nguyệt vật thay thế, khẳng định sẽ chọc giận Âu Nguyệt, đến lúc đó ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lão giả béo cười khẽ. Lão Lưu đột nhiên cho bên cạnh Lịch Đồ một bàn tay, truyền âm nói, ngươi cho ta thành thật một chút. Đừng gây chuyện. Lão giả béo lộ ra tình báo làm hắn ý thức được Lê Cửu thật không đơn giản, ngay cả cổ gia đều muốn dựa vào Lê Cửu uy danh bảo trụ thiên tài hậu duệ, có thể thấy được Lê Cửu không phải vẹn vẹn mới Thanh Long Ti chủ đơn giản như vậy. Thanh Long Ti chủ địa vị rất cao, nhưng còn không thể để cổ gia túi đầu định đoạt. Lê Cửu đợi một hồi, Trương Thụy cùng Ngọc Song đổi tới, Ngọc Song chính là hoa bảng danh, hoa là Ngọc Song tại Thanh Long phân bộ danh tự, liền giống với Lê Cửu là Thanh Long Ti chủ một dạng ti chủ, chúng ta đi vào tìm cái gì? Trương Thụy thấp giọng hỏi thăm. Ngọc Song nhìn về phía Lê Cửu, chờ đợi trả lời. Lê Cửu nhìn hai người một chút, ta không cần các ngươi vì ta tìm cái gì. Các ngươi sau khi tiến vào, tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên liền có thể, đặc biệt là ngươi, tốt nhất tìm đến linh thú bảo ngọc, không cần mang ra, nguyên liệu luyện hóa liền có thể. Ngọc Song có chút cảm kích, nàng biết Lê Cửu là vì nàng tốt. Linh thú bảo ngọc mang ra, liền có khả năng không phải nàng, ở bên trong luyện hóa, ai cũng đoạt không đi tạ ơn ti chủ. Trương Thụy há to miệng, muốn nhắc nhở Lê Cửu cái gì, nghĩ, cũng không nói ra miệng. Hắn cảm thấy để cho Ngọc Song đem linh thú bảo ngọc mang ra cho Âu Nguyệt tốt nhất, chỉ là Lê Cửu đều nói để Ngọc Song chính mình luyện hóa, hắn lại mở miệng chẳng phải là vi phạm Lê Cửu ý tứ. Lê Cửu nhìn ra Trương Thụy trong lòng suy nghĩ. Ngươi cũng giống như vậy, nếu như đạt được phẩm chất cao linh thú bảo ngọc, có thể tự làm quyết định. Hắn không trông cậy vào hai người có thể mang cho hắn cái gì, để cho hai người tiến vào cổ chiến trường, là vì để cho hai người tăng cường chiến lực, tăng lên Thanh Long phân bộ thực lực tổng hợp. Giống như là trước đó, Thanh Long phân bộ có Lưu Vân Chân Quân tọa trấn lúc vô cùng cường đại, Lưu Vân Chân Quân vừa đi, Thanh Long phân bộ cấp tốc suy sụp, nhiều lần bị Yêu Vương bức đến tuyệt cảnh. Nếu như Thanh Long phân bộ nhiều mấy cái đăng thần lộ cấp cường giả, rất nhiều chuyện cũng sẽ không phát sinh. Hắn rời đi Thanh Long phân bộ thời gian rất gần, trước lúc rời đi, hắn muốn vì Thanh Long phân bộ lưu lại cái gì? Về phần Âu Nguyệt, hắn nghĩ tới cho Âu Nguyệt luyện hóa Thanh Loan Bảo Ngọc, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại liền từ bỏ, không phải không nỡ. Đối với những người khác mà nói chân quý không gì sánh được linh thú bảo ngọc, đối với hắn mà nói không có cái gì đại dụng. Chính mình không cần đến, lại không có đồ đệ cùng hải tử, bên người thân mật bằng hữu không có mấy cái. Âu Nguyệt xem như cùng hắn quan hệ người tốt nhất, Âu Nguyệt thiên phú không kém, bây giờ tu luyện trục tinh điện công pháp, vừa chuẩn bị tu luyện chân ma nhập tâm kinh, nuốt mất vương trùng, tăng lên tiềm năng sau. Âu Nguyệt có hy vọng đỉnh cấp đăng thần lộ cảnh giới để Âu Nguyệt luyện hóa Thanh Loan Bảo Ngọc là đang lãng phí Âu Nguyệt tiềm năng. Trừ phi là đỉnh cấp bảo ngọc mới không coi là lãng phí Âu Nguyệt tiềm năng, có thể gánh vác cấp bảo ngọc cực kỳ thưa thớt, trong cổ chiến trường bảo ngọc phần lớn là sơ cấp bảo ngọc, luyện hóa sau có thể được đến sơ vị yêu vương lực lượng. Chương 495, sinh mệnh nữ thần trả thù. Chương 495, sinh mệnh nữ thần trả thù. Người càng ngày càng nhiều, 500 người số tập hợp đủ sau, Lưu Võ Vương dẫn một cái mặt tròn nữ hài đi ra, huynh đệ, đây là khuê nữ của ta, nàng thiên phú nát nhử, phải vào cổ chiến trường tìm kiếm linh thú bảo ngọc. Nữ hài mặt tròn trừng mắt liếc Lưu Võ Vương, sau đó ôn hòa đối với Lê Cửu nói ra, Lê thúc tốt. Lê Cửu minh bạch Lưu Võ Vương ý tứ, gật đầu, ra hiệu tại bên trong chiến trường cổ gặp được nữ hài mặt tròn sẽ trông nom một hai. Sau đó Lưu Võ Vương sai người bắt đầu truyền tống trận. Cổ chiến trường di tích ở vào trong khe hở không gian, cửa vào không có cố định vị trí, lại không ngừng biến hóa, triều đình trưởng quản lấy cổ chiến trường cửa vào chìa khóa, có thể khóa chặt chỗ lối vào cùng cố định cửa vào. Hoàng sa đời trời, tử thần sa mạc chỗ sâu, một đám võ đạo cường giả tụ tập ở này đại khái phân làm năm phe cánh, trung thổ thế gia, dị tộc, Đông Hoang Thế Gia tông môn, tán tu cùng Thiên Nguyên Hoàng Triều Đông Hoang Thế Gia tông môn trong trận doanh nhận ẩn lấy Tiệt Tiên môn phó tông chủ làm chủ, là một vị áo xanh kiếm tu, đi tới chỗ nào đều có một thanh dị xét thanh đồng kiếm, phong mang tất lộ, cao vị đang thần đường khí tức tản ra, không có giả heo ăn thịt hổ, che lấp tự thân cảnh giới ý. Thứ yếu chính là Lôi Âm tự Phật tử, người khoác cà sa, trong tay nắm vuốt Phật châu, chỗ mi tâm có một cái mạ vàng ấn ký, nhìn qua có chút thần thánh, người người đều là xưng là thánh tăng thời gian nhanh đến. Tiệt Tiên môn phó tông chủ trầm giọng nói. Lôi Âm tự Phật tử từ từ nhắm hai mắt, thanh âm mang theo một cái làm cho người tin phục ý vị, triều đình sớm mở ra cổ chiến trường, tuyệt đối có cấp độ sâu bí mật, không đơn thuần là tìm kiếm linh thú bảo ngọc, mà đối kháng yêu vương xâm lấn. Tiệt Thiên môn phó tông chủ ánh mắt như kiếm, khóa chặt một vị lão giả râu bạc trắng, đối phương là hồn người nhà. Thiên Nguyên Hoàng Triều Tam Thập Lục Châu có thật nhiều võ đạo gia tộc, có thể xưng là đăng thần đường cấp gia tộc có 6 nhà, hồn nhà chính là một cái trong số đó, thực lực tổng hợp không thể so với Diệp gia kém, tục truyền Đông Hoang hồn nhà chỉ là một cái chi nhánh, chủ mạch ở trung thổ, hồn gia sản đại gia chủ đạo lữ là Chu Tà Tư chi bộ ti chủ. Đặt ở tổng bộ chính là xếp hạng top 10 trưởng lão, không biết hồn lão có hay không nhận được tin tức. Hồn cốt khuôn mặt giàn mua, ánh mắt lại hết sức trong trẻo, tinh khí thần so rất nhiều võ giả tuổi trẻ còn thịnh vượng, thật thật giả giả, không cách nào phân biệt, triều đình chân chính ý đồ liên tục diệt Tà Tư tổng bộ đều không biết. Coi là thật như vậy. Tiệt Thiên môn phó tông chủ có chút không tin, Chu Tà Tư là triều đình sắc bén nhất một thanh kiếm, chỉ là bình thường dùng để đối phó yêu ma, dẫn đến rất nhiều võ đạo tông môn không thèm để ý Chu Tà Tư. Không thể phủ nhận là Chu Tà Tư rất mạnh, đang thần đường cấp cường giả đông đảo, tổng ty chủ càng là đính cấp đăng thần lộ. Đủ để nghiền ép trừ Tiệt Thiên môn bên ngoài bất luận tông môn gì. Triều đình không đem sự tình giao cho Chu Tà Tư đi làm. Cái kia giao cho người nào? Thái giám hay là sĩ quan? Phật tử mở mắt, phó tông chủ, ngài cùng nhau, triều đình có tính toán của mình, chúng ta chẳng lẽ không có sao? Có thể được đến vật mình muốn liền có thể. Nói thì nói thế, có thể vạn nhất triều đình mục tiêu là một khối cực hạn cấp linh thú bảo ngọc đâu? Lôi Âm tự sẽ bỏ lỡ sao? Tiệt Thiên môn phó tông chủ lắc đầu. Cực hạn cấp, so đỉnh cấp còn mạnh hơn một chút, luyện hóa sau có thể thành hoàn mỹ đăng thần đường. Linh hồn, chất khí, thân thể toàn bộ thần hóa, là bản thân. Khoảng cách thần chỉ kém một bước nhỏ. Lôi Âm tự đương đại người mạnh nhất đều sở không tới hoàn mỹ đăng thần đường bên cạnh. Phật tử danh khí rất lớn, bị Lôi Âm tự truyền là ngàn năm qua kiệt xuất nhất Phật tử, nhưng tại Tiệt Thiên môn phó tông chủ trong mắt, Phật tử có thể đột phá đính cấp đăng thần lộ cũng không tệ rồi, về phần hoàn mỹ đăng thần đường, khả năng liền một thành đều không có. Phật tử ngữ khí bình thản, không có chịu ảnh hưởng, phó ti chủ, tha thứ ta nói thẳng, cổ chiến trường đi ra cao nhất phẩm chất linh thú bảo ngọc là đỉnh cấp, luyện hóa người là Tiệt Thiên môn đại trưởng lão, tu vi là đỉnh cấp một vòng. Phó tông chủ giống như cười mà không phải cười. Trước kia không có đi ra, không có nghĩa là tương lai sẽ không ra. Một đoàn tạp nhạp khí tức tới gần, Lưu Võ Vương dẫn đầu đám người đổi tới. Lê Cửu đứng tại Chu Tà Tư một phương phía trước nhất, còn không đợi hắn quan sát xung quanh, liền cảm nhận được hai cô ánh mắt cửu hận. Thuận ánh mắt nhìn lại, là một đám hất lên da thú hán tử cường tráng, trên người có đường vân kỳ quái, giống như là tà thần tín đồ. Tựa hồ là đối phương không muốn bại lộ, ánh mắt thu về. Lê Cửu quét một vòng đều không có tìm tới ánh mắt chủ nhân đó là dị tộc. Lưu Võ Vương thấp giọng giải thích nói, "Ân, là dị tộc, bọn hắn muốn đi vào cổ chiến trường, không chỉ có muốn giao không gian tinh thạch, còn muốn hướng trên triều đỉnh cống đại lượng tài nguyên, nhìn như không ít người, thực tế bọn hắn không phải cùng nhau. Trên người có màu xanh đen đường vân người là man võ quốc cường giả, màu nâu làn da, mơ hồ biến thành màu đen chính là trời rất bộ lạc, hai thế lực lớn thường xuyên buộc phát chiến tranh, man võ quốc muốn chiếm đoạt thiên man bộ lạc, mà thiên man bộ lạc muốn đánh bại man võ quốc hoàng thất, đem hai thế lực lớn dung hợp, tổ kiến một cái càng lớn càng mạnh man võ quốc. Đúng rồi, ngươi hẳn là hiểu rõ thiên man bộ lạc, ta nhớ được ngươi giết thiên man bộ lạc Bạch Ngân gia tộc một nữ nhân, còn cấp đi. Phát sáng chi chủ mạnh vỡ, Thanh Long phân bộ đem trên tình báo giao triều đình sau, hoàng chủ phái người cùng trời rất bộ lạc thương lượng, bây giờ còn không có kết quả. Lê Cửu Nhược có chút suy nghĩ, hắn chưa từng giết man võ quốc người, cùng man võ quốc không oán không cừu, vừa mới ánh mắt hẳn là đến từ thiên man bộ lạc cường giả mấy tháng, còn không có kết quả, quá chậm. Thiên man bộ lạc muốn về phát sáng chi chủ mảnh vỡ, triều đình tự nhiên không cho phép, thật vất vả có suy yếu thiên man bộ lộ cơ hội, làm sao có thể đem mảnh vỡ trả lại, một tới hai đi, liền kéo xuống hiện tại. Lưu Võ Vương tựa hồ là nghĩ tới điều gì, tân hoàng chủ vẫn muốn phát động chiến tranh, chiếm đoạt man võ quốc, nhưng lấy triều đình lực lượng bây giờ, đánh thắng sau cũng là nguyên khí đại thương, dễ dàng bị yêu vương thừa lúc vắng mà vào, vẫn không có động thủ, hiện tại vô số cường giả thụ thương, tân hoàng khách hàng không lên man võ quốc, mà man võ quốc nội bộ cũng xảy ra vấn đề, chủ động đưa ra thông ra, như vậy nơi này mới xuất hiện man võ quốc thân ảnh. Lê Cửu tâm thần khẽ động, đoán được man võ quốc chủ động thông ra nguyên nhân là bị mất sinh mệnh nữ thần chi linh. Man võ quốc hiện tại hẳn là so thiên nguyên hoàng triều nguy hiểm hơn, mặc dù man võ quốc không có bị yêu vương xâm lấn, nhưng sinh mệnh nữ thần linh hồn đã đào thoát, không chừng lúc nào có thể khôi phục chiến lực, diệt man võ quốc. Thần hay là một tôn nữ thần, linh hồn bị man võ quốc cầm tù, bị xem như chữa thương thần khí sử dụng, sinh mệnh nữ thần phàm là không phải thánh mẫu, nhất định sẽ trả thù man võ quốc. Thiên Nguyên Hoàng Triều tình huống trước mắt nhìn như cực kỳ hỏng bét, nguy cơ từ phía, thực tế triều đình còn không có vận dụng nội tình, đây cũng là cực hạn yêu vương không thâm nhập hoàng triều nguyên nhân. Ai biết triều đình ẩn giấu đi như thế nào đại sát khí? Phải biết triều đình thế nhưng là đi ra hai tôn thần, một tôn thần xác định là vẫn lạc, có thể mặt khác một tôn thần là mất tích, không nhất định vẫn lạc. Cực hạn yêu vương cũng không đốc, bọn chúng sẽ không dùng mệnh của mình đi dò xét. Không chừng mất tích thần liền trốn ở hoàng đình phía dưới, đồng thời vẫn lạc vị thần này khi còn sống nắm giữ lực lượng là thời gian. Chết hay không thấu đều không nhất định, man võ quốc là muốn dựa vào Thiên Nguyên Hoàng hướng hai tôn thần tên tuổi cảnh cáo sinh mệnh nữ thần. Lê Cửu phỏng đoán, chỉ là sinh mệnh nữ thần thật sẽ kiêng kỵ hai tôn thần lưu lại thế lực sao? Quá sức, chương 496. Khô Lâu Hỏa Hồ. Chương 496, Khô Lâu Hỏa Hồ. Lưu Võ Vương vỗ một cái Lê Cửu bả vai, cổ chiến trường mở ra. Chỉ gặp một tên hất lên áo giáp màu đỏ hán tử khôi ngô đi đến một chỗ đất trống, hai tay hướng lên trời, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, không gian thật lớn gợn sóng bao trùm bầu trời quân thần lý và kiếp. Nguyên bản nên tổng ty chủ mở ra cổ chiến trường, tổng ty chủ không tại, liền hắn có tư cách nhất. Lưu Võ Vương giới thiệu nói, một cái nhân vật truyền kỳ, từng dẫn đầu 5000 chiến binh đánh tan rất võ quốc 30.000 chiến binh. Trong tình trọng nghĩa, một lần tác chiến thất bại, dẫn đến binh mã bị vây quanh, Lý Vạn Kiếp một người ngăn chặn tiên quân văn mã, là bộ hạ tranh thủ chạy trốn cơ hội, sau khi chiến đấu thân chịu trọng thương, vài lần sắp chết, lão hoàng chủ vận dụng triều đình nội tình mới đem cứu trở về. Viên Thu Quốc chủ đạp diệt tông môn lúc, dẫn đầu chiến binh chính là Lý Vạn Kiếp tự mình huấn luyện được chiến binh. 1000 chiến binh liên thủ bố không trận, liền có thể ngăn chặn sơ vị đang thần đường cấp võ giả nửa giờ. Gợn sóng không gian càng lúc càng lớn, không gian dần dần vặn mèo, hiện lộ ra khe hở không gian bên trong cổ chiến trường chân dung. Không cần Lý Vạn Kiếp mở miệng, tất cả mọi người biết có thể tiến nhập, từng đạo bóng người bay đi, xông vào cổ chiến trường. Lưu Võ Vương hét to một tiếng, "Chu Tả Tư, theo ta đi." Có một số người không biết bay, liền do đang thần đường võ giả thả ra chân khí, kéo lấy người bay vào cổ chiến trường. Lê Cửu đối với Trương Thụy cùng Ngọc Song điểm xuống đầu, sau bay về phía cửa vào. Vừa vào cổ chiến trường, chung quanh lập tức an tĩnh. Cổ chiến trường cửa vào tràn ngập lực lượng không gian, bất luận ai tiến vào, đều sẽ bị lực lượng không gian ngẫu nhiên truyền tống đến cổ chiến trường một nơi nào đó. 7 ngày sau, cổ chiến trường sẽ đóng lại, đem tất cả kẻ ngoại lai bài xích ra ngoài. Lê Cửu lơ lửng, bay đến không trung, cảm thấy được một trận áp lực, lẩm bẩm nói, cổ chiến trường áp lực so bên ngoài lớn không chỉ gấp 10 lần. Ngoại thần cảnh võ giả có thể ở bên ngoài tự do phi hành, đến bên trong chiến trường cổ sau, chỉ có thể miễn cưỡng lơ lửng, tốc độ phi hành nhận hạn chế, trên không trung chiến đấu gặp nhiều thua thiệt. Từ trên cao quan sát cổ chiến trường, hoàn toàn hoang lương chi cảnh đập vào trong mắt. Rách nát không chịu nổi thổ địa, khắp nơi là vết rách, đứt gãy binh khí khắp nơi có thể thấy được, bạch cốt khắp nơi trên đất, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thối, tựa như mùi vị của tử vong. Phía trước trên núi nhỏ có một bóng người, nhìn kỹ sẽ phát hiện là một người chết, hất lên áo giáp, một cây thanh đồng trường mâu quán xuyên bộ ngực của hắn, đem hắn đóng đinh tại trên núi nhỏ. Núi nhỏ đỉnh chóp có một cái đuôi to quái vật, cái đuôi dài răng rấp, phía trên có nhàn nhạt ánh lửa màu lam, thân thể giống như là liềm díu, bộ mặt có rất nhiều hoa văn, giống như là mang theo một cái mặt nạ. Cái đuôi to quái vật phát giác được Lê Cửu ánh mắt, thân thể cong lên, trên cái đuôi ánh lửa màu lam trở nên càng sáng hơn, thuần trắng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lê Cửu, phát ra từng đợt tê tê âm thanh. Lê Cửu lấy ra Lưu Võ Vương cho địa đồ, so sánh một lần sau, không có tìm được núi nhỏ vị trí. Xem ra muốn tìm một cái rõ ràng hơn địa phương, mới có thể biết mình ở nơi nào. Hắn mắt nhìn cái đuôi to quái vật, dẫn tới đối phương yêu cùng cao hơn. Khô Lâu Hỏa Hồ. Nói cho đúng là Khô Lâu Hỏa Hồ biến chủng. Bình thường Khô Lâu Hỏa Hồ là cấp 2 nguy hiểm chủng, trong cổ chiến trường tràn đầy đủ loại ô nhiễm, cực dễ dàng khiến sinh linh biến dị, huyết nhục biến dạng. Trước mắt Khô Lâu này Hỏa Hồ huyết nhục liền phát sinh biến dạng, thể nội tích lũy lấy đại lượng ô nhiễm, đã không có khả năng xưng là bình thường sinh linh, ngay cả yêu ma cũng không tính là. Không có bản thân ý thức, sẽ không suy nghĩ, dựa theo khi còn sống chấp niệm đang hành động. Lê Cửu suy đoán Khô Lâu Hỏa Hồ là chết đi người mặc áo giáp chiến sủng, người mặc áo giáp sau khi chết, Khô Lâu Hỏa Hồ một mực thủ tại chỗ này, yêu ma tuổi thọ so với nhân tộc dài, nhưng không phải vô hạn, Khô Lâu Hỏa Hồ thọ nguyên đã sớm hao hết, nhiều loại ô nhiễm chống đỡ lấy thân thể của nó, để nó không trọn vẹn ý niệm không biết mình chết. Giống như vậy quái vật dùng hỏa diễm cùng lôi đình đối phó có hiệu quả. Lê Cửu bay về phía người mặc áo giáp, hắn nhìn thấy người mặc áo giáp bị hao tổn bộ vị có từng tia màu trắng, trong áo giáp hẳn là có dấu đồ vật. T. Khô Lâu Hỏa Hồ nhai răng, vẫy đuôi một cái, từng đoàn ngọn lửa màu xanh lam bay về phía Lê Cửu. Khi còn sống Khô Lâu Hỏa Hồ nhiều lắm thì thiên cương cảnh, sau khi chết nhiều năm, bộc phát ra uy năng lại có thể so với đăng thần đường võ giả. Ngọn lửa màu xanh lam tản ra khí tức nguy hiểm, Lê Cửu nhìn cũng chưa từng nhìn, tiện tay vung lên, tay không đem hỏa diệm đánh tan. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lôi quang nổi lên bốn phía. Lôi đỉnh đem Khô Lâu Hỏa Hồ bao khỏa, cùng bạo lôi điện tịnh hóa lấy Khô Lâu Hỏa Hồ thể nội ô nhiễm. Tt tt. Tiếng rít chói tai âm thanh truyền ra, Khô Lâu Hỏa Hồ kịch liệt giãy giụa, cái đuôi không ngừng vung giá hỏa diễm mượn nhờ ô nhiễm lực lượng, có thể phát huy ra đăng thần đường cấp công kích, nhưng bởi vì không có trí tuệ, bản năng vận dụng nguồn lực lượng này quá thô ráp, cũng không bằng khí huyết cảnh võ giả đối tự thân lực lượng vận dụng. Tùy tiện một tên sơ vị đăng thần đường liền có thể nhẹ nhõm đánh bại Khô Lâu Hỏa Hồ, ngoại thần cảnh võ giả gặp được Khô Lâu Hỏa Hồ cũng sẽ không chết, kinh nghiệm chiến đấu phong phú ngoại thần đỉnh phong còn có chiến thắng khả năng. Nếu như nói đăng thần đường võ giả đối với lực lượng vận dụng là 10.000, Khô Lâu Hỏa Hồ đối với lực lượng vận dụng mới 1, thô ráp không có mắt thấy. Khô Lâu Hỏa Hồ hoàn toàn chính là đem trên cái đuôi hỏa diễm duy nhất một lần toàn bộ ném ra, sẽ không dùng thể nội ô nhiễm lực lượng dung hợp tiến trong ngọn lửa công kích. Lê Cửu duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay lôi quang hiện, từng đạo lôi đỉnh bắn ra, đem Khô Lâu Hỏa Hồ hỏa diễm đánh tan. Không bao lâu, Khô Lâu Hỏa Hồ liền không có thanh âm, thân thể vỡ ra, thể nội đủ loại ô nhiễm tiết lộ, làm cho chung quanh thổ địa càng thêm khô bại, phản phất biến thành nơi chẳng lành. Lê Cửu bay đến người mặc áo giáp trước người, nhô ra tay, nắm chặt thanh đồng chiến mâu ẩm. Một cỗ hỏa hoa từ Lê Cửu bàn tay bắn ra. Thanh đồng chiến mâu tại bài xích hắn, có khí linh. Không đối, là thanh đồng chiến mâu cũng bị ô nhiễm, ra đời cùng loại khí linh đồ vật. Lê Cửu hốt nhớ tới ông Nguyệt một câu, thay đổi suy nghĩ. Không, đây cũng là khí linh, bất luận khí linh là bởi vì gì sinh ra, chỉ cần binh khí có ý thức, là thuộc về là khí linh. Thanh đồng chiến mâu bởi vì ô nhiễm có ý thức, dù là sẽ phản phệ chủ nhân, không thể phủ nhận, nó liền là có ý thức. Chỉ là đám ý thức này muốn chi vô dụng, tôi có lẽ có thể mang về để Lưu Võ Vương nghĩ một chút biện pháp. Lê Cửu trong lòng suy nghĩ. Bình thường binh khí rất khó sinh ra khí linh, một khi có khí linh, binh khí uy năng thế tất tăng nhiều. Tổng ty chủ năng làm hao mòn chư thiên sinh tử kiếm khí linh linh tính, chưa hẳn không có đem khí linh ác ý tiêu ma phương pháp, chỉ cần đem ác ý làm hao mòn, chính là bình thường khí linh. Nghĩ đến cái này, Lê Cửu nắm chặt thanh đồng chiến mâu, không nhìn chiến mâu bài xích, dùng sức vừa gảy. Hắn xốc lên người mặc áo giáp, bên trong có mấy khối bạch ngọc, kiểm tra một lần sau, là phổ thông linh ngọc, giá trị không lớn ra chiến trường mang mấy khối phổ thông linh ngọc. Lê Cửu cảm thấy không thích hợp, nhấc lên áo giáp, nghĩ tới điều gì? Có lẽ là đem bảo bối giấu ở trong áo giáp, cần đánh tan áo giáp mới có thể cầm tới. Hắn vừa mới chuẩn bị tay xé áo giáp lúc, phía sau truyền đến một tiếng gió thổi. Chương 497. Một cước giẫm diệt ám sát tâm. Chương 497. Một cước giẫm diệt ám sát tâm. Không trung, hai tên làn da màu đồng cổ hán tử hộ vệ lấy một thiếu nữ. Thiếu nữ kích cỡ rất cao, làn da tinh tế tỉ mỉ, nhan sắc so hai tên hán tử còn sâu một chút, hai chân vòng dài, phần bụng cơ bắp đường cong rõ ràng, đùi lòng trạng thái cũng có thể mơ hồ nhìn thấy bắp thịt rắn chắc, mái tóc màu đen theo gió phất phới, phảng phất một đầu tuổi nhỏ ma sư, còn nhỏ nhưng tràn ngập nguy hiểm linh thú bảo ngọc ngay ở phía trước thiếu nữ ngân nguyệt loạn tâm thanh âm làm câm, trong tay nâng một cái màu bạc đầu lâu, nội bộ có một ngọn lửa nhảy vọt. Hai tên hán tử một trong nhiều ác long liếm liếm môi khô khốc, rất là hưng phấn, không nghĩ tới cái đồ chơi này thật sự là cùng linh thú bảo ngọc xuất từ cùng một thời đại, có thể kiểm tra đo lường đến linh thú bảo ngọc đại khái phương hướng. Nhiều ác xà tay nắm lấy loan đao, cảnh giác bốn phía, để phòng có ô nhiễm trách đánh lén có lẽ là xuất từ cùng một người tay, chế tác linh thú bảo ngọc phương pháp tuyệt đối không giống luyện đan một dạng rất nhiều người đều sẽ, tư tế từng nói trên đời tất cả linh thú bảo ngọc đều xuất từ tay của một người. Nếu như là xuất từ thế lực nào đó, coi như thế lực bị diệt, cũng phải có không chọn vẹn phương pháp luyện chế lưu truyền tới nay, mà sự thực là cho tới bây giờ, không có một cái nào thế lực đạt được linh thú bảo ngọc phương pháp luyện chế, cho dù là giam ba câu tản thiên đều không có, khẳng định là xuất từ một cái cứng nhắc đại sư, không muốn đưa tay nghệ tùy ý truyền bá, không ngờ đại sư ngoài ý muốn bỏ mình, dẫn đến chế tác linh thú bảo ngọc phương pháp triệt để thất truyền. Ngân Nguyệt loạn tâm gật đầu, rất có đạo lý, không gian tinh thạch phương pháp luyện chế cũng thất truyền, bất quá Thiên Nguyên Hoàng Triều từng chiếm được không gian tinh thạch chế tác tản thiên, những năm này một mực tại ý đồ bù đắp, linh thú bảo ngọc phương pháp luyện chế là hoàn toàn không có manh mối. Thiên Nguyên Hoàng Triều sớm mở ra cổ chiến trường, tuyệt đối có mưu đồ, chúng ta thật không đi chôn nằm Lý Vạn Kiếp sao? Nhiều ác long vỗ xuống nhiều ác xà cái hốc, đừng chất vấn thiếu chủ quyết định, trên mặt nổi Lý Vạn Kiếp biết Thiên Nguyên Triều đỉnh mục đích, thực tế khả năng Lý Vạn Kiếp cái gì cũng không biết. Mặc kệ sao, cổ chiến trường có thể ra linh thú bảo ngọc, không chừng có cái gì kinh thiên đại bí bảo, thật làm cho Thiên Nguyên Hoàng Triều đạt được, ngày sau xui xẻo là chúng ta nhiều ác xà đạo. Ngân Nguyệt loạn tâm cái cằm có chút giơ lên, mắt nhìn phía trước, mục đích của chúng ta chuyến này là tận khả năng sưu tập linh thú bảo ngọc, cường hóa trời rất bộ lạc thực lực tổng hợp, về phần Thiên Nguyên Triều đỉnh bí mật, liền do Man Võ Quốc người đi thăm dò. Nhiều ác long chợt mở miệng hỏi, thiếu chủ, Man Võ Quốc chí bảo thật bị mất? Ân, bộ lạc đã điều tra rõ, nhiều ác giao mang theo Man Võ Quốc chí bảo cùng Lưu Vân Chân Quân giao dịch sau vẫn lạc, chí bảo mất đi, hư hư thực thực rơi vào Thiên Nguyên Triều đỉnh trong tay. Ngân Nguyệt loạn tâm đạo, nhiều ác long cùng nhiều ác xà danh tự cùng nhiều ác giao có chút tương tự, thực tế ba người không có quan hệ gì. Nhiều ác long cùng nhiều ác xà là trời rất bộ là người, nhiều ác giao là Man Võ Quốc cường giả. Nhiều ác long cùng nhiều ác xà đều không có liên hệ máu mủ, hai người vẹn vẹn danh tự tương tự. Nhiều ác long nghi hoặc, chí bảo rơi vào Thiên Nguyên Triều đỉnh trong tay, bọn hắn còn muốn cùng trời triều nguyên đỉnh thông gia, thật chẳng lẽ coi là dựa vào thông gia liền có thể cầm lại chí bảo? Bộ lạc cung kỳ quái Man Võ Quốc quyết định, có thể là chí bảo tương đối đặc thù, Thiên Nguyên Triều đỉnh bảo tồn không được quá lâu. Ngân Nguyệt loạn tâm đạo, ba người bay lên, nhiều ác xà dẫn đầu cảm giác được có người, lên tiếng nhắc nhở, phía trước có người. Nhiều ác long nhìn về phía Ngân Nguyệt loạn tâm, chờ đợi mệnh lệnh. Nhiều ác long là cao vị một vòng, là trời rất bộ lạc lần này phái ra người mạnh nhất. Nhiều ác xà là sơ vị bát hoàn, năng lực nhận biết xuất sắc, thủ đoạn ám sát xuất sắc. Ngân Nguyệt loạn tâm là sơ vị một vòng, trời rất bộ lạc tộc trưởng hài tử bên trong xuất sắc nhất một vị, không có gì bất ngờ xảy ra, Ngân Nguyệt loạn tâm tương lai sẽ trở thành trời rất bộ lạc tộc trưởng mới, cho nên lần này chỉ huy người là Ngân Nguyệt loạn tâm. Nhiều ác long nhãn lực mạnh, thấy được Lê Cựu thân ảnh, hạ giọng đối với hai người nói, là giết chết Ngân Nguyệt Khả An điện hạ chém yêu người, đương nhiệm thanh long ti chủ, muốn hay không xuất thủ? Ngân Nguyệt loạn tâm ánh mắt lấp lóe, nàng cùng Ngân Nguyệt Khả An là tỷ muội, hai người đều xuất từ Bạch Ngân gia tộc, chỉ là không có gì tình cảm. Ngân Nguyệt Khả An thiên phú không kém, lại có thể lấy phụ thân vui vẻ, dạ tâm cực lớn, không chỉ một lần biểu hiện ra tranh đoạt vị trí tộc trưởng ý nghĩ đối với nàng mà nói, Ngân Nguyệt Khả An là địch nhân. Nàng không muốn cho Ngân Nguyệt Khả An báo thù. Chỉ bất quá phát sáng chi chủ mảnh vỡ tại Lê Cửu trên thân, nếu như nàng có thể mang về phát sáng chi chủ mảnh vỡ, liền có thể đạt được phát sáng chi chủ duy trì, vị trí tộc trưởng liền ổn thỏa, sẽ không xuất hiện bất luận ngoại ý muốn gì. Muốn động thủ sao? Ngân Nguyệt loạn tâm trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, nàng trước khi tới, phái người nghe qua Lê Cửu tình báo, biết không thể để bày tỏ mặt cảnh giới đối đãi Lê Cửu nhiều ác long, ngươi cảm thấy Lê Cửu mạnh bao nhiêu? Ngân Nguyệt loạn tâm hỏi. Nhiều ác long không chút nghĩ ngợi trả lời, cao vị đang thần đường, có nắm chắc không? Ta cùng nhiều ác xà liên thủ, có năm thành nắm chắc lưu hắn lại, nếu là thiếu chủ ngươi có thể vận dụng sức mạnh cấm kỵ, tỷ số thắng có 7 thành, nhiều ác long đạo. 7 thành? Ngân Nguyệt loạn tâm nhíu mày, có chút thấp, nàng làm việc cứ thích ổn thỏa, không đến 9 thành rưỡi, chẳng khác nào là mạo hiểm. Cùng lúc đó, Lê Cửu phát hiện ba người, không có một tơ một hào do dự, trừ bỏ Vĩnh Dạ Thiên Phú bên ngoài, mặt khác bạo chủng thiên phú toàn bộ phát động, treo ngược chi hải xuất hiện, vô hạn chi lực chạy xuôi toàn thân, ma quang từ trong cơ thể nở rộ, cùng cổ chiến trường âm sát chi khí cực kỳ hòa hợp, một chút không hài hòa, hắn liền tựa như là sinh hoạt tại cổ chiến trường ô nhiễm trách bình thường. Thương Thiên Kình, Lê Cửu huy động liên tục ba quyền, sáng chói tiên quang hóa thành quyền quang. Nhiều ác long không ngờ tới Lê Cửu lại đột nhiên xuất thủ, một chút không nói võ đức, vội vàng đẩy ra Ngân Nguyệt Loạn Tâm. Ba đạo tiên quang xuyên thấu hai người, Ngân Nguyệt Loạn Tâm trốn qua một kiếp. Nhiều ác long cảm thấy thể nội ngũ tạng lục phủ chấn động, nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương, là cấm kỵ võ kỹ. Gia hỏa này là tên điên sao? Xuất thủ chính là cấm kỵ võ kỹ, chẳng lẽ hắn không sợ chính mình thụ thương? Ngoài ra, hắn còn cảm giác mình lực lượng giảm xuống một chút, là tạng phủ thụ thương dẫn đến lực lượng hạ xuống sao? Ngân Nguyệt Loạn Tâm nghiến chặt hàm răng, phẫn hận nhìn chằm chằm Lê Cửu, Thiên Nguyên Hoàng Triều võ giả đều như vậy hèn hạ sao? Sẽ chỉ đánh lén. Lê Cửu giơ ra ngón tay, mấy đạo lôi quang bắn ra. Ngân Nguyệt Loạn Tâm né tránh, hai người cảnh giới giống nhau, nhưng chiến lược hoàn toàn khác biệt. Lê Cửu tiện tay một kích đối với nàng đều giống như trời sập xuống một dạng, dùng hết toàn lực vẹn vẹn né tránh một chút, không cách nào lẩn tránh. Phốc phốc phốc. Lôi quang phảng phất trường mâu, xuyên thủng Ngân Nguyệt Loạn Tâm bả vai cùng phần bụng. Vết thương cháy đen, phát ra đốt cháy khét hương vị. Ngân Nguyệt Loạn Tâm biết hầu khẽ động, khóe miệng tràn ra máu tươi, giết. Nhiều ác xà đã ẩn nấp đến trong bóng tối, cổ chiến trường đối với hắn năng lực có cực lớn gia trì, ẩn nấp năng lực đề cao không chỉ một lần. Trong lúc vô thanh vô tức, nhiều ác xà đã vây quanh Lê Cửu phía sau, cánh tay từ trong bóng tối thoát ra, nhẹ nhàng huy động loan đao, cắt chém Lê Cửu bắp chân. Lê Cửu hốt nhấc chân, ba loại cấm kỵ kình lực hội tụ tại gan bàn chân, bỗng nhiên dậm chân, cấm kỵ kình lực một mạch phun ra đi. Giận người kết tiếng vang lên, nhiều ác xà cánh tay vặn vẹo biến hình, cấm kỵ kình lực thuận cánh tay kéo dài đến nó thân thể các nơi, điên cuồng phá hư. Trong lúc nhất thời, nhiều ác xà cơ bắp đứt gãy, xương cốt phá toái, cả người biến thành một bãi thi thể. Chết mất nhiều ác xà không cách nào duy trì ẩn nấp trạng thái, thoát ly bóng ma, từ không trung rơi xuống, quằn xuống đất sau, một chút người hình dạng cũng không có. Chương 498. Một quyền đánh không có tà thần giáng lâm. Chương 498. Một quyền đánh không có tà thần giáng lâm. Ngân Nguyệt Loạn Tâm con ngươi phóng đại, sơ vị một vòng một cước giẫm chết sơ vị bát hoàn. Đôi này sao? Nàng cũng là sơ vị một vòng, tại sao cùng Lê Cửu chiến lực chênh lệch to lớn như thế? Cho ta 60 hô hấp. Ngân Nguyệt Loạn Tâm đối với nhiều ác long nói ra, sau từ trong không gian chứa vật lấy ra một viên chất gỗ mảnh vỡ, trực tiếp đặt tại trái tim của mình chỗ. Từng luồng khí tức tà ác từ chất gỗ trong mảnh vỡ bay ra, dung nhập Ngân Nguyệt Loạn Tâm thể nội. Ngân Nguyệt Loạn Tâm khí tức bắt đầu dâng lên, nguyên bản đẹp đẽ khuôn mặt dần dần vặn mèo, trở nên không thể hình dung, hai cái chùy lùi cánh phá vỡ phía sau lưng ra thịt. Nhiều ác long vô cùng phẫn nộ, hắn rõ ràng Ngân Nguyệt Loạn Tâm dùng nguồn lực lượng này đại giới là cái gì, mỗi dùng một lần, Ngân Nguyệt Loạn Tâm liền sẽ giống địa chi tà thần dựa sát vào một lần, Ngân Nguyệt Loạn Tâm cả đời nhiều nhất dùng 3 lần. Sử dụng hết 3 lần, Ngân Nguyệt Loạn Tâm liền sẽ biến thành đất chi tà thần nô lệ, vĩnh viễn không cách nào siêu thoát. Ngân Nguyệt Loạn Tâm trước đó đã dùng qua một lần, đây là lần thứ 2. Sử dụng hết đằng sau, Ngân Nguyệt Loạn Tâm liền mất đi địa chi tà thần lá bài tẩy này. Hắn trước đây đề nghị cấm kỵ lực lượng cũng không phải là vận dụng địa chi tà thần lực lượng, mà là hướng địa chi tà thần hiến tế một cái bí bảo, đổi lấy một lần cường đại công kích, trọng thương Lê Cửu ngươi đang chết. Nhiều ác long bước ra một bước, trung quanh hư không chấn động, khí thế phảng phất có thực thể, hóa thành khí sóng hướng bốn phía khuếch tán. Bọn hắn đều không có thương lượng xong muốn hay không đánh lén Lê Cửu, Ngân Nguyệt Loạn Tâm đều dao động, không chừng không sẽ cùng Lê Cửu động thủ, mà Lê Cửu vậy mà một chút không do dự, không tìm bất kỳ lý do gì trước hết xuất thủ, so với bọn hắn còn dã man. Nhiều ác long ánh mắt lang liệt, cầm trong tay đại loan đao, màu đỏ như máu khí diễm từ cánh tay lan tràn đến trên loan đao. Thiên địa tịch diệt chém. Trên loan đao màu đỏ như máu khí diễm càng thịnh vượng, theo nhiều ác long huy động, huyết sắc khí diễm xông thẳng tới chân trời, phảng phất muốn đem thiên đô chém ra. Lê Cửu rút kiếm, Thương Thiên Kình cùng Thương Kình bám vào tại Chư Thiên Sinh Tử trên thân kiếm, theo kiếm khí cùng nhau bay ra. Kiếm khí tung hành, phá vỡ huyết sắc khí diễm. Chư Thiên Sinh Tử kiếm cùng loan đao va chạm, bắn ra kịch liệt hỏa hoa. Giang có một cái hô hấp, loan đao tổn hại. Lê Cửu thừa cơ tăng thêm lực lượng, Chư Thiên Sinh Tử kiếm chạm đoạn loan đao. Không tốt. Nhiều ác long không ngờ tới loan đao của mình chỉ có thể kiên trì một cái hô hấp, phải biết loan đao của hắn thế nhưng là dùng trời rất bộ lạc cứng rắn nhất kim loại chế tạo thành, chặt đứt qua rất nhiều đăng thần đường võ giả binh khí, hôm nay lại bị chặt đứt. Thân thể của hắn té ngửa về phía sau, Chư Thiên Sinh Tử kiếm thiếp lấy hắn lồng ngực xẹt qua, lập tức ra chóc thịt bong, huyết nhục lâm ly. Nhiều ác long hóa thành một đạo hắc quang triệt thoái phía sau, tiện tay sẽ đoạn nứt loan đao ném đi, che lồng ngực vết thương. Thương thế rất nặng, nhưng không chết chính là chuyện tốt. Lại kiên trì 40 hô hấp, thiếu chủ liền có thể mượn tới địa chi tà thần lực lượng, thay đổi cả khuôn. Một cú cảm giác bất lực cùng cảm giác trống rỗng bao khỏa nhiều ác long, thân thể cường tráng giống như là rách nát đóa hoa một dạng run rẩy, hắn hoảng sợ phát giác cảnh giới của mình ngã xuống. Thứ cao vị một vòng rơi xuống đến sơ vị vòng 10. Nguyên bản đã sơ bộ thần hóa chân khí biến trở về nguyên dạng. Thần tính lực lượng hư không tiêu thất. Không có khả năng. Làm sao có thể chứ? Chân khí của ta rõ ràng đã thần hóa tiếp cận 1/10. Tại sao phải biến mất? Cao vị một vòng cùng sơ vị vòng 10 ở giữa kém thế nhưng là một cái đại cảnh giới. Nhiều ác long đột phá qua một lần, không gì sánh được rõ ràng đột phá độ khó lớn bao nhiêu, để hắn lại đến một lần. Hắn đều không có lực lượng nhiều ác long. Hoàn hồn. Ngân Nguyệt Loạn Tâm hét to một tiếng, đánh thức nhiều ác long. Nhiều ác long tinh thần chấn động, miễn cưỡng khôi phục trấn định, ngước mắt xem xét, Lê Cửu đã giết tới trước mặt. Hắn bản năng đưa tay bắt quyền, làm cao vị đăng thần đường cấp cường giả, hắn không chỉ có tinh thông đao pháp, còn trong tay nắm giữ nhiều môn địa giai quyền pháp. Bát Phương Thần Quyền. Quyền phong mãnh liệt, như rồng giống như hổ, uy năng khủng bố. Một quyền này đủ để đem núi lớn đánh bại, cắt đứt giang hà. Cuối cùng quyền dừng lại tại Lê Cửu trước mặt, không có đánh trúng Lê Cửu. Nhiều ác long chết, cảnh giới ngã xuống. Tốc độ của hắn tự nhiên cũng thay đổi chậm, chỉ là hắn còn không có chuyển biến tư duy, toàn lực đánh ra một quyền, coi là có thể đánh trúng Lê Cửu. Thực tế Lê Cửu Chư Thiên Sinh Tử kiếm trước quán xuyên đầu của hắn, kiếm khí tại trong nao tung hành, trực tiếp chém chết đối phương tất cả sinh cơ. Thi thể không đầu hạ lạc, một lát sau vang lên trầm muộn tiếng va đập. Ngân Nguyệt Loạn Tâm thân thể mềm mại run rẩy, địa chi tà thần lực lượng vẫn chưa hoàn toàn kích phát, lấy nàng lực lượng bây giờ ngay cả Lê Cửu một kích cũng đỡ không nổi. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới Lê Cửu cường đại như thế, tam quyền lưỡng cước liền đem nhiều ác long cùng đa ác giao giết chết. Lê Cửu chiến lược so trên tình báo càng mạnh. Đáng chết tình báo viên, góp nhặt cái giám a. Tình báo đều là sai. Rơi ở phía sau, Ngân Nguyệt loạn tâm trong lòng giận mắng tình báo viên, sớm biết Lê Cửu chiến lược khủng bố đến nước này, nàng vừa rồi sẽ không do dự, mà là quay đầu liền chạy, dạng này còn có một chút hy vọng sống. Trước đường động thủ, ta có cái đồ vật ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Ngân Nguyệt loạn tâm đem màu bạc khô lâu hiến đi ra, kéo dài thời gian. Lê Cửu cầm lấy màu bạc khô lâu, cái này có làm được cái gì? Ngân Nguyệt loạn tâm nhẹ nhàng thở ra, khoảng cách địa chi tà thần lực lượng giáng lâm còn có không đến 10 hơi thở, nàng còn có cơ hội tìm kiếm linh thú bảo ngọc. Nó có thể truy tung linh thú bảo ngọc, đem tinh huyết đốt cho trong đầu lâu ngọn lửa sau, liền có thể khống chế đầu lâu, chúng ta chính là dựa vào đầu lâu tìm tới ngươi. Lê Cửu dâng lên một tia hứng thú, đầu lâu là cảm ứng được hắn trong nhẫn chứa vật thanh loan bảo ngọc, hay là phụ cận có linh thú bảo ngọc. Ngân Nguyệt loạn tâm âm thầm đại hỉ, đơn giản như vậy liền ngăn chặn Lê Cửu, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái cuối cùng hô hấp lúc, Ngân Nguyệt loạn tâm khẽ miệng không tự chủ được dương lên, cơ hồ muốn ngoắc đến mang thai thành. Ta muốn để ngươi quỳ xuống đất sám hối tự mình làm hết thảy. Ngân Nguyệt loạn tâm gằn giọng nói. Lê Cửu vung ra một quyền, trọng kích Ngân Nguyệt loạn tâm phần bụng, một quyền đem Ngân Nguyệt loạn tâm đánh cơ hồ muốn gấp lại. Vô hạn chi lực phát động, địa chi tà thần lực lượng biến mất một bộ phận. Ngân Nguyệt loạn tâm trên người chất gỗ mảnh vỡ chấn hai lần, tựa hồ là ngây dại, không thể nào hiểu được vì sao lực lượng đột nhiên biến mất. Ngân Nguyệt loạn tâm thì cảm thấy phủ xuống thời giờ ở giữa kéo dài đến 30 hô hấp, người đều choáng váng, trợn mắt hốc mồm a. Lực lượng của ta đâu? Địa chi tà thần lực lượng đâu? Ngươi có biết Man Võ Quốc chí bảo hướng đi? Bọn hắn có hay không mang vật gì tốt tiến đến? Lê Cửu hỏi. Ngân Nguyệt loạn tâm nuốt một ngụm nước bọt, là ngươi làm. Lê Cửu lại cho Ngân Nguyệt loạn tâm một quyền, trực tiếp nhường đất chi tà thần phủ xuống thời giờ ở giữa kéo dài đến 70 cái hô hấp, so với lần nữa triệu hoán địa chi tà thần thời gian đều dài hơn. Chương 499. Đốt qua thần khu hỏa diễm. Chương 499. Đốt qua thần khu hỏa diễm. Ngân Nguyệt loạn tâm phun ra một ngụm máu, bên trong xen lẫn một chút răng. Liên tiếp bị trọng thương, thân thể đau đớn cùng đất chi tà thần lực lượng vô cớ biến mất làm nàng ý chí trở về bình thường, ánh mắt không còn mang theo sợ hãi, nàng là Thiên Man bộ lạc thiếu chủ, sao lại cùng kẻ yếu một dạng khẩn cầu cường giả tha thứ, tham sống sợ chết, cho dù chết cũng không thể trên mặt sợ hãi chết, như thế quá xấu xí. Trước đó yếu thế vẹn vẹn vì kéo dài thời gian, hiện tại kéo dài thời gian không dùng, nàng cũng không cần giả bộ. Ngươi nếu là tìm hiểu Thiên Man bộ lạc bí ẩn, ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi, trực tiếp tự sát, bất quá Man Võ Quốc bí ẩn ta có thể nói cho ngươi. Ngân Nguyệt loạn tâm biết rõ chính mình chạy không được, hẳn phải chết không nghi ngờ, không bằng trước khi chết đem Man Võ Quốc tình báo để lộ ra đi, để Lê Cửu cùng Man Võ Quốc đánh nhau. Bất luận phương nào thắng, nhìn trời rất bộ lạc đều là chuyện tốt. Lê Cửu bóp lấy Ngân Nguyệt loạn tâm đầu lâu, năm ngón tay chụp tiến đầu khớp xương, Thiên Man bộ lạc có thể có đồ vật tốt gì, ta hỏi cái kia làm gì? Bị Thiên Man bộ lạc coi là chân bảo phát sáng chi chủ mảnh vỡ trong tay hắn đều vô dụng chỗ. Tu luyện lâu như vậy, hắn đều không có nghe nói có cái gì đại bí bảo ở trên trời rất bộ lạc trong tay. Dùng Âu Nguyệt lời nói chính là, Thiên Man bộ lạc chính là một cái vắng vẻ trung đẳng thế lực, toàn bộ nhờ Bạch Ngân gia tộc cường đại thiên phú trèo chống, không có uổng phí Ngân gia tộc, Thiên Man bộ lạc đã sớm dung nhập Man Võ Quốc cùng Thiên Nguyên hoàng triều. Từ tam đại thế lực phân bộ liền có thể nhìn ra riêng phần mình thế lực, Thiên Nguyên hoàng triều chiếm cứ đông hoang nhất bằng phẳng địa vực, hoàng đô còn tại trung thổ, từng sinh ra hai tôn thần, đặt ở trung thổ đều xem như xuống dốc thần cấp thế lực, một bên ngăn cản trung thổ thế lực khác áp lực, một bên cùng Man Võ Quốc khai chiến, còn có dư lực đối phó yêu ma, thỏa thỏa hình sáu cạnh chiến sĩ. Man Võ Quốc lãnh thổ nhiều vùng núi, linh chân nhiều, yêu ma cũng nhiều, ở trung thổ không có lực ảnh hưởng, có thể cùng Thiên Nguyên hoàng triều khai chiến lại một bên chống cự yêu ma, tại đông hoang gần với Thiên Nguyên hoàng triều. Thiên Man bộ lạc dựa vào phát sáng chi chủ các loại đặc thù sinh linh, cùng Bạch Ngân gia tộc lịch đại đều có thể ra mấy cái đăng thần lộ cường đại thiên phú, chiếm cứ một mảnh đất, bình thường đại đa số kinh lịch đều dùng tại đối phó yêu vương lên, phát triển tốt, có thể cùng Man Võ Quốc liên tay đánh Thiên Nguyên hoàng triều, phát triển không tốt liền có lên tới làm người trong suốt. Lấy Thanh Long phân bộ góc độ nhìn Thiên Man bộ lạc, đối phương rất mạnh, không thể địch lại, có Lưu Vân chân quân cũng đánh không lại, Tiệt Thiên môn đơn độc cùng Thiên Man bộ lạc đối đầu đều ăn không được chỗ tốt, có thể cùng toàn bộ Thiên Nguyên hoàng triều so sánh, Thiên Man bộ lạc chính là trung đẳng thế lực. Ngân Nguyệt loạn tâm khí lại phun ra một ngụm máu, Man Võ Quốc chí bảo còn không có tìm tới, bọn hắn tốn hao đại giới lớn tiến vào cổ chiến trường, là vì tìm kiếm cực hạn linh thú bảo ngọc. Có người đưa Man Võ Quốc một tấm bản đồ, phía trên ghi chép cực hạn linh thú bảo ngọc vị trí. Còn gì nữa không, có hay không linh hỏa tình báo? Lê Cửu hỏi lại, hắn đối với linh thú bảo ngọc không phải rất coi trọng, mục đích chủ yếu là tìm kiếm âm thuộc tính linh hỏa. Không truy vấn cực hạn linh thú bảo ngọc, ngược lại vấn linh tình hình hỏa hỏa báo. Một đóa phá lửa có làm được cái gì không có, các đại thế lực tiến vào cổ chiến trường mục đích đều là tìm kiếm linh thú bảo ngọc, đối với linh hỏa không có hứng thú. Lê Cửu có chút thất vọng, vắng vẻ thế lực chính là vô tri, cái gì cũng không biết. Ngân Nguyệt loạn tâm cười lạnh hai tiếng, ngươi muốn linh hỏa đúng không? Ta không biết cổ chiến trường nơi nào có linh hỏa, nhưng ta biết Man Võ Quốc trong tay có một đóa sinh mệnh thần hỏa, hư hư thực thực Man Võ Quốc dùng linh hỏa thiêu đốt thần khu sau đạn sinh đặc thù hỏa diễm, đối với âm sát lực lượng cực kỳ khắc chế, bọn hắn khả năng mang vào cổ chiến trường, liền nhìn ngươi có dám hay không đoạt. Lê Cửu còn muốn hỏi cái gì, mà Ngân Nguyệt loạn tâm đã chết. Rách nát trên phế tích, máu tươi cùng huyết cốt nhuộm đỏ sụp đổ vách tường, trên mặt đất lưu lại rất nhiều ảm đạm trận pháp đường vân. Lý Vạn Kiếp chân đạp một nữ nhân đầu lâu, nói cho ta biết, các ngươi tìm tới đầu mối sao? Nữ nhân khuôn mặt thô kệch, rõ ràng không phải Thiên Nguyên hoàng triều người, phi một tiếng phun ra một búng máu, lần này coi như ta bại, muốn từ trong miệng ta lời nói khách sáo, ngươi còn quá non. Lý Vạn Kiếp dùng sức, xương đầu bạo liệt, hắn mặt không thay đổi dẫm qua nữ nhân thi thể, lạnh nhạt ngồi tại một chỗ thấp bé trên bức tường đổ, đều là phế vật, cái gì cũng không biết liền tiến đến. Bên cạnh Mặc Thanh Long áo giáp tướng quân xách một tiếng, "Đại tướng quân, lúc nào đem tin tức truyền đi?" "Đã thả ra." Lý Vạn Kiếp nhạt tiếng nói. Thanh Long tướng quân ánh mắt lấp loé, khóe miệng nhấc lên một vòng nụ cười khó hiểu. Buồn cười, đường đường quân thần Lý Vạn Kiếp vậy mà cũng giống người bình thường một dạng. Không bao lâu, một vòng hồng quang xuất hiện tại thiên không, cấp tốc rơi xuống. Trong hồng quang đi ra một tên mặc chu tức áo giáp nữ tướng quân, nhìn thấy Lý Vạn Kiếp hậu vớt cảm nói, "Đại tướng quân, để cho hắn chạy thoát." Huyền Vũ đã bố trí xuống trận pháp, Bạch Hổ đã khóa chặt mục tiêu vị trí, chỉ đợi nơi này loạn đứng lên, liền có thể thành công. Lý Vạn Kiếp thanh âm nhẹ nhàng, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Chu Tước tướng quân đối với Lý Vạn Kiếp rất là sùng bái, hoàn toàn tin tưởng Lý Vạn Kiếp, không khỏi lộ ra ý cười, "Chúc mừng đại tướng quân sắp đột phá hoàn mỹ đăng thần lộ." "Hoàn mỹ a?" Lý Vạn Kiếp thì thào. Mấy ngày trước đây trong đêm, Tân Hoàng chủ lặng lẽ thấy hắn, cho hắn một tấm bản đồ, phía trên ghi chép một viên cực hạn linh thú bảo ngọc vị trí, chỉ là mở ra phương pháp có chút khó khăn, đồng thời cho hắn một cái nhiệm vụ. Cực hạn linh thú bảo ngọc tình báo xem như nhiệm vụ thù lao. Chương 500. Cực hạn linh thú bảo ngọc. Chương 500. Cực hạn linh thú bảo ngọc. Lý Vạn Kiếp thì thầm vài tiếng, hắn bị phụng làm quân thần, nhưng hắn năng lực chỉ huy cũng không xuất sắc, hắn mạnh nhất một chút ở chỗ bồi dưỡng nhân tài. Mỗi người đều có ẩn tàng tiềm năng, thiên về điểm không giống nhau, Lý Vạn Kiếp trời sinh liền có vượt qua thường nhân trực giác, có thể nhìn ra người ẩn tàng tiềm năng, tiến hành khai phát, liền có thể để cho người ta võ đạo đi càng thuận, đi được càng xa. Hắn chính là dựa vào năng lực này, gây dựng một chi trấn nhiếp tứ phương quân đội, là quân đội bồi dưỡng được từng tôn võ đạo cường giả. Có thể cho dù hắn cho mình an bài một đầu hoàn mỹ khai phát tiềm lực phương pháp, lại trăm năm đều thuận con đường này đi, một khắc không buông lỏng, cũng vô duyên hoàn mỹ đăng thần đường cảnh giới đột phá quá khó khăn. Thần hóa quá trình càng về sau càng khó, cũng không đủ tiềm năng, coi như cho mình thiết lập hoàn mỹ trưởng thành lộ tuyến cũng vô dụng. Tiềm năng liền còn tại đó, hoàn mỹ trưởng thành lộ tuyến chỉ có thể để cho ngươi đi càng thuận, khai phát ra ẩn tàng tiềm năng, không phải để cho người ta có được vô hạn tiềm năng. Nói đơn giản chính là Lý Vạn Kiếp không có đột phá hoàn mỹ đăng thần đường tiềm năng, không dựa vào ngoại lực, cả một đời không cách nào đột phá. Không chỉ có là chính mình, tại Lý Vạn Kiếp trong mắt, Tam thập lục châu bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả bên trong chỉ có Chu Tả Tư tổng ty chủ, Thương Phong quận chúa, Lưu Vân chân quân có đột phá hoàn mỹ đăng thần đường tiềm năng, Ngụy Công Công, Hoàng Thường Các giả, Ngụy Công Công, Tiệt Thiên môn ba vị phó tông chủ, Lôi Âm tự Phật tử cùng chủ trì đều không có phần kia tiềm năng. Hoàn mỹ đăng thần đường chính là bán thần, mà bán thần đột phá đến chân thần cảnh giới cần thiết không còn là thiên phú, mà là ngộ. Ngộ ra chính mình thần chi đạo, nắm giữ thần chi đạo, liền có thể trở thành chân thần, đây là Lý Vạn Kiếp từ một phần trong điện tịch cổ lão nhìn thấy bí ẩn. Cho nên hắn dự định thông qua cực hạn linh thú bảo ngọc đột phá đến hoàn mỹ đăng thần đường, lại ngộ ra chính mình con đường thành thần. Nghiêm ngặt nói hoàn mỹ đăng thần đường cũng coi là thần, đặt ở cổ đại, bán thần cũng coi là thần, cho nên hắn lớn mật phỏng đoán, luyện hóa cực hạn linh thú bảo ngọc sau, chỉ cần có thể ngộ ra chính mình thần chi đạo, cũng có thể vì chân thần. Về phần đột phá chân thần cảnh giới sau không cách nào lại tiến bộ. Không làm như vậy, hắn cả một đời đều là đỉnh cấp đăng thần đường, ngay cả hoàn mỹ đăng thần đường bên cạnh đều sờ không tới, có khả năng trở thành thần, ai cũng sẽ không bỏ qua cơ hội thật tốt này. Lý Vạn Kiếp muốn lấy cực hạn bảo ngọc, không thể gạt được người bên cạnh, thế là hắn đem cực hạn linh thú bảo ngọc sự tình nói cho Tứ Tượng tướng quân, về phần Tân Hoàng chủ nhiệm vụ, hắn không có đề cập. Tứ Tượng tướng quân phân biệt là Chu Tức tướng quân, Thanh Long tướng quân, Huyền Võ tướng quân cùng Bạch Hổ tướng quân, trên người bọn họ mặc áo giáp là Thiên Nguyên Hoàng hướng vị thần thứ nhất tại đột phá trước luyện chế áo giáp, có thần khí một bộ phận uy năng, tổn hại sau có thể tự động khôi phục, đạt được áo giáp tán thành, thực lực không bằng đăng thần đường cũng có thể được đề thăng đến sơ vị vòng 7 tình trạng. Tứ Tượng tướng quân cảnh giới đến sơ vị vòng 10, mặc vào áo giáp thì tương đương với cao vị một vòng. Nếu là cảnh giới đến cao vị đăng thần đường, Tứ Tượng áo giáp liền không có tác dụng, sẽ không đưa đến bất luận cái gì tăng phúc, vẹn vẹn lực phòng ngự mạnh, có thể tự động khôi phục đại tướng quân, ta muốn tiến bộ. Thanh Long tướng quân trợn quỳ xuống đất. Chu Tước tướng quân trợn mắt nhìn, "Thanh Long, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn cùng đại tướng quân tranh đoạt cực hạn linh thú bảo ngọc sao?" Thanh Long tướng quân lắc đầu, "Không, ta làm sao lại cùng đại tướng quân tranh đoạt bảo bối, ta là muốn cướp một viên đỉnh cấp linh thú bảo ngọc, mời tướng quân giúp ta." Lý Vạn Kiếp tiến lặng nhìn xem Thanh Long tướng quân, hắn chi Thanh Long có chính mình tiểu tâm tư, có khi sẽ còn đối với hắn lộ ra ý, nhưng hắn không thèm để ý, bởi vì hắn tự tin có thể áp chế Thanh Long, ta tại sao phải giúp ngươi? Ta tại Tiệt Thiên môn nội tuyến đạt được tình báo, Tiệt Thiên môn tìm được hai viên đỉnh cấp linh thú bảo ngọc manh mối, sau khi chuyện thành công ta chỉ cần một cái Thanh Long tướng quân đạo. Hắn ngẩng đầu, thẳng tắp nhìn về phía Lý Vạn Kiếp, một chút không che giấu trong mắt tham lam. Hắn biết Lý Vạn Kiếp sẽ không cự tuyệt. Không hắn, Lý Vạn Kiếp nhi tử thiên phú rất kém cỏi, 130 tuổi mới thiên cương cảnh lấy trước cực hạn bảo ngọc. Lý Vạn Kiếp trầm giọng nói. Chu Tước đôi mắt đẹp trừng lớn, quan sát tỉ mỉ lấy Thanh Long, tựa hồ là muốn nhìn rõ Thanh Long chân diện mục. Một cái tướng quân, hướng Tiệt Thiên môn phái nội ứng đây có phải hay không là không bình thường? Song phương quan hệ thế nào đều không có, ngày bình thường đều đánh không đến quan hệ. Thanh Long tựa như lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên đối với Chu Tước nói ra, "Đúng rồi, Thanh Long ti chủ trên thân giống như có một khối linh thú bảo ngọc, muốn hay không cùng một chỗ đoạn?" Chương 501. Sơ vị bảo ngọc. Chương 501. Sơ vị bảo ngọc. Lê Cửu rơi xuống đất, tiện tay đem ngân nguyệt loạn tâm thi thể ném trên mặt đất, sau đó mở ra hồ lô, thả ra bạch ngọc chi chu chủ nhân, "Hôm nay ăn cái gì?" Bạch ngọc chi chu nhảy ra, nho nhỏ chi trước đối với Lê Cửu huy động, lên tiếng chào. Lê Cửu nhìn trước mắt đồ chơi nhỏ, đột nhiên dâng lên một chút hứng thú. Bạch ngọc chi chu tốc độ phát triển có chút quái dị. Không có sinh ra trí tuệ trước, bạch ngọc chi chu tốc độ phát triển cùng bình thường dã thú một dạng, không nhanh cũng không chậm, có trí không sao, bạch ngọc chi chu tốc độ phát triển không có tăng tốc, ngược lại chậm một chút, theo ăn ký ức càng ngày càng nhiều, bạch ngọc chi chu tốc độ phát triển lại biến nhanh. 10 ngày tả hữu không thấy, Bạch Ngọc Chi Chu tán phát khí tức cùng địa sát cảnh không sai biệt lắm. Cái này tốc độ phát triển nhưng so sánh hắn tu luyện ma công còn nhanh một chút, người làm sao mạnh lên? Lê Cửu hỏi. Bạch Ngọc Chi Chu dùng thật nhỏ chi trước gãi gãi tròn vo cái đầu nhỏ, ta cũng không biết, mỗi lần tỉnh ngủ sau, lực lượng trong cơ thể đều sẽ mạnh một chút. Bạch Ngọc Chi Chu chợt nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là chủ nhân kiêng kỵ nó tốc độ phát triển, muốn đem nó diệt khẩu sao? Không cần, tuyệt đối không cần. Cái kia ta cảm giác ta mạnh lên tốc độ có điểm lạ, khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề, chủ nhân ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Bạch Ngọc Chi Chu xoa xoa chi trước, một bộ định nọt dáng vẻ. Lê Cửu nắm nuốt Bạch Ngọc Chi Chu, ý niệm rót vào nó thể nội, tìm kiếm nguyên do. Dòng khí tức, long mạch. Bạch Ngọc Chi Chu thể nội tại sao có thể có huyết mạch của dòng khí tức? Theo lý thuyết không nên, Bạch Ngọc Chi Chu nghiêm ngặt coi như thuộc về chủng loại yêu ma, loại này yêu ma cực ít sẽ có huyết mạch của rồng. Bạch Ngọc Chi Chu là ông Nguyệt bồi dưỡng ra dị trùng, tiên thiên nội tình rất kém cỏi, dù sao bồi dưỡng dị trùng cần bắt đủ loại chủng loại yêu ma, ông Nguyệt chiến lực không cao, bắt không được cái gì tốt dị trùng cùng chúng yêu, ông Nguyệt đem Bạch Ngọc Chi Chu đưa cho hắn, là để hắn khi tiêu hao phẩm dùng, Bạch Ngọc Chi Chu sinh ra trí tuệ sau liền giết, sau đó lại đi tìm ông Nguyệt muốn một cái. Chỉ là Lê Cửu không thèm để ý Bạch Ngọc Chi Chu trưởng thành, mới có thể dùng được hiện tại, đổi lại là những võ giả khác, đã sớm giết chết Bạch Ngọc Chi Chu. Lê Cửu thu hồi tinh thần lực, đem Bạch Ngọc Chi Chu ném tới Ngân Nguyệt Loạn Tâm trên đầu, nuốt mất trí nhớ của nàng. Bạch Ngọc Chi Chu nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, nó thân thể nhỏ bé này có thể chịu đựng không được Lê Cửu đại thủ tàn phá. Chính mình rõ ràng nhất trình độ của chính mình, Bạch Ngọc Chi Chu khí tức tương đương với địa sát cảnh yêu ma, đó là nó yêu khí trình độ, nó thân thể cường độ cực kỳ nhỏ yếu. Bạch Ngọc Chi Chu bắt đầu thôn vệ ký ức, Lê Cửu thì tại suy nghĩ nguyên nhân. Hắn tựa như mơ hồ biết chân tướng, bất quá nhất thời nửa khắc không nghĩ ra được. Vì cái gì đây? Lê Cửu lúc này có chút hâm mộ ông Nguyệt đã gặp qua là không quên được cùng nhanh chóng lý giải. Nhìn một chút liền có thể nhớ kỹ sau liền có thể nhanh chóng lý giải. Ngay tại Bạch Ngọc Chi Chu thôn vệ xong ký ức, cao hứng đối với Lê Cửu huy động chi trước lúc, Lê Cửu nghĩ đến nguyên nhân. Vật nhỏ này nhận vô hạn long thần ảnh hưởng tới. Chân long trùng tán phát khí tức sẽ ảnh hưởng chung quanh sinh linh cùng vật chất, vô hạn long thần làm huyết mạch mạnh nhất chân long, mà nên lúc vô hạn long thần không có hoàn toàn phục sinh, huyết mạch bại lộ, ảnh hưởng càng lớn. Bạch Ngọc Chi Chu quá yếu, cho nên dù là cách không gian hồ lô cũng bị ảnh hưởng tới, thể nội sinh ra một tia huyết mạch của rồng. Bạch Ngọc Chi Chu làm dị trùng, trưởng thành phương thức cùng bình thường yêu ma khác biệt, thôn vệ ký ức liền có thể làm cho tự thân đi vào hoàn toàn thể. Nguyên bản Bạch Ngọc Chi Chu huyết mạch cực kỳ nhỏ yếu, dù là biến thành hoàn toàn thể cũng không mạnh, dẫn đến huyết mạch gông xiềng cũng cực kỳ nhỏ yếu. Sinh ra trí tuệ Bạch Ngọc Chi Chu thông qua nhân tộc võ đạo công pháp, hậu thiên tu luyện, có tỷ lệ đánh vỡ gông xiềng, từng bước một mạnh lên. Bạch Ngọc Chi Chu nhận vô hạn long thần ảnh hưởng sau, có được một tia long huyết, nó hiện tại tương đương với hoàn toàn thể trạng thái, huyết mạch tăng lên trực tiếp kéo theo cảnh giới của nó, đem nó cất cao đến địa sát cảnh. Dạng này là đốt cháy giai đoạn, cũng không phải là không có đại giới. Hắn có thể cảm nhận được Bạch Ngọc Chi Chu sinh mệnh lực tại lấy cực nhanh tốc độ thiếu đốt, thọ nguyên so bình thường địa sát cảnh yêu ma bằng 1/10 không chỉ. Ngược lại là cùng tình trạng của hắn có chút cùng loại, một người một chủng xem như đồng bệnh tương liên. Bạch Ngọc Chi Chu thảm hại hơn một chút, nó nhất định phải tại sinh mệnh lực hao hết trước đó đánh vỡ huyết mạch gông xiềng, không phải vậy sẽ bị vây ở địa sát cảnh cả một đời. Phúc họa tương y liễu, đạt được huyết mạch, cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, huyết mạch gông xiềng cũng lớn hơn, đã mất đi vô hạn tương lai. Lê Cửu ngón tay đặt tại Bạch Ngọc Chi Chu trên đầu, tiếp nhận ký ức. Ngân Nguyệt Loạn Tâm không có lừa hắn, hoàn toàn chính xác có cực hạn linh thú bảo ngọc, bất quá nàng nói ít một chút. Không chỉ là Man Võ Quốc có cực hạn linh thú bảo ngọc địa đồ, trời rất bộ lạc cũng nhận được. Người giật dây tựa hồ đem tin tức này bán cho rất nhiều thế lực, Ngân Nguyệt Loạn Tâm cho là người giật dây mục đích là đục nước méo cỏ, cực hạn linh thú bảo ngọc chỉ là trên mặt nổi bảo bối, chỗ sâu còn có thứ càng tốt. Ngoài ra, Man Võ Quốc chuyến này người mạnh nhất không phải cao vị đăng thần đường, là một vị đỉnh cấp đăng thần đường đốt qua thân thể linh hỏa cũng là thật. Lê Cửu kết hợp chính mình biết tình báo, đại khái có thể suy đoán ra Man Võ Quốc tiêu đốt chính là sinh mệnh nữ thần thần khu. Man Võ Quốc khẳng định không có thực lực chấn áp một tôn chân thần, nếu là thật sự có phần thực lực kia, Man Võ Quốc đã sớm đánh lên Thiên Nguyên Hoàng Đô. Cho nên sinh mệnh nữ thần là tại không có sức đề kháng tình huống dưới bị Man Võ Quốc gặp thiêu hủy thần khu, bức bách sinh mệnh nữ thần tiến vào bí bảo bên trong, đem nữ thần linh hồn luyện chế thành một kiện có thể vô hạn khôi phục thương thế bí bảo. Hay là Man Võ Quốc nghĩ lầm sinh mệnh nữ thần triệt để đã chết đi, muốn đem thần khu luyện hóa thành đan hoàn, may mắn phát hiện sinh mệnh nữ thần linh hồn, thuận tay đem nó linh hồn cầm tù, luyện chế thành đại bí bảo. Rất nhiều loại khả năng, Lê Cửu nhất thời nghĩ không ra chân tướng, quyết định sau khi rời khỏi đây đem tình báo giao cho Âu Nguyệt. Để ông Nguyệt căn cứ các loại manh mối tiến hành suy đoán. Còn có sinh mệnh nữ thần lai lịch, là trung thổ thần minh hay là dấu ở Đông Hoang thần minh bị Man Võ Quốc phát hiện, có thể khẳng định không phải Thiên Nguyên Hoàng Triều thần minh. Ngoại nhân không biết Thiên Nguyên Hoàng Triều đản sinh hai tôn thần minh là nam hay là nữ, có nhiều suy đoán, tin tức ngầm vô số, Lê Cửu làm Thanh Long ti chủ, thật là hiểu rõ chân tướng. Hai tôn thần đều là nam tính, một tôn đến từ hoàng tộc, một tôn cũng có hoàng tộc huyết mạch, trưởng thành trên đường đều chiếm được qua hoàng tộc bồi dưỡng. Hoàng tộc trong tay hư hư thực thực nắm giữ lấy đề cao đột phá chân thần cảnh giới sát suất bà bối. Bởi vì Lê Cửu không phải hoàng tộc, coi như hắn biểu hiện thiên phú cho dù tốt, món bảo bối kia hiện tại cũng sẽ không cho hắn dùng. Sở dĩ là hiện tại không cho hắn dùng, là ông Nguyệt nói cho hắn biết, các loại đột phá hoàn mỹ đang thần đường, liền ngăn chặn hoàng chủ, lấy tinh động, lấy lý hiểu, hoàng chủ nhất định nguyện ý đem bảo bối cho hắn mượn dùng. Lê Cửu tay kéo lấy một bạc khô lâu, xác định khô lâu khóa chặt linh thú bảo ngọc không phải hắn Thanh Loan bảo ngọc, bay về phía trước một đoạn, rơi trên mặt đất. Chính là khô lâu hỏa hồ trước đó ở địa phương, hắn một quyền đánh nổ núi nhỏ, từ bên trong tìm được một khối màu lam bảo ngọc. Sơ vị linh thú bảo ngọc, thần huyễn trời cao bạch cốt trùng bảo ngọc. Luyện hóa hậu cảnh giới đại khái có thể có sơ vị tam hoàn, nắm giữ thần huyễn trời cao bạch cốt trùng năng lực thiên phú đùa giỡn ngộng tiêm kia. Lê Cửu thu hồi linh thú bảo ngọc, chuẩn bị xuất ra đi đổi mang theo thần tính kim loại. Chương 502. Thần tiên hôi hỏa chân chính năng lực. Chương 502. Thần tiên hôi hỏa chân chính năng lực. Lê Cửu không có trực tiếp đi tìm Man Võ Quốc, cướp đoạt thiêu đốt qua thần khu hỏa diễm, đóa hỏa diễm kia chưa chắc là âm thuộc tính, lại hỏa diễm tại Man Võ Quốc chuyến này người mạnh nhất trong tay, hắn chiến lực còn chưa tới đỉnh cấp đăng thần lộ, đi cũng không giành được. Hắn cân nhắc qua đi cực hạn linh thú bảo ngọc vị trí, chờ đợi mấy đại thế lực hỗn chiến, cuối cùng đục nước béo cỏ, cướp đoạt linh hỏa. Suy nghĩ liên tục sau, hắn từ bỏ. Một là ngân nguyệt loạn tâm tình báo chưa chắc là thật, ký ức là thật, có thể vạn nhất trong trí nhớ tình báo đều là giả, hắn mù quáng tin tưởng ngân nguyệt loạn tâm ký ức, chẳng khác gì là thay ngân nguyệt loạn tâm đi dâm hố. Hai là quá nhiều thế lực, ngươi cho rằng chính mình là chim sẻ, thực tế phía sau màn ẩn giấu đi không biết bao nhiêu người, ngân nguyệt loạn tâm đều có thể nhìn ra hắc thủ phía sau màn có mục đích khác, chẳng lẽ Man Võ Quốc cùng Thiên Nguyên Hoàng Triều cũng không biết sao? Có thể tu luyện tới đỉnh cấp đăng thần lộ tồn tại, nào có ngu xuẩn hạng người, muốn tính toán bọn hắn, độ khó rất lớn. Hắc thủ phía sau màn muốn tính kế rất nhiều thế lực lớn, đám thế lực lớn cũng đang tính toán hắc thủ phía sau màn cùng với các thế lực. Hắn còn không có quét ngang cổ chiến trường lực lượng, một thân một mình cắm đi vào, khó mà đạt được chỗ tốt. Không bằng trước xác định vị trí của mình, sau đó cùng địa đồ đi tìm âm thuộc tính linh hỏa, luyện hóa sau khi đột phá, thu thập linh thú bảo ngọc. Sau khi rời khỏi đây, nếu có đầy đủ chiến lực, liền trực tiếp xuất thủ cấp đoạn. Lê Cửu nhìn về phía trong tay màu bạc khô lâu, mấu chốt nhất một chút ở chỗ hắn dựa vào màu bạc khô lâu chỉ dẫn, có được đồ vật chưa hẳn so với bọn hắn thiếu. Ngân Nguyệt loạn tâm câu nói kia không sai, trên chiến trường cổ chân quý nhất bảo bối là linh thú bảo ngọc, hắn có màu bạc khô lâu. Hoàn toàn có thể một mình sưu tập linh thú bảo ngọc, vận khí tốt có thể tìm tới phẩm chất cao linh thú bảo ngọc, vạn nhất hắn trực tiếp nhặt được một cái cực hạn linh thú bảo ngọc đâu. Ngân Nguyệt Loạn Tâm tiến vào cổ chiến trường mục đích đúng là sưu tập linh thú bảo ngọc, từ vừa mới bắt đầu, Ngân Nguyệt Loạn Tâm không có ý định đi dính vào cực hạn linh thú bảo ngọc sự tình, đó là một cái đáng sợ xoáy nước lớn, không có đính cấp đăng thần lộ chiến lực, tùy tiện đi vào, chính là muốn chết. Thiên Man bộ lạc hết thảy mới 2 tôn đính cấp đăng thần lộ, có một tôn thọ nguyên sắp hao hết, không cách nào xê dịch thân thể, chỉ có thể làm nội tình trấn thủ bộ lạc, mà khác một tôn là Thiên Man bộ lạc tộc trưởng. Làm sao có thể tự mình đến cổ chiến trường tìm kiếm linh thú bảo ngọc? Bộ lạc lần này phái tới người mạnh nhất tại cao vị đăng thần lộ bên trong đều là hạng chót trình độ, nào có bản sự đến cướp đoạt cực hạn linh thú bảo ngọc. Lê Cửu phi hành một cách giờ, trong tầm mắt xuất hiện một tòa cao vút trong mây cự phong, giống như là thiên địa có sống, bên trên ngay cả thương cung, bên dưới ngay cả đại địa, ngẩng đầu nhìn lại, không nhìn thấy cự phong đỉnh núi, chỉ có thể nhìn thấy vô tận mây đen. Hắn lấy ra địa đồ, phân biệt vị trí. Thiên Nguyên Hoàng Triều nắm giữ cổ chiến trường nhiều năm, địa đồ 10 phần toàn diện, thế lực khác địa đồ cộng lại cũng không bằng Thiên Nguyên Hoàng Triều địa đồ toàn diện. Thiên Man bộ lạc thậm chí đều không có địa đồ Thiên Nguyên Cự Phong, nơi này là cổ chiến trường trung tâm. Thiên Nguyên Cự Phong là một tòa tại không gian loạn lưu bên trong phiêu bạt vô số năm cự phong, núi đá không gì sánh được kiên cố, đăng thần lộ cường giả đều không phá hư được. Trước đó, tiến vào cổ chiến trường các cường giả võ đạo tìm không thấy linh thú bảo ngọc, đều đến Thiên Nguyên Cự Phong nhặt mấy khối trên cự phong tảng đá trở về. Những tảng đá này có thể dùng đến luyện chế binh khí, độ cứng có thể so với cấp cao nhất linh kim, chế tạo thành binh khí mang theo âm sát chi lực, thương nhục thân, ô nhiễm linh hồn. Theo thăm xa, Thiên Nguyên Cự Phong bên trên tảng đá nhỏ đều bị nhặt hết. Lê Cửu nâng một bạc khô lâu, nội bộ ngọn lửa nhanh chóng nhảy lên, rất là kích động. Hắn thông qua cùng màu bạc khô lâu kết nối, minh bạch Thiên Nguyên Cự Phong phương hướng có linh thú bảo ngọc, phẩm chất nên so bạch cốt trùng bảo ngọc cao. Thiên Nguyên Cự Phong phương nam chính là Tận Thiên Hôi Hỏa nơi sinh ra, có Tận Thiên Hôi Hỏa lưu lại hỏa trùng. Không có làm lo lắng nhiều, Lê Gia bay thẳng hướng Tận Thiên Hôi Hỏa nơi sinh ra. Linh thú bảo ngọc cho dù tốt, cũng không bằng tăng lên tự thân cảnh giới tốt. Chính mình không cần đến bảo bối, giá trị liền tất nhiên giảm bớt đi nhiều, nơi này chính là Tận Thiên Hôi Hỏa nơi sinh ra sao? Không có gì đặc thù. Một vị thanh niên áo trắng nhìn qua phía dưới sâu không thấy đáy hố sâu, cảm thấy thất vọng. Hố sâu không có bao nhiêu hỏa khí tiết lộ, bởi vậy có thể suy đoán ra Tận Thiên Hôi Hỏa hỏa chủng sắp dập tắt, có năng lượng kém xa lúc trước thiếu ra, Tận Thiên Hôi Hỏa là thưa thất âm thuộc tính linh hỏa, hỏa diễm có tăng lên linh tuệ năng lực, chúng ta chỉ cần mang về hỏa chủng liền có thể, lão gia có biện pháp làm cho hỏa chủng lần nữa bốc lên. Thanh niên áo trắng đứng bên cạnh một vị lão giả áo xám, khuôn mặt giàn mua, chỗ mi tâm có một chiếc mắt nằm dọc, đối với thanh niên áo trắng 10 phần cung kính. Thanh niên áo trắng nắm trong tay lấy một viên bi trắng cùng một viên hắc cầu, từ từ chuyển động, phát ra từng đạo yêu ớt tiếng ma sát, "Lưu bá, ngươi nói lao đầu tử sẽ thành công sao?" "Nhất định sẽ." Lão gia ngộ ra thành thần chi đạo sau, Kim sư gia tộc đem trở lại đỉnh phong, ngày sau đó chính là hậu duệ của thần lão giả áo xám trong ngôn ngữ rất là tự tin, đối với lão gia tràn đầy lòng tin. Thanh niên áo trắng không giống lão giả áo xám một dạng sùng bái chính mình lão đầu tử, yên lặng lắc đầu đều dựa vào hắn đến cướp đoạt Tận Thiên Hôi Hỏa hỏa chủng, có thể thấy được lão đầu tử trạng thái rất kém cỏi, khả năng đều không động được, lại không đột phá, sẽ chết đang bế quan trong phòng. Thanh niên áo trắng hy vọng lão đầu tử thành thần, có thể căn cứ phán đoán của hắn, lão đầu tử thành thần hy vọng mới không đến hai thành, thành thần chi đạo há lại tốt như vậy lĩnh hội. Từ khi Kim sư gia tộc chân thần lão tổ không hiểu sau khi mất tích, Kim sư gia tộc vẫn tại suy bại đương đại Kim sư tộc trưởng trăm năm trước bế tử quan, trùng kích chân thần cảnh giới, tiêu hao đại lượng tài nguyên, ngay tại Kim sư gia tộc sắp nhịn không được thời điểm, tộc trưởng xuất quan, đồng thời mang đến một tin tức xấu. Xung quan thất bại. Tộc lão vì gia tộc, hiến tế tự thân, đạt được một đạo thiên cơ đông hoang. Kim sư gia tộc thành thần hy vọng tại đông hoang. Liên tục tìm hiểu sau, phát hiện bên trong chiến trường cổ có Tận Thiên Hôi Hỏa hỏa chủng, có thể tăng lên người linh tuệ, gia tăng thành thần xác suất. Có thể cổ chiến trường nắm giữ ở trên Thiên Nguyên Hoàng hướng trong tay, Kim sư gia tộc đỉnh phong lúc tự nhiên không sợ Thiên Nguyên Hoàng triều, một câu liền có thể để Thiên Nguyên Hoàng triều mở ra cổ chiến trường. Hiện tại không được, Thiên Nguyên Hoàng Triều cũng biết Kim Sư gia tộc tình huống, căn bản không nể mặt mũi, bất đắc dĩ bên dưới, Kim Sư gia tộc dùng một phần đại bí đổi lấy tiến vào cổ chiến trường danh ngạch Thiên Nguyên Hoàng Triều đã từng ra đời hai tôn thần, hiện tại làm theo cô đơn, nhiều năm chưa ra chân thần, Kim Sư gia tộc nội tình còn không bằng Thiên Nguyên Hoàng Triều, lao đầu tử muốn thành thần, khó cực kỳ. Tân Thiên Hôi Hỏa có tăng lên linh tuệ năng lực, đây là một cái bí mật, Kim Sư gia tộc chân thần lão tổ truyền xuống bí mật. Trung thổ Liễu gia muốn Tân Thiên Hôi Hỏa, chính là vì tăng lên linh tuệ. Lưu Bá an ủi, lão gia tại Hoàn Mỹ đang thần lộ lắng đọng hơn 300 năm, đã đem thân thể tiềm lực đào móc đến cực hạn, là trung thổ tiếp cận nhất chân thần cảnh giới người, nhất định sẽ thành công. Chương 503, cao vị đăng thần đường. Dây. Chương 503, cao vị đăng thần đường. Dây tiếp cận nhất chân thần cảnh giới người. Ta nhìn chưa hẳn, lão đầu tử lớn tuổi, nhưng chưa chắc là Hoàn Mỹ đăng thần giữa đường người mạnh nhất, Liễu gia nhị trưởng lão, kinh tài tuyệt diễm. Thân phụ kiếm thần thể, nộ tính kinh người, không đến 50 tuổi đã đột phá đăng thần đường cảnh giới, trăm năm lắng động liền từ sơ vị đăng thần lộ đột phá đến đỉnh cấp đăng thần đường, lại bế quan 70 năm, nhất cử đột phá hoàn mỹ đăng thần đường, sau đó bắt đầu lĩnh hội thành thần chi đạo, cho tới bây giờ đi qua 400 năm, thọ nguyên đều nhanh không có, cái gì đều không có ngộ ra đến thanh niên áo trắng đạo. Thế nhân đều là nói, thân phụ thần thể, nhất định thành thần, có hy vọng trùng kích tiên thần. Tiên thần đều có thân thể, có thể thân thể cùng thần thể ở giữa cũng có khoảng cách, không phải thể chất mạnh yếu, là người mạnh yếu. Có thân người phụ thân thể, sẽ chỉ dựa vào thần thể đi mạnh lên. Có thân người phụ thần thể, nhưng nó bản thân liền rất mạnh, không có thần thể làm theo là yêu nghiệt thiên tiêu, có thần thể chỉ là có thể đi càng xa, đi càng thuận. Liễu gia nhị trưởng lão chính là có thân thể, nhưng thiên phú tại thần thể người sở hữu bên trong thuộc về bình thường trình độ, khó mà tìm hiểu ra con đường thành thần. Lưu Bá thở dài, thiếu gia, ta thăm dò được một tin tức, lão gia nếu là thất bại, ta liền mang ngươi chạy trốn tới Thiên Nguyên Hoàng Triều. Thanh niên áo trắng nghi hoặc, tại sao là Thiên Nguyên Hoàng Triều? Ngươi nghe được tin tức gì? Thiên Nguyên Hoàng Triều bên trong có hai cái kỳ nữ tử, một tên Lưu Vân Chân Quân, tu luyện ma công, tốc độ phát triển cực nhanh. So Liễu gia nhị trưởng lão tốc độ đột phá còn nhanh, một tên khác kỳ nữ tử thanh danh không bằng Lưu Vân Chân Quân, là Thường Phong của chúa, nhìn như yếu tại Lưu Vân Chân Quân, nhưng này chỉ là hoàng triều võ giả kiến thức ngắn mỏng, không biết thần chi đạo. Lưu Ba nói, hiện hiện một vòng vẻ cảm khái, nàng tự sáng tạo xuất binh chủ chi đạo. Binh chủ chi đạo? Chẳng lẽ lại là giản dị pháp tắc? Thanh niên áo trắng con người hơi co lại, không có gì bất ngờ xảy ra, là giản dị pháp tắc. Ngũ đại vực vô số sinh linh, không thiếu yêu nghiệt thiên kiêu, có số rất ít yêu nghiệt có thể tại Hoàn Mỹ đăng thần đường trước, tự sáng tạo ra một loại đặc biệt đạo, đó là pháp tắc cùng tự thân võ đạo dung hợp sau hình thức ban đầu. Loại này yêu nghiệt tại đột phá hoàn mỹ đăng thần đường sau, nhất định có thể trở thành chân thần. Trở thành chân thần có hai đại quan, thứ nhất là tìm hiểu ra thích hợp bản thân pháp tắc, thứ hai chính là lấy tự thân võ đạo khống chế pháp tắc, làm cho dung hợp, thành tựu như thế chân thần sau, mọi cử động có thể lay động đất trời, giống như thiên thai tận thế, không phải chân thần không thể địch. Nắm giữ giản dị pháp tắc, con đường thành thần liền hoàn thành một nửa, sau đó một chút xíu hoàn thiện liền có thể đánh vỡ chân thần bình chướng. Thanh niên áo trắng nuốt một ngụm nước bọt, tại vắng vẻ đông hoàng, vậy mà ra một cái lĩnh ngộ ra giản dị pháp tắc yêu nghiệt. Phải biết loại yêu nghiệt kia ở trung thổ đều không phổ biến. Bây giờ trung thổ Hoàn Mỹ đang thần lộ trở xuống võ giả bên trong chỉ có một vị lĩnh ngộ ra giản dị pháp tắc yêu nghiệt. Vì cái gì không nói sớm, dạng này kỳ nữ tử, nên tra ngô tất cả thanh niên áo trắng đạo không được mạnh đến, nàng là Thiên Nguyên hoàng tộc, lão gia nói qua, Thiên Nguyên hoàng triều đi ra hai tôn thần, muốn chúng ta coi chừng, lão gia lớn tuổi, đề nghị của ta là thiếu gia ngươi theo đuổi Thường Phong của chúa. Ta. Thanh niên áo trắng chỉ chính mình, hắn mặt ngoài nhìn xem tuổi trẻ, mới chừng 20 tuổi dáng vẻ, thực tế đều hơn 390 tuổi, là dựa vào chú nhan đan bảo trì tuổi trẻ dung nhan. Tiếp cận 400 tuổi, hắn tại cao vị đăng thần đường. Đời này vô duyên Hoàn Mỹ đăng thần đường, chỗ nào xứng với Thương Phong quận chúa Lưu Bá, ngài thật để mắt ta, cấp độ kia kỳ nữ tử, chỉ có lao đầu tử có thể khống chế, ta không thể được thanh niên áo trắng cự tuyệt. Lưu Bá nhếch miệng cười một tiếng, thiếu gia yên tâm, ta đã sắp xếp cho ngài tốt hết thảy, đạt được tận thiên hôi hòa sau, chúng ta đi vây giết một tên gọi là Lê Cửu người trẻ tuổi, trọng thương hắn, suy yếu nó lực lượng linh hồn, sau đó ta sẽ dùng bí pháp nô dịch hắn, để hắn giúp ngươi cùng Thương Phong quận chúa gặp mặt. Hắn cùng Thương Phong quận chúa quan hệ rất tốt. Theo ta được biết, Lê Cửu cứu được nàng một mạng. Trước thu phục tận thiên hôi hỏa, đằng sau lại mưu đồ Thương Phong quận chúa. Thoại âm rơi xuống, thanh niên áo trắng cùng Lưu Bá đồng thời ngước mắt, cảm giác được có một cái cực kỳ khí tức dữ dằn đang nhanh chóng tới gần nơi này tương đối lệch, cũng là hướng về phía Tận Thiên Hôi Hỏa lưu lại hỏa chủng tới thanh niên áo trắng thấp giọng nói. Lưu Bá đạm cười, đến rất đúng lúc, để hắn đi dò đường, từng có không ít võ giả chết tại Tận Thiên Hôi Hỏa nơi sinh ra, phía dưới này không chừng có nguy hiểm nào đó, cho dù là chúng ta xuống dưới, cũng có thể sẽ lật thuyền trong mương. Thanh niên áo trắng chuyển động thiết cầu, Thương Phong quận chúa là thiên địa lọt mắt xanh, không phải Đông Hoang võ đạo cường thịnh, ta không chỉ một lần nghe nói Đông Hoang võ giả không có võ đạo chi tâm, tham sống sợ chết, trên tay công phu cũng là khiếm khuyết, đồng cấp kém xa trung thổ võ giả, liền để ta tới thử một lần Đông Hoang võ giả chất lượng. Nói đi, thanh niên áo trắng bay ra, nhắm ngay đến gần hắc quang, bắn ra hai viên thiết cầu. Tiếng nổ vang, thiết cầu phá không, lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ trùng kích hắc quang. Phanh phanh. Trong hắc quang Lê Cửu nhẹ nhàng nghiêng đầu, hai viên thiết cầu sắt bên thai xẹt qua, trong nháy mắt đi vào thanh niên áo trắng trước mặt, nô ra đại thủ. Thanh niên áo trắng tinh thần chấn động, ý thức được đối phương không phải hắn trong dự đoán kẻ yếu, lật bàn tay một cái, móc ra hai cái bí bảo, quả quyết muốn nổ rất bí bảo, bước bách Lê Cửu triệt thoái phía sau. Lê Cửu đại thủ bắt lấy bí bảo, cưỡng ép vặn gãy thanh niên áo trắng cánh tay, liên quan nó bàn tay cùng một chỗ cướp đi. Một tay khác đặt tại thanh niên áo trắng đỉnh đầu, lực lượng bộc phát, thi thể tách rời, máu vẩy trời cao. Thanh niên áo trắng còn không có kịp phản ứng, ý thức liền bị hắc ám trô vây quanh, suy yếu cùng băng lãnh bao phủ ý thức nó ta chết đi. Mọi người không đều nói Đông Hoang võ giả nhỏ yếu sao? Chẳng lẽ là gạt ta, liền vì để cho ta buông lỏng cảnh giác, chết tại Đông Hoàng võ giả trong tay. Thanh niên áo trắng ý thức mơ hồ, đã mất đi năng lực suy tính, lâm vào hỗn độn trạng thái muốn chết. Lưu Bá đại quát một tiếng, nổi giận đùng đùng, giàn mua thân thể bộc phát ra lực lượng kinh người, hai tay bao trùm một tầng lực lượng đen kịt, mạnh mẽ khí tức đánh tan chúng quanh âm sát chi khí. Hủy diệt thần trảo. Lưu Bá hai tay như vỗ rồng, chụp vào Lê Cửu Yết hầu cùng đan điền, muốn đem thứ nhất kích phế bỏ đi cho thiếu gia chôn cùng đi. Treo ngược chi hải xuất hiện. Lê Cửu sẽ không trảo công, trực tiếp bắt lấy Lưu Bá song trảo, cấm kỵ kình lực phun trảo. Giáp băng. Xoẹt. Lưu Bá song trảo xé toang Lê Cửu trên cánh tay huyết đục. Cấm kỵ kình lực bộc phát, Lưu Bá hai tay chuyển ra từng đạo tiếng vang, bịch nổ tung cái gì. Lưu Bá con ngươi phóng đại, không dám tin nhìn trước mắt một màn, cánh tay của hắn lại bị người một kích đánh nổ. Lê Cửu rũi ra ngón tay, điểm tại Lưu Bá mi tâm. Hắn đột nhiên nghĩ đến còn muốn điều tra Lưu Bá ký ức, thế là đổi cái địa phương, trong nháy mắt móc ra một viên đan điền cùng một khỏa trái tim. Lưu Bá há to miệng, hắn không túi đầu nhìn, cũng biết đó là đan điền của hắn cùng trái tim ngươi là Lê Cửu, vì cái gì ngươi cùng triều đình cho tình báo không giống với, ngươi chiến lực không phải miễn cưỡng có thể so với cao vị đăng thần đường sao? Lưu Bá đứt quãng nói ra, thanh âm càng ngày càng thấp, càng ngày càng suy yếu, vài ngày trước tình báo đã sớm quá hạn. Quá hạn? Lưu Bá đang nghi ngờ bên trong chết đi. Lê Cửu ném ra bạch ngọc nện, còn có thể ăn sao? Có thể ăn. Ta đặc biệt có thể ăn, bạch ngọc nện tràn đầy tự tin vô chính mình, viên đỗ con hai cái đều thuộc về ngươi. Chương 504, Thiên ngoại chí bảo. Chương 504, Thiên ngoại chí bảo. Sau một nén nhang tạ ơn bạch ngọc nện thu hồi chi trước, khách khí đối với Lê Cửu nói ra. Lê Cửu cảm thấy kỳ quái, thanh niên áo trắng cùng lão giả đều không giống như là người lễ phép, bạch ngọc nện thôn phệ hai người ký ức sau, làm sao trở nên lễ phép đi lên? Hắn tiếp thu ký ức sau, biết rõ nguyên do. Thanh niên áo trắng đối đãi mạnh hơn hắn võ giả lúc, rất là tôn kính, bạch ngọc nện là đem hắn nhận làm cường giả, mới có thể trở nên lễ phép. Nguyên lai cực hạn linh thú bảo ngọc địa đồ là triều đình phát cho Man Võ quốc cùng các đại thế lực. Kim sư gia tộc nắm giữ lấy một môn đặc biệt bí thuật, từ nhỏ tu hành, cảnh giới đột phá đến đăng thần lộ sau, liền có thể hiến tế tự thân thứ nào đó, nhìn trộm thiên cơ. Kim sư gia tộc vì tiến vào cổ chiến trường, hiến tế một tên trưởng lão, đạt được cực hạn linh thú bảo ngọc cùng một thanh thần khí vị trí, giao cho Thiên Nguyên hoàng triều, đổi lấy tiến vào cổ chiến trường tư cách. Thanh niên áo trắng cùng Lưu Bá trong trí nhớ, Kim sư gia tộc không có tiết lộ cực hạn linh thú bảo ngọc địa đồ, hát thủ phía sau màn sát suất lớn là triều đình, không biết là đang đánh cái gì tính toán, cố ý đem cực hạn linh thú bảo ngọc tin tức truyền cho Man Võ quốc cùng các đại thế lực. Trừ bỏ hai người bên ngoài, trong cổ chiến trường còn có ba tên Kim sư gia tộc võ giả, mạnh nhất một người là đính cấp đăng thần lộ, hai người khác đều là cao vị đăng thần lộ, là trước mắt Kim sư gia tộc ít có cường giả. Kim sư gia tộc chân thần sau khi mất tích, cường giả vẫn tại giảm bớt, thế lực đối địch trong bóng tối nhìn trộm, một chút xíu từng bước xâm chiếm Kim sư gia tộc, đến bây giờ Kim sư gia tộc đăng thần lộ võ giả đều không đủ 15 người. Lần này cổ chiến trường một nhóm, Kim sư gia tộc phái ra gia tộc duy nhất đính cấp đăng thần lộ, thanh niên áo trắng làm Kim sư gia tộc dòng chính, tộc trưởng thân nhi tử, phụ trách đem Tận Thiên lâu hỏa hỏa trùng mang về, ba người khác thì đi tìm kiếm linh thú bảo ngọc, bí mật quan sát, tìm kiếm cấp đoạt cực hạn linh thú bảo ngọc cơ hội. Lê Cửu sờ lên cái cằm, mất tích chân thần, Kim sư gia tộc chân thần không phải là sinh mệnh nữ thần đi, trưởng lão hiến tế tự thân lấy được thiên cơ không phải Tận Thiên lâu hỏa, là sinh mệnh nữ thần không có triệt để chết đi, linh hồn trốn ở Đông Hoang một nơi nào đó, mang về nữ thần linh hồn, Kim sư gia tộc liền có trở lại đỉnh phong khả năng. Kim sư gia tộc lấy được thiên cơ là Kim sư gia tộc thành thần hy vọng tại Đông Hoang. Bọn hắn tưởng lầm là tìm tới Tận Thiên lâu hỏa lưu lại hỏa chủng có thể giúp Kim sư tộc trưởng trở thành chân thần, hắn lại cảm thấy rất không có khả năng, tìm tới Tận Thiên lâu hỏa bản thể ngược lại là có thể làm, trong cổ chiến trường Tận Thiên lâu hỏa là một đóa tử hỏa, uy năng kém xa Tận Thiên lâu hỏa bản thể. Nếu như theo cảnh giới võ đạo phân chia linh hỏa cấp bậc, Tận Thiên lâu hỏa chính là chân thần cấp, một đóa tử hỏa không có khả năng cũng là chân thần, nhiều lắm thì đăng thần lộ cấp, một đóa đăng thần lộ cấp tử hỏa như thế nào trợ Kim sư tộc trưởng trở thành chân thần. Hắn ngược lại là cảm thấy thiên cơ ý là sinh mệnh nữ thần linh hồn tại Đông Hoang, đem linh hồn mang về, tìm một cái thiên phú chắc tuyệt thân thể, đoạt xa sau, có khả năng trở lại chân thần cảnh giới, Kim sư nguy cơ của gia tộc tự nhiên là biến mất. Kim sư gia tộc cô đơn tốc độ so Thiên Nguyên hoàng triều nhanh rất nhiều, nguyên nhân chủ yếu là Thiên Nguyên hoàng triều chỉ là chiếm cứ trung thổ một khối địa phương, chủ yếu thế lực tại Đông Hoang, Kim sư gia tộc ỷ có chân thần tọa trấn, chiếm cứ trung thổ rất nhiều tài nguyên, địch nhân vô số, đã từng rất nhiều thế lực cường giả e ngại chân thần, không dám đối với Kim sư gia tộc xuất thủ, hiện tại Kim sư gia tộc không có chân thần, không liên lên tay diệt đi Kim sư gia tộc, đều xem như bọn. Hắn cẩn thận. Thông qua thanh niên áo trắng ký ức, Lê Cửu đối với trung thổ có nhất định khái niệm. Có chân thần tọa trấn là thế lực đỉnh cấp, không chân thần tọa trấn, nhưng có vượt qua ba vị hoàn mỹ đang thần lộ, tổ thượng đi ra chân thần, có thần khí làm nội tình, xem như nhất lưu thế lực, Kim sư gia tộc trước mắt chỉ có một tôn không thể động đậy hoàn mỹ đang thần lộ, đỉnh cấp đang thần lộ chỉ có một tôn, xem như nhị lưu thế lực. Cứ tính toán như thế đến, Thiên Nguyên hoàng triều là nhị lưu tiếp cận nhất lưu trình độ, so đại bộ phận nhị lưu mạnh, bởi vì thiếu khuyết hoàn mỹ đang thần lộ, chỉ có thể khuất tại nhị lưu, bất quá nếu là móc sạch nội tình, Thiên Nguyên hoàng triều không thua nhất lưu thế lực, dù sao triều đỉnh đi ra hai tôn thần, nội tình thâm hậu, giống như là hiện tại Kim sư gia tộc liền còn kém rất xa Thiên Nguyên hoàng triều. Triều đình ở trung thổ địa vị so Lê Cửu dự đoán cao hơn, hắn nguyên lai còn tưởng rằng triều đình ở trung thổ chính là tầng dưới chót, chỉ chiếm căn cứ một khối địa phương, hiện tại xem ra là triều đình đã sớm dự đoán đến chân thần biến mất sau cục diện, cho nên tại chân thần tọa trấn lúc không có khuyết trương lãnh thổ. Ngoài ra, trung thổ cùng Đông Hoang khác biệt, thế lực phong phú, nhân tộc tông môn thế gia, yêu ma đại tộc, dị chủng quốc gia giao thoa phức tạp, thường xuyên bởi vì tài nguyên bộc phát chiến tranh. Mấy trăm năm trước, trung thổ thế lực nên đón một lần đại tẩy bài, thiên ngoại chí bảo từ trên trời giáng xuống, trọng nhật tiên thần sớm khôi phục, muốn giáng lâm cấp đoạt chí bảo, thu hoạch chúng sinh. Có chân thần chấn giữ gia tộc đỉnh cấp thái độ khác thường, cùng nhau bộc phát, chân thần liên thủ, ngăn cản Trọc Nhật Thiên Thần khôi phục, đem chí bảo lưu tại trung thổ. Ngày đó, có chân thần vẫn lạc, Kim Sư gia tộc chân thần lại không phải chết tại chí bảo xuất thế một ngày, mà là trở lại Kim Sư gia tộc, nói cho tộc nhân làm tốt đại chiến chuẩn bị sau mới không hiểu thấu biến mất. Kim Sư gia tộc cho tới bây giờ đều không rõ ràng chí bảo là cái gì, đáng ra tất cả chân thần liên thủ, chỉ biết là thiên ngoại chí bảo lưu lại trung thổ sau, thế lực đỉnh cấp triệu hồi rất nhiều cường giả, cũng không còn là tài nguyên cùng với những cái khác thế lực đỉnh cấp ra tay đánh nhau, phảng phất tất cả mọi người chán ghét chiến tranh. Chương 505, tương lai ngon nhân. Chương 505, tương lai ngon nhân. Lê Cửu thu hồi bạch ngọc đệ, nhảy vào trong hố sâu. Lần trước cổ chiến trường mở ra, trong hố sâu còn có hỏa diễm phát ra, hiện tại ngay cả hỏa khí đều thiếu đi. Tử hỏa cuối cùng không phải chân chính hỏa chủng, thời gian lâu dài, nội bộ hỏa khí trôi qua sẽ trở nên càng ngày càng yếu nhỏ. Lê Cửu sở cầu là âm thuộc tính hỏa chủng, tử hỏa cũng không quan hệ, có thể sử dụng là được. Tận Thiên Hôi Hỏa bản thể có trí tuệ, có thể mô phỏng thành sinh linh dáng vẻ, trung thổ Liễu gia tìm kiếm Tận Thiên Hôi Hỏa mấy trăm năm đều không có thu hoạch. Lê Cửu nhưng không có thời gian đi từ từ tìm kiếm Tận Thiên Hôi Hỏa. Rơi vào hố sâu dưới đáy sau, hắn cảm giác hỏa khí, tìm kiếm Tận Thiên Hôi Hỏa tử hỏa. Dưới đáy có thật nhiều hố nhỏ, có cái hố lớn, người có thể vào, có chút cái hố rất nhỏ, chỉ có thể luồn vào đi một cánh tay. Rất nhiều hố nhỏ bên trong đều lưu lại có hỏa khí, hắn tìm 10 cái hố nhỏ, không thu hoạch được gì, ngươi đang tìm ta. Thanh âm bình thản, nghe không ra hỉ nộ, phân không ra nam nữ. Lê Cửu thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại, không thấy gì cả, tinh thần tản ra, không có cảm giác được những võ giả khác khí tức, chung quanh yên tĩnh. Hắn nghĩ tới một cái khả năng, thăm dò tính mở miệng, Tận Thiên Hôi Hỏa. Các ngươi nhân tộc là như thế này xưng hô ta, thanh âm lại lần nữa vang lên, khoảng cách Lê Cửu rất gần. Lê Cửu cảm giác đối phương chính là ở bên tai mình nói chuyện, lại không nhìn thấy, sợ không tới, cũng cảm giác không đến. Một đóa tử hỏa lại có năng lực như vậy, Tận Thiên Hôi Hỏa so trong truyền thuyết càng mạnh. Hắn không nói tiếng nào, dưới da cơ bắp núc ních, kinh lực hội tụ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Kỳ thật ta không thích cái tên này, cảm giác một chút không bá khí. Thứ nhất tên kia danh tự liền rất tốt, Tôn Tiên Đế Diễm, nhiều bá khí. Tận Thiên Hôi Hỏa trong thanh âm mang theo một tia hâm mộ, sau đó tiếp tục nói ra, nơi này không phải ta nơi sinh ra, ta chỉ là ở chỗ này lưu lại một đóa tử hỏa, bị các ngươi tưởng lầm là nơi sinh ra. Trên sách ghi chép ngươi là từ cổ chiến trường chạy đi linh hỏa. Lê Cửu nói cũng không phải là như vậy, ta là chủ động tiến vào cổ chiến trường, hấp thu cổ chiến trường dưới mặt đất ẩn tàng âm sát hỏa khí, tăng lên tự thân, rời đi cổ chiến trường lúc bị người phát hiện, mới có ghi chép này, ta so Tôn Thiên Đế Diễm tên kia cổ lão. Ngày đầu tiên thần thống ngự toàn bộ thế giới, yêu ma còn chưa quật khởi thì thay ta liền tồn tại, chỉ là cổ lão không có nghĩa là cấp bậc, Tôn Thiên Đế Diễm là trời sinh cực hạn linh hỏa, siêu việt tất cả linh hỏa, giới này linh hỏa càng nhiều, Tôn Thiên Đế Diễm càng mạnh, ta mạnh lên lúc, Tôn Thiên Đế Diễm cũng sẽ đi theo mạnh lên, bất luận như thế nào cũng sẽ không có linh hỏa siêu việt Tôn Thiên Đế Diễm. Ta biết ngươi sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời của ta, ta cũng không thèm để ý ngươi có tin hay không, cùng ngươi nói nhiều như vậy, chỉ là nói cho ngươi một chút bí ẩn thôi, dù sao có chút bí mật giấu ở trong lòng có chút nữa, nói ra liền thoải mái hơn, tốt nhất có thể đem bí mật này truyền đi, để trung thổ đám người kia đi tìm Tôn Thiên Đế Diễm, đừng đều muốn lấy lợi dụng ta đột phá chân thần cảnh giới. Tận Thiên Hôi Hỏa nói đến phần sau, thanh âm xen lẫn chút buồn rầu. Nó tại thiên địa trên dị hỏa bảng xếp ở vị trí thứ hai, không bằng vị thứ nhất Tôn Thiên Đế Diễm, cả hai kém một cái cấp bậc, có thể chúng đất thế lực lớn đối với nó tham lam lớn xa hơn Tôn Thiên Đế Diễm. Nó thật sự có thể giúp người đột phá chân thần cảnh giới, có thể như thế sẽ tiêu hao đại lượng bản nguyên hỏa khí, đằng sau sẽ từ hạng A linh hỏa rơi xuống đến cấp, linh trí cũng sẽ làm hao mòn hơn phân nửa, biến thành một cái chỉ có yếu ớt trí tuệ nửa ngốc nghếch linh hỏa. Ta giúp ngươi truyền đi, ngươi đem tử hỏa cho ta. Lê Cửu nói. Tận Thiên Hôi Hỏa hồi lâu không có phát ra âm thanh, nó cảm giác Lê Cửu coi nó là làm đồ đần. Nó đem bí ẩn nói cho Lê Cửu, là muốn cho Lê Cửu truyền đi, không nhất định sẽ như vậy, nhất định phải Lê Cửu truyền đi. Lê Cửu vậy mà muốn nó một đóa tử hỏa xem như thù lao, đây không phải đang gạt đồ đần sao? Đừng suy nghĩ, nơi này tử hỏa sắp dập tắt, người vĩnh viễn không chiếm được. Tại phía xa ngoại giới yêu sâm Tận Thiên Hôi Hỏa bản thể dùng móng vuốt gãi đầu một cái, nó hiện tại ngụy trang thành một cái bạch trạch, thân phận là bạch trạch yêu vương thuần huyết tử tự, thâm thụ bạch trạch yêu vương yêu thích. Dựa vào thân phận này, nó từ bạch trạch yêu vương trong miệng biết được rất nhiều ngày cơ. Tỷ như Đông Hoàng yêu ma phải ngã nấm mốc, tương lai sẽ có kẻ hùng hãn đem Đông Hoàng yêu ma toàn bộ đổ sát, huyết mạch cao quý yêu ma bị nuôi nốt, biến thành nhân tộc chiến sủng. Còn có Vạn Yêu chi chủ thành lập Vạn Yêu quốc, lợi dụng quốc vận trùng kích chân thần cảnh giới, tương lai nhất định sẽ thành công. Bạch Trạch yêu vương đã quyết định vứt bỏ Đông Hoàng yêu vương, mang theo tử tự tìm nơi nương tựa Vạn Yêu chi chủ, lý do là giết lâu như vậy, đều không có tìm tới tương lai vị kia nhân tộc ngon nhân, nếu không cách nào sớm bóp chết đối phương, liền trực tiếp chạy trốn, rời xa Thiên Nguyên hoàng triều. Đáng thương rất nhiều yêu vương còn không biết bước lên lần này. Chiến tranh Bạch Trạch yêu vương sắp rời đi, hắn sẽ là tương lai ngon nhân kia sao? Tận Thiên Hôi Hỏa trong lòng thì thào. Bạch Trạch yêu vương lấy được thiên cơ bên trong, tương lai ngoan nhân biết luyện hóa Tận Thiên Hôi Hỏa, nó bản thể trốn ở yêu sâm bên trong, xác suất lớn sẽ không bị luyện hóa, cho nên nó cho rằng là tử hỏa bị tương lai ngoan nhân luyện hóa, một mực tại chú ý cổ chiến trường tử hỏa. Nếu như cùng nó đối thoại người tìm tới tử hỏa, đã nói lên đối phương là thiên cơ bên trong tương lai ngoan nhân. Cùng lúc đó, Lê Cửu nghĩ đến tìm tới tử hỏa phương pháp, đem nơi này phá hư, nhường cho con lửa không chỗ có thể ẩn nấp. Phương pháp này rất đần, nhưng nhất định có thể tìm tới tử hỏa. Đằng sau, hắn muốn thử một lần, thông qua vô hạn chi lực có thể hay không làm cho Tận Thiên Hôi Hỏa bản thể lực lượng yếu bớt. Chương 506. Bắt được tử hỏa, bắt đầu luyện hóa. Ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. Chương 506. Bắt được tử hỏa, bắt đầu luyện hóa. Ngày mai khôi phục bình thường đổi mới. Lê Cửu bắc quyền, một quyền đưa ra, mặt đất chấn động, đá vụn bay lên cao mấy mét, kình lực như rồng, bá liệt vô song, rung động dữ dội hấp dẫn chung quanh âm sát tử linh chú ý, hình thù kỳ quái âm sát tử linh thuận chấn động phương hướng tìm kiếm. Còn chưa tới hô sâu, tử linh bọn họ liền gặp được bàng bạc ma khí phóng lên tận trời, cơ hồ muốn hình thành ma vân, hải dương treo ngược, ướt át thủy khí làm cho tàn phá cổ chiến trường trở nên càng phát ra rét lạnh. Hố sâu phụ cận mặt đất kết xuất một tầng thật mỏng băng xương đã sớm chết qua một lần âm sát tử linh không biết e ngại là vật gì, ngơ ngác hướng về phía trước. Khi thấy trong ma khí đáng sợ bóng người lúc, âm sát tà linh nhao nhao lộ ra thị huyết ánh mắt, không kịp chờ đợi phóng tới ma ảnh. Lê Cửu ánh mắt xê dịch, âm sát tử linh không có che lấp khí tức, hắn sớm liền cảm giác được âm sát tử linh tại ở gần, bất quá cũng không cảm giác được khí tức nguy hiểm. Chư thiên sinh tử kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như trên trời tàn nguyệt, kiếm khí không gì không phá, những nơi đi qua, vạn vật chém tất cả, âm sát tử linh thân thể bị kiếm khí xé rách, triệt để tiêu vong. Phanh, bành, bành. Lê Cửu tiếp tục phá hư hố sâu, âm sát tử linh tới gần sau, liền chém ra một kiếm. Trốn ở trong tối tận trời nâu hỏa tử hỏa cũng không bối rối, tử hỏa ý chí cùng bản thể hỏa trùng tương liên, nó có được bản thể tất cả ký ức. Dĩ vãng cũng không phải là không người nghĩ ra Lê Cửu cái này phương pháp đẩn, nhưng không một người thành công. Phá hư hô sâu, liền nhất định sẽ náo ra động tĩnh, cổ chiến trường thổ địa cùng bên ngoài thổ địa khác biệt, quanh năm chịu được âm sát chi khí cọ rửa, cứng rắn không gì sánh được, có thể một quyền phá núi đăng thần lộ võ giả tại cổ chiến trường nhiều lắm là đánh ra một cái hố sâu, đánh nổ một cái sườn núi nhỏ. Hố sâu to lớn vô cùng, lại hố sâu thổ nhưỡng còn bị nó hỏa khí cọ rửa qua, so đại bộ phận cổ chiến trường thổ địa đều muốn cứng rắn, Lê Cửu nhất thời nửa khắc không phá hư được, tìm không thấy nó. Dần dần, bị động tĩnh hấp dẫn tới âm sát tử linh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Trong cổ chiến trường có đăng thần lộ cấp âm sát tử linh, chiến lực tại đăng thần lộ tầng cấp bên trong không tính mạnh, đánh không lại võ giả đồng cấp cùng yêu vương, bất quá đăng thần lộ cấp âm sát tử linh có một cái đặc tính, sau khi chết âm sát chi khí sẽ quấn quanh địch nhân, chuyển hóa địch nhân thân thể cùng linh hồn. Võ giả thân thể một khi bị âm sát chi khí ăn mòn, liền không cách nào rời đi cổ chiến trường. Muốn không bị ăn mòn, liền muốn phân ra một bộ phận chân khí ngăn cản âm sát chi khí, giết đăng thần lộ cấp âm sát tử linh càng nhiều, trên người âm sát chi khí càng nặng, võ giả có thể vận dụng chân khí lại càng ít, chiến lực trưởng, trễ rút đi, cũng chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại cổ chiến trường võ giả. Quá tham lam cũng không tốt, chúng ta có thể làm một cái giao dịch, ngươi giúp ta làm ba chuyện, ta đem đóa này tử hỏa giao cho ngươi. Tận trời nâu hỏa thanh âm truyền vào Lê Cửu trong tai, Lê Cửu mặt không đổi sắc, ánh mắt kiên định uy quyền, phảng phất căn bản không có nghe được tận trời nâu hỏa lời nói. Phanh, kinh lực đánh nát tầng nham thạch, từng luồng âm hàn cùng hừng hực cùng tồn tại hỏa khí từ phía dưới truyền ra. Lê Cửu nhếch miệng, tìm tới ngươi. Đại thủ nhô ra, kinh lực tại đầu ngón tay quấn quanh, đánh nát ngoại tầng nham thạch, bắt được một đóa ngọn lửa màu xám. Bàn tay bị ngọn lửa thiêu đốt, hơi đỏ lên. Lê Cửu xích diễm hoàng linh thể đã tiếp cận hoàn thành. Chỉ kém luyện hóa cuối cùng một đóa âm thuộc tính linh hỏa. Hiện tại hắn đối với hỏa diễm không nói là miễn dịch, cũng có thể triệt tiêu một nửa tổn thương đổi lại là không có tu luyện xích diễm hoàng linh trải qua lúc, dạng này trực tiếp lấy tay bắt tận trời nâu hỏa, bàn tay tất nhiên sẽ bị đốt cháy khét, hiện tại hắn chỉ là cảm thấy có chút đau, so sánh tu luyện ma công lúc tạng phủ vỡ tan, cơ bắp tái tạo đau đớn, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tận trời nâu hỏa thanh âm truyền ra, ngươi cho rằng chính mình thắng sao? Ta đã nhìn thấy tương lai của ngươi, chờ ngươi từ cổ chiến trường đi ra, liền muốn đối mặt rất nhiều yêu vương lửa giận. Nó đã xác định Lê Cửu chính là tương lai ngon nhân. Nếu tìm được tương lai ngon nhân, không bằng liền lấy thuần huyết bạch trạch thân phận đem tin tức này truyền đi, dẫn dụ rất nhiều yêu vương đối với Lê Cửu xuất thủ, nó núp ở phía sau lặng lẽ thu thập yêu vương thân thể, thực hiện hoàn mỹ mô phỏng, đổi một cái yêu vương thân phận gia nhập Vạn Yêu Quốc. Bạch trạch yêu vương dòng dõi thân phận hay là quá thấp, không cách nào tại Vạn Yêu Quốc làm ra sự tình. Mục đích của nó cũng không phải chỉ là yêu vương. Làm thiên địa xếp hạng thứ 2 linh hỏa, nó bản thể có thể thương tổn được chân thần, nhưng đó là chân thần không tránh né tình huống, thực tế nó hoàn toàn đánh không lại chân thần. Khi biết Vạn Yêu chi chủ tương lai sẽ trở thành mới yêu thần, nó đã nhìn chằm chằm Vạn Yêu chi chủ. Nó muốn mô phỏng yêu thần, trở thành chân chính thần, chương 507. Cắt giảm ngụy trang lực lượng hôm nay có việc, ngày mai khôi phục đổi mới, thật có lỗi. Chương 507, cắt giảm ngụy trang lực lượng hôm nay có việc, ngày mai khôi phục đổi mới, thật có lỗi. Lê Cửu điều động thể nội vô hạn chi lực, thần sắc nghiêm túc, cái này một đóa tử hỏa chỗ có được năng lượng không nhiều, hắn không muốn suy yếu tử hỏa, mà là muốn thông qua tử hỏa cùng Tận Thiên Hôi Hỏa bản thể hỏa chủng liên hệ, cách không suy yếu Tận Thiên Hôi Hỏa bản thể lực lượng. Ngoại nhân nếu là biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ nói một câu thiên phương dạ đàm, ý nghĩ hao huyền đánh từ xa kích vốn là rất khó làm đến. Lê Cửu mới sơ vị đăng thần đường một vòng, vậy mà muốn vượt cấp cách không làm bị thương Tận Thiên Hôi Hỏa. Lê Cửu lại có nhất định tự tin, vô hạn long thần vô hạn chi lực cực kỳ cao đẳng, là dính đến lực lượng của quy tắc, ngay cả ban sơ thiên thần đều ngấp nghé nguồn lực lượng này. Hắn có hoàn toàn nắm chắc đánh từ xa kích Tận Thiên Hôi Hỏa, làm cho Tận Thiên Hôi Hỏa lực lượng rơi xuống. Chỉ là muốn không thương tổn tử hỏa, chỉ thương bản thể rất khó làm đến. Nếu như Lê Cửu rất sớm đã đạt được vô hạn long thần lực lượng, thuần thục nắm giữ vô hạn chi lực, tình huống sẽ tốt hơn nhiều. Hiện tại Lê Cửu đạt được vô hạn chi lực không lâu, đối với nguồn lực lượng này còn có cảm giác xa lạ, không có khả năng hoàn toàn khống chế. Vô hạn chi lực xông ra, tử hỏa chập chờn, ánh lửa chiếu vào Lê Cửu trên mặt. Mười hơi. Lê Cửu trong lòng tính ra đại khái, mười hơi sau, nhất định phải dừng lại, nếu không tử hỏa cũng sẽ thụ tổn hại, ảnh hưởng hắn mạnh lên. Hắn muốn thương tổn Tận Thiên Hôi Hỏa bản thể, nhưng không muốn hy sinh chính mình mạnh lên tiến độ, đối với hắn mà nói, mạnh lên xếp ở vị trí thứ nhất, không có khả năng bỏ gốc lấy ngọn. Yêu sâm bên trong, Bạch Trạch yêu vương phá không mà đến, nhìn mình chằm chằm duy nhất thuần huyết hậu duệ, ánh mắt sáng rực. Bạch Trạch bộ tộc là có thể nhìn trộm thiên cơ chủng tộc, bởi vì một hạng này năng lực, Bạch Trạch bộ tộc tại trong yêu ma có không tầm thường địa vị, Bạch Trạch yêu vương trên mặt nổi là cao vị yêu vương, ngay cả đỉnh cấp yêu vương đều không phải là, còn chưa đem Bạch Trạch bộ tộc huyết mạch hoàn toàn khai phát, không phải hoàn toàn thể, có thể địa vị có thể so với đỉnh cấp yêu vương, ngay cả cực hạn yêu vương đều muốn cho Bạch Trạch yêu vương mấy phần chút tình mọn. Lần này rất nhiều yêu vương liên hợp tiến đánh Tiên Nguyên Hoàng Triều, chính là Bạch Trạch yêu vương kết tác, là nó đem tiên đoàn cáo chi rất nhiều yêu vương, dẫn dụ yêu vương liên hợp, ngay cả cực hạn yêu vương đều bị nó thuyết phục, cùng nhau động thủ đoạn thời gian trước, về đồng quốc trụ, tả tướng quân đám người chiến bại, cũng là bởi vì nó. Nó thông qua năng lực thiên phú, thôi diễn ra Tiên Nguyên Hoàng Triều trận pháp chỗ bạc lượng, có hay không bấy dập, âm thầm có hay không cường giả ẩn tàng, sau đó cùng cực hạn yêu vương liên thủ, đại bại Tiên Nguyên Hoàng Triều cường giả đỉnh cấp. Nó vẫn cho rằng thiên phú của mình tại Bạch Trạch bộ tộc bên trong là số một số hai trình độ, lấy cao vị yêu vương cảnh giới tính kế rất nhiều đăng thần đường võ giả, ngay cả hoàn mỹ đăng thần đường đều bởi vì nó mà đấm máu, hốt hoảng chạy trốn. Thật không nghĩ đến con của mình ưu tú hơn. Nó dùng hết các loại biện pháp đều phỏng đoán không ra tương lai đồ sát Đông Hoàng yêu ma ngoan nhân là ai, con của nó vậy mà thôi diễn đi ra. Ngươi thật thôi diễn ra trong dự ngôn đồ yêu võ giả. Bạch Trạch yêu vương hỏi thăm. Ngụy trang thành thuần huyết Bạch Trạch con non tận thiên hôi hoàng ngẩng đầu, đây là hình dạng của hắn. Một phần nhỏ tinh thần lực tiến vào Bạch Trạch yêu vương tinh thần hải, tạo dựng thành một bức tranh. Người ở bên trong chính là Lê Cửu. Bạch Trạch yêu vương đại hỉ, hai tử, ngươi thậm chí ngay cả bộ dáng của đối phương đều thôi diễn đi ra. Thật mạnh thôi diễn năng lực. Chẳng lẽ lại là thủy tổ chuyển thế? Sau đó, Bạch Trạch yêu vương lâm vào do dự. Trước đó bởi vì tìm không thấy trong dự ngôn ngon nhân, nó đều dự định vứt bỏ rất nhiều yêu vương, tìm nơi nương tựa vạn yêu chi chủ. Hiện tại chính mình hài tử thôi diễn ra tương lai ngon nhân, nó còn muốn chạy sao? Tất Tiên Hôi Hỏa nhìn ra Bạch Trạch yêu vương nội tâm do dự, chủ động nói ra, phụ thân, ta còn thôi diễn ra vạn yêu quốc có đại cơ duyên, có lẽ có thể làm ngài lộ sắc thành đỉnh cấp yêu vương. Lời vừa nói ra, Bạch Trạch yêu vương trong lòng có tính toán. Trước nếm thử diệt đi tương lai ngon nhân, lại đi vạn yêu quốc, chính mình gia nhập vạn yêu quốc, hài tử đi theo nó, mặt khác hậu duệ lưu tại nó lãnh thổ, các loại hài tử trở thành yêu vương, liền để hài tử trở về yêu sâm, kế thừa nó lãnh thổ, trở thành một đời mới Bạch Trạch yêu vương. Ngươi lại ở đây ẩn tàng, ta đằng sau sẽ đến tiếp ngươi, chúng ta cùng đi vạn yêu quốc. Bạch Trạch yêu vương đạo. Bạch quang xẹt qua bầu trời, tiểu Bạch Trạch bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, Tất Thiên Hôi Hỏa khôi phục bản thể bộ dáng, một đóa hỏa diễm xuất hiện tại Bạch Trạch yêu vương xào huyệt lực lượng của ta. Vì cái gì lực lượng của ta sẽ sói mòn? Tất Thiên Hôi Hỏa không dám tin. Thừa không tiêu thất, vô duyên vô cớ biến mất, lại biến mất bộ phận lực lượng liên quan đến nó bắt trước chi lực. Chương 508, đột phá, sơ vị tứ hoàn. Chương 508, đột phá, sơ vị tứ hoàn. Tất Thiên Hôi Hỏa trời sinh có biến hóa năng lực, mới đầu là biến hóa hình thái, ngụy trang thành bình thường sinh linh, loại ngụy trang này là bề ngoài biến hóa, nội tại không có biến hóa, nó cho dù là ngụy trang thành nhân tộc võ giả cũng không thể tu luyện võ đạo công pháp, hoặc không được võ kỹ, càng không khả năng bắt trước được yêu ma năng lực thiên phú. Sau nó tại cổ chiến trường thôn vệ vô số âm sát hỏa khí, biến hóa năng lực thủy biến, hóa thành năng lực bắt trước, chỉ cần đối với sinh linh nào đó cực độ hiểu rõ, liền có thể hoàn mỹ bắt trước, hóa thành nhân tộc võ giả có thể tu tập võ đạo, hóa thành yêu ma có thể nắm giữ nó năng lực thiên phú. Bạch Trạch yêu vương tiên đoán ra tương lai ngoan nhân sau, rời đi lãnh thổ, tiến đến liên hợp yêu vương đem tương lai ngoan nhân bóp chết trong trứng nước, Tận Thiên Hôi Hỏa thừa cơ chui vào Bạch Trạch yêu vương lãnh thổ, một chút xíu giải phẫu Bạch Trạch yêu vương thuần huyết hậu duệ, có thể hoàn mỹ mô phỏng thành thuần huyết Bạch Trạch. Ngay tại vừa mới, nó mô phỏng năng lực thoái hóa. Ngay tại hướng biến hóa năng lực thoái hóa. Trễ ngăn cản, nó mô phỏng vạn yêu chi chủ kế hoạch liền ngâm nước nóng. Đáng chết, là ai? Đến tột cùng là ai làm? Tất Tiên Hôi Hỏa không gì sánh được táo bạo, não hải quay cuồng, nhanh chóng suy nghĩ. Chẳng lẽ lại là Bạch Trạch yêu vương nhìn ra nó mô phỏng, dùng một loại nào đó phương pháp suy yếu lực lượng của nó. Trừ cái đó ra, nó nghĩ không ra những khả năng khác. Bạch Trạch yêu vương mặt khác tử tự đều là phế vật, ngay cả thuần huyết đều không phải là, trở thành yêu vương đều là việc khó, có cái gì năng lực ám hại nó? Nó thật sự không bằng chân thần, thế nhưng không phải mấy cái linh hư cảnh đại yêu có thể ám hại tồn tại. Bạch Trạch yêu vương chiến lược không được, có thể dựa vào lấy thôi diễn tiên cơ năng lực, có lẽ có thể nắm giữ làm bị thương nó phương pháp. Nghĩ tới đây, Tận Thiên Hôi Hỏa tức giận không thôi, sớm biết Bạch Trạch yêu vương thôi diễn năng lực cường hãn như vậy, ngay cả nó mô phỏng đều có thể khám phá, nó liền không ngụy trang thành Bạch Trạch yêu vương chi tử đuổi theo. Tận Thiên Hôi Hỏa trong đại não hiện lên mấy chữ, nhất định phải đuổi kịp Bạch Trạch yêu vương, để Bạch Trạch yêu vương dừng tay. Nó không có khả năng mất đi mô phỏng năng lực. Phanh! Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang tận mây xanh, hỏa diễm đầy trời, kinh khủng âm thuộc tính hỏa diễm đốt lên yêu sâm, ngay cả thổ địa đều bị nhen lửa, cháy hừng hực. Quần quần khói đen toát ra, bầu trời phảng phất biến thành màu đen. Tất Tiên Hôi Hỏa lực lượng lại một lần hạ xuống, mô phỏng năng lực triệt để thoái hóa là biến hóa năng lực, dẫn đến hỏa khí không thể thu liễm, trong nháy mắt phá hủy Bạch Trạch yêu vương lãnh thổ. Còn không có bay xa, Bạch Trạch yêu vương nghe được động tĩnh, quay đầu xem xét, trợn mắt hốt mồm, sau đó tức giận lên đầu, nổi giận gào thét. Nó lãnh thổ bị tạc. Nguyên bản màu xanh biết giạt rào lãnh thổ biến thành một mảnh cháy đen thổ địa, cây cối hóa thành đen xám, sinh hoạt tại trong đó sinh linh ngay cả thi thể đều không có lưu lại ai. Là ai? Người muốn chết. Bạch Trạch yêu vương sắp giận điên lên. Nó thuần huyết tử tự thế nhưng là hư hư thực thực thủy tổ chuyển thế. Thôi diễn năng lực còn mạnh hơn nó, có hy vọng trọng trấn Bạch Trạch bộ tộc. Bạch Trạch yêu vương quay người, phi hành tốc độ cao, tốc độ so trước đó nhanh năm thành, thời gian trong nháy mắt liền xông về lãnh thổ, tinh thần tản ra, tìm kiếm thuần huyết tử tự tung tích. Không có. Không có. Vẫn là không có. Nó lãnh thổ bên trong không có bất kỳ sinh mệnh nào ba động. Chết. Thật đã chết rồi. Nó duy nhất thuần huyết hậu duệ cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết. Bạch Trạch yêu vương ánh mắt khóa chặt tại Tận Thiên Hôi Hỏa bên trên, tinh thần cảm giác được tử tự yếu ớt khí tức. Nó mắt nhìn Tận Thiên Hôi Hỏa phía dưới đen xám, lửa giận lại một lần nữa buộc phát Tận Thiên Hôi Hỏa. Ngươi đáng chết. Bản vương cùng ngươi không oán không cửu. Tại sao muốn hại ta tử tự? Bạch Trạch yêu vương gầm thét. Nổi giận thì nổi giận, nó còn chưa mất lý trí, vô não công kích Tận Thiên Hôi Hỏa. Không phải nó lòng dạ sâu, là nó đánh không lại Tận Thiên Hôi Hỏa, mới có thể như vậy, đổi lại là phổ thông yêu vương hoặc là sơ vị đăng thần lộ võ giả, nó đã sớm xông đi lên chém giết, căn bản sẽ không mở miệng chất vấn ta không có giết ngươi tự tử. Tận Thiên Hôi Hỏa phát ra không nhịn được thanh âm. Bạch Trạch yêu vương âm thầm phát động năng lực thiên phú, thôi diễn Tận Thiên Hôi Hỏa lời nói là thật là giả. Thiên Cơ cho ra phản hồi. Giả. Bạch Trạch yêu vương yêu đồng đều đỏ, giết nó tự tử, còn ở nơi này giả biện, thật sự cho rằng là xếp hạng thứ 2 linh hỏa liền có thể lớn lối như thế, miệt thị yêu vương sao? Tận Thiên Hôi Hỏa lực lượng lại một lần nữa không hiểu rơi xuống. Hỏa khí tiết lộ, nó bản thể hỏa diễm toàn lực bộc phát có chân thần cấp uy năng, chỉ là tốc độ chậm, đánh không đến chân thần, lúc này vẹn vẹn tiết lộ một tia, đủ để uy hiếp được Bạch Trạch yêu vương. Phốc. Bạch Trạch yêu vương hóa thành một đạo bạch quang, phóng tới phương xa, nó nửa bên thân thể bị đốt cháy khét, khí tức kịch liệt trượt, sinh mệnh lực ngay cả 1/3 đều không có Tận Thiên Hôi Hỏa. Ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập, không giết ngươi. Ta tiếp sau chuyển thế là lợn chó. Trong cổ chiến trường, Lê Cửu thu hồi vô hạn chi lực, cũng không biết tách ra Tận Thiên Hôi Hỏa bao nhiêu lực lượng. Tính toán, không trọng yếu. Việc cấp bách là luyện hóa Tận Thiên Hôi Hỏa tự hỏa, sau đó ra ngoài tìm kiếm linh thú bảo ngọc. Lê Cửu vận chuyển xích diễm hoàng linh trải qua, từng luồng vô hình hấp lực từ thể nội phát ra, hấp thu Tận Thiên Hôi Hỏa tự hỏa hỏa khí. Cái này một đóa tự hỏa chỗ có được năng lượng không coi là nhiều, có thể bản chất cực cao, hỏa khí tiến vào Lê Cửu thể nội sau, kích phát tiềm ẩn tại Lê Cửu thể nội còn lại hỏa khí, nhiều loại hỏa khí hội tụ, va chạm, dung hợp, lấy cuồng bạo phương thức rèn luyện Lê Cửu cơ bắp, xương cốt cùng nội tạng. Hậu thiên lúc thành thể chất đặc thù là nghịch thiên quy tắc mà đi, thế tất sẽ gặp phải thiên địa phản vệ, khí vận bị thiên địa áp chế, chỉ có thể dựa vào chính mình. Lê Cửu sắc mặt kiên nghị, tu luyện đến nay, hắn võ đạo chi tâm khả năng không bằng uy tín lâu năm đăng thần lộ võ giả kiên định, nhưng tuyệt sẽ không bị chỉ là đau đớn đánh bại. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền tu luyện ma công, sớm thành thói quen đau đớn bản thân. Xích diễm hoàng linh thể đạt được cuối cùng một loại hỏa khí bù đắp, hóa thành hoàn chỉnh đặc thù linh thể. Lốt bút, gân cốt cùng văng lên. Xích diễm hoàng linh thể thành. Từ đó, Lê Cửu chính là song thể chất đặc thù. Như vậy còn chưa kết thúc. Lê Cửu lấy thần hóa thân thể bước vào đăng thần lộ, trước mắt thân thể thần hóa 1/10, khoảng cách đăng thần lộ nhị hoàn chỉ kém 1% tiến độ. Xích diễm hoàng linh thể hoàn chỉnh sau, thân thể mỗi một tấc máu thịt đều tại thuế biến. Qua ước nửa canh giờ, thuế biến hoàn thành, Lê Cửu khí tức tiết lộ, dưới chân dưới mặt đất chìm. Thân thể thần hóa đã tới 4/10. Từ sơ vị một vòng liên tục đột phá đến sơ vị tứ hoàn, chương 509. Thử vong phát tắc. Chương 509, thử vong phát tắc. Lê Cửu giang hai tay, một đám lửa ở lòng bàn tay nhảy lên, đúc thành xích diễm hoàng linh thể sau, làm hắn có sáng tạo cùng điều khiển hỏa diễm năng lực đằng sau bất luận là tu hành hỏa hành công pháp hay là võ kỹ, đều là làm ít công to. Dễ dàng liền có thể đến võ giả tầm thường khổ tu cả một đời đều không đến được cảnh giới. Lúc này hắn đối với hỏa diễm lý giải đã đến một cái cấp độ cực cao, ta hỏa diễm tập hợp đủ ta thôn vệ qua nhiều loại linh hỏa đặc tính, nên là hạng A trung vị linh hỏa, có thể xếp vào thiên địa bảng dị hỏa top 10. Lê Cửu ngũ chỉ khép lại, hỏa diễm dập tắt. Hạng A linh hỏa đều có năng lực đặc thù, hắn hỏa diễm tự nhiên cũng có thể là thụ tấn trời nâu hỏa ảnh hưởng, hắn hỏa diễm cũng có thể tăng lên nội tính, tiêu hao bổn nguyên hỏa chủng, tạm thời đề cao nội tính. Có cơ hội luyện hóa tấn trời nâu hỏa bản thể hỏa chủng, tăng lên ta hỏa diễm. Lê Cửu trong lòng suy nghĩ. Một đạo khó nghe tiếng giống đánh gãy Lê Cửu suy nghĩ, hắn ngước mắt nhìn lại, phát hiện là một đám mới âm sát tử linh. Trong đó có mấy cái đăng thần đường cấp âm sát tử linh, tựa hồ có yếu ớt trí tuệ, liên thủ bao vây Lê Cửu. Lê Cửu bay lên, không muốn cùng đăng thần đường cấp âm sát tử linh chiến đấu. Khi tiến vào cổ chiến trường trước, Lưu Võ Vương liền nhắc nhở qua hắn, không cần cùng đăng thần đường cấp âm sát tử linh chiến đấu, một khi bị ăn mòn, liền không thể rời bỏ cổ chiến trường. Mấy cái đăng thần đường cấp âm sát tử linh bay lên, ngăn chặn Lê Cửu đường đi. Cổ chiến trường là âm sát tử linh sân nhà, ngoại giới sinh linh tiến vào cổ chiến trường sau, lại nhận áp chế, tốc độ cùng lực lượng chợt giảm, đặc biệt là tốc độ, âm sát tử linh thì sẽ không nhận áp chế, ngược lại ở bên trong như cá gặp nước, tốc độ càng nhanh. Không đối. Lê Cửu ánh mắt lấp lóe, tinh thần tản ra, tỉ mỉ quan sát mấy cái âm sát tử linh. Cái này mấy cái âm sát tử linh không tầm thường, tốc độ quá nhanh, rõ ràng không bình thường. Cảm nhận được mấy cái âm sát tử linh quanh thân có yếu ớt âm sát hỏa khí, trong đầu hắn hiện ra một cái suy đoán. Ngăn chặn hắn đăng thần đường cấp âm sát tử linh là tận trời nâu hỏa bản thể hỏa chủng lưu lại chuẩn bị ở sau, chuyên môn dùng để lừa giết muốn luyện hóa tử hỏa võ giả. Mấy cái đăng thần đường cấp âm sát tử linh nhận âm sát hỏa khí ăn mòn, so với bình thường âm sát tử linh mạnh, tốc độ càng nhanh, một khi bị bọn chúng cuốn lên, cao vị đăng thần đường võ giả đều chạy không thoát, chỉ có thể động thủ chấn sát mấy cái âm sát tử linh, mà như thế liền chúng phải tận trời nâu hỏa quỷ kế. Nếu như hắn đoán không lầm, trước mắt mấy cái âm sát tử linh có càng mạnh ăn mòn tính. Chỉ là hắn nhất thời nửa khắc đoán không ra tận trời nâu hỏa vì sao muốn cầm lửa lưu lại cổ chiến trường. Yêu thích giết người, hay là mục đích gì khác? Giống mấy cái đăng thần đường cấp âm sát tử linh gào thét, dị dạng cổ quái thân thể xê dịch, quái dị móng vuốt phá không, thế lại lực trầm. Không có cái gì kỹ xảo, đơn thuần lực lượng lớn. Lê Cửu rũi ra một ngón tay, điểm đang quái dị trên móng vuốt, làm đối phương tiến lên không được. Một đóa màu đỏ ngọn lửa hiện hiện, trong chớp mắt đốt lên đăng thần đường âm sát tử linh. Giống. Vốn không có cảm giác đau âm sát tử linh phát ra thê thảm đau đớn kêu rên, dùng quái dị móng vuốt xé rách lấy thân thể, ý đồ đem nhiễm phải hỏa diễm thân thể kéo. Lê Cửu hài lòng gật đầu, hỏa diễm uy lực rất không tệ. Liên gọi là tử vong huyết diễm đi. Mặt khác năm cái đăng thần đường cấp âm sát tử linh cùng nhau gào thét, nào về phía Lê Cửu. Hỏa diễm hóa thành hoa sen, đem Lê Cửu bao khỏa trong đó. Âm sát tử linh nhanh đuốt còn chưa tới gần Lê Cửu, liền bị hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành đen xám. Lê Cửu vỗ tay phát ra tiếng, thiên lôi cuộn cuộn, ầm vang rơi xuống, trực kích mấy cái âm sát tử linh. Hỏa diễm cùng lôi đỉnh song trọng đả kích bên dưới, mấy cái đặc thù âm sát tử linh chôn bụi, triệt để tử vong, lưu lại từng đạo tinh thuần âm sát chi khí. Lê Cửu tiện tay vung ra một đoàn tử vong huyết diễm, thiêu đốt âm sát chi khí, ầm âm sát chi khí kịch liệt biến hóa, phát ra chói hai ma âm. Có thể miểu sát đăng thần đường cấp âm sát tử linh tử vong huyết diễm lại không thể thiêu đốt âm sát chi khí, trong chớp mắt, âm sát chi khí liền quấn quanh đến Lê Cửu trên thân. Lê Cửu nếm thử né tránh, âm sát chi khí giống như là nhận định hắn, hắn gia tốc, âm sát chi khí liền gia tốc. Cái này khiến hắn hiểu được âm sát chi khí tồn tại dính đến cổ chiến trường quy tắc. Kẻ ngoại lai giết âm sát tử linh bên trong cương giả, liền sẽ bị cổ chiến trường nguyền rủa, nhận âm sát chi khí ăn mòn, điều này đại biểu lấy cổ chiến trường tại bài trừ Lê Cửu, rời đi cổ chiến trường liền có thể giải trừ nguyền rủa này. Về phần cổ chiến trường vì sao chỉ nguyền rủa giết chết đăng thần đường cấp âm sát tử linh kẻ ngoại lai, hắn đoán không ra nguyên nhân. Có thể là đăng thần đường cấp âm sát tử linh thưa thớt. Âm sát chi khí nhập thể, cải biến Lê Cửu huyết nục, để Lê Cửu hướng âm sát tử linh chuyển biến, đây cũng là một loại tử vong, mà không phải thủy biến. Sơ đại không chết bệnh phát động, trong nháy mắt khu chủ âm sát chi khí, khôi phục huyết nục âm sát chi khí chăm chỉ không ngừng xâm nhập, ô nhiễm huyết nục, sơ đại không chết bệnh không ngừng khu chủ âm sát chi khí, thời gian dần trôi qua, âm sát chi khí giảm bớt. Lê Cửu đánh giá một chút, những này âm sát thân thể đại khái có thể hao tổn hắn một ngày thọ nguyên, đối với hiện tại hắn mà nói không coi là nhiều cần phải đi. Sơ đại không chết bệnh có thể khu chủ âm sát chi khí, khôi phục ô nhiễm sau huyết nục, có thể cũng không phải là không có đại giới, tiếp tục lưu lại nơi này, đang thần đường cấp âm sát tử linh sẽ càng ngày càng nhiều, hắn nhưng không có nhiều như vậy thọ nguyên có thể tiêu hao. Hắn lấy ra một bạc khô lâu, thuận chỉ dẫn phi hành. Nửa đường, hắn gặp mấy người, đáng tiếc không phải trời rất bộ lạc võ giả, là triều đình phái ra võ giả. Mấy người đều biết Lê Cửu, mười phần cung kính chào hỏi, còn muốn đi theo Lê Cửu cùng một chỗ hành động. Lê Cửu lười nhắc liên lụy vô dụng, hắn ngay cả Âu Nguyệt đều không có mang vào, sao lại mang hai cái người không quen biết? Cự tuyệt mấy người sau, Lê Cửu tiếp tục đi tới. Mấy canh giờ sau, Lê Cửu trong tầm mắt xuất hiện lần nữa Thiên Nguyên Cự Phong. Lê Cửu nâng một bạc khô lâu, đi vào Thiên Nguyên Cự Phong chân núi, tới gần Thiên Nguyên Cự Phong, trên người áp lực đột nhiên bị lớn, tốc độ thụ ảnh hưởng. Hắn bay lên đều có chút cố hết sức, áp lực vô hình bức bách hắn rơi xuống. Màu bạc khô lâu chỉ dẫn lấy hắn hướng phía dưới, sau khi hạ xuống, Lê Cửu dậm chân, mặt đất cứng rắn như so, dùng sức dậm chân có thể cảm nhận được kịch liệt phản chấn ở chỗ này. Lê Cửu đi vào một chỗ đất trống, trái xem phải xem không tìm được linh thú bảo ngọc. Ngửa đầu nhìn lại, không có cái gì, cũng liền mang ý nghĩa linh thú bảo ngọc giấu ở dưới mặt đá mặt. Mà Thiên Nguyên Cự Phong nham thạch cứng rắn không gì sánh được, đỉnh cấp đăng thần đường võ giả đều chỉ có thể lưu lại một đạo vết tích, căn bản không phá hư được. Lê Cửu túi đầu nhìn xem dưới chân nham thạch, trầm ngâm một lúc sau, huy quyền trọng kích. Kinh lực phun trào, dưới chân nham thạch khẽ chấn động, mặt ngoài không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn lấy ra Chư Thiên Sinh Tử kiếm, dùng sức hướng phía dưới đâm ra, mũi kiếm cùng mặt đất nham thạch va chạm ra hỏa hoa, cuối cùng sắc bén thần kiếm phá vỡ nham thạch, mũi kiếm chui vào trong nham thạch. Lê Cửu hướng lên nhấc lên, Chư Thiên Sinh Tử kiếm vẹn vẹn đâm vào đi không đủ một tấc, muốn phá hư cái này một khối nham thạch lớn, cần hao phí rộng lượng thời gian tính toán. Lê Cửu từ bỏ khối này linh thú bảo ngọc, hắn đều không rõ ràng linh thú bảo ngọc tại dưới mặt đá bao nhiêu trượng, vạn nhất là phía dưới 100 trượng, đến cổ chiến trường lại lần nữa mở ra hắn đều đào không ra. Hắn có một bạc khô lâu có thể tìm kiếm linh thú bảo ngọc, không cần thiết tại trên một thân cây treo cổ. Lê Cửu thu hồi Chư Thiên Sinh Tử kiếm, một lần nữa hướng màu bạc khô lâu bên trong đưa vào một cỗ chân khí cùng tinh thần, tìm kiếm mặt khác linh thú bảo ngọc vị trí ông. Màu bạc khô lâu run rẩy, nội bộ ngọn lửa chập chờn, chỉ hướng phương đông. Lần này màu bạc khô lâu phản ứng không bằng Thiên Nguyên Cự Phong bên dưới linh thú bảo ngọc phản ứng, nên lại càng dễ đạt được. Lê Cửu bay đến không trung, trên thân quấn quanh âm sát chi khí tại lúc này tiêu hao sạch sẽ, thân thể đông cảm giác nhẹ nhõm. Chợt, một cỗ dị dạng cảm giác sinh ra. Lê Cửu ngây người, đó là cảm giác tử vong. Không phải hắn cảm thấy mình phải chết, là cảm nhận được trong thế giới tồn tại tử vong. Chương 510, đạt được thành thần tư cách. Chương 510, đạt được thành thần tư cách. Tử vong, ta tại sao phải cảm nhận được tử vong? Lê Cửu không hiểu, hắn trong cõi u minh cảm nhận được cổ chiến trường tiểu thế giới này tử vong, nơi này tử vong ở khắp mọi nơi, đây là một cái chết mất thế giới, không thích hợp bất luận sinh linh gì sinh tồn. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên Kim Sư gia tộc thiếu chủ ký ức. Pháp tắc, chân thần, khống chế, thương phong của chúa, giản dị pháp tắc 4. Cô này dị dạng là hắn nhìn đến tử vong pháp tắc. Một bước này rất khó, rất nhiều hoàn mỹ đăng thần đường nằm ngộng cũng nhớ nhìn đến pháp tắc, không nhìn đến pháp tắc, không cách nào lĩnh ngộ ra pháp tắc ảo diệu, càng không cách nào khống chế pháp tắc, vô duyên chân thần cảnh giới. Có thể nói đây là thông hướng chân thần cảnh giới một loại tư cách, là âm sát chi khí. Âm sát chi khí ăn mòn thân thể của hắn, sơ đại không chết bệnh khu trục tiến vào thân thể âm sát chi khí, khôi phục bị ô nhiễm huyết đục, ở trong quá trình này, kích thích Lê Cửu tiềm năng, làm hắn sớm nhìn đến tử vong pháp tắc âm sát chi khí liền cùng tử vong pháp tắc có quan hệ. Lê Cửu rất nhanh có chấm dứt luận, đây là một lần cơ duyên xảo hợp, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể bắt trước. Hắn có thể nhìn đến tử vong pháp tắc, một là tự thân tiềm năng thâm hậu, thể nội 10 cái ma thai, 8 cái cao đẳng vương chủng, 2 cái hoàng huyết, tăng lên thật nhiều tiềm năng của hắn, bản thân hắn liền có thành tựu thần chi tư, lần này cơ duyên sớm kích phát tiềm năng của hắn, hay là hắn thân phụ sơ đại không chết bệnh, có thể đem ô nhiễm qua huyết nục khôi phục như lúc ban đầu, những võ giả khác làm không được một bước này, không cách nào bắt trước. Chân thần cần lĩnh ngộ ra pháp tắc một bộ phận huyền ảo, lấy võ đạo khống chế pháp tắc, dung hợp pháp tắc, làm tự thân mọi cử động có thể khiêu động thế giới pháp tắc, uy năng tăng gấp bội gấp trăm ngàn lần, trong nháy mắt kéo ra cùng hoàn mỹ đăng thần đường ở giữa chiến lệnh. Từ tinh khí thần đi lên giảng, chân thần cùng hoàn mỹ đăng thần đường không khác, duy nhất chênh lệch chính là lực phá hoại đăng thần đường võ giả nếu là có thể nắm giữ giản dị pháp tắc, thi triển võ kỹ lúc, lực phá hoại tăng gấp bội gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần, vượt cấp chiến đấu như ăn cơm uống nước giống như đơn giản, tương lai càng là có thể thông thuận trở thành chân thần. Lê Cửu nghĩ đến trước đó cùng hư vô thần tín đồ chiến đấu, bừng tỉnh đại ngộ. Trận chiến kia, hư vô thần tín đồ bằng vào đặc thù tinh thạch, thả ra Càn Thiên Yêu Vương thời gian lĩnh vực, Lê Cửu dùng hết biện pháp đều không đả thương được đối phương mảy may, lực lượng thời gian quá mức vô giải, Lê Cửu không có phá vỡ lĩnh vực phương pháp, bị đối phương đánh trúng mấy lần, rơi vào hạ phòng. Về sau là Lê Cửu cùng Thương Phong quận chúa phối hợp, Thương Phong quận chúa tại thời khắc mấu chốt triệu hồi ra ngoại thần, phá vỡ lĩnh vực, Lê Cửu nắm lấy thời cơ, một kích đánh nổ đối phương, mới đạt được thắng lợi. Lúc chiến đấu, hắn không có cảm thấy kỳ quái, sau khi chiến đấu trong lòng của hắn nghi hoặc Thương Phong quận chúa là như thế nào phá vỡ Càn Thiên Yêu Vương lĩnh vực. Càn Thiên Yêu Vương thời gian lĩnh vực là trung cực lĩnh vực, có thể xưng bán thần lĩnh vực, không gì sánh được cường hãn, hoàn mỹ đăng thần đường tại không có thần khí ra chỉ tình huống dưới đều không thể phá vỡ. Hư nhược Thương Phong quận chúa vậy mà có thể dựa vào ngoại thần phá vỡ trung cực lĩnh vực, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại hắn biết Thương Phong quận chúa nắm giữ binh chủ chi đạo chính là giản dị pháp tắc, xem như giải khai nghi ngờ trong lòng. Trung cực lĩnh vực là bán thần cấp lĩnh vực, giản dị pháp tắc là chân thần lực lượng hình thức ban đầu, trên lý luận hoàn toàn chính xác có thể phá vỡ bán thần cấp lĩnh vực. Lê Cửu mở ra con ngươi, nhẹ nhàng ma sát màu bạc khô lâu. Kim sư gia tộc thiếu chủ trong trí nhớ Thương Phong quận chúa là tại cao vị đăng thần đường cảnh giới trong tay nắm giữ giản dị pháp tắc, là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định thành thần. Tại Thiên Tiêu yêu nghiệt như cá giết sang sông trung thổ đều chỉ có một vị cùng loại Thương Phong quận chúa yêu nghiệt. Nhưng Lê Cửu biết Kim sư gia tộc thiếu chủ đối với Thương Phong quận chúa nhận biết có lỗi, Thương Phong quận chúa là tại đột phá sơ vị đăng thần đường trước liền tìm hiểu ra binh chủ chi đạo. Nói thẳng chính là ngoại thần đỉnh phong lúc tìm hiểu ra giản dị pháp tắc, có được thành thần tư cách. Phần này ngộ tính đơn giản mạnh đáng sợ. Mặc dù trên lý luận bất luận cảnh giới nào đều có thể tìm hiểu ra giản dị pháp tắc, nhưng này chỉ là trên lý luận, chúng liền đất đều không có đi ra ngoại thần cảnh tìm hiểu ra giản dị pháp tắc yêu nghiệt. Đây cũng là Thiên Nguyên hoàng triều không cho rằng Thương Phong quận chúa lĩnh ngộ ra binh chủ chi đạo là giản dị pháp tắc nguyên nhân. Kim sư gia tộc thiếu chủ cùng Lưu Bá cho rằng là hoàng triều võ giả kiến thức ngắn mỏng, không biết thành thần chi đạo, kỳ thực không phải vậy, nếu như hai người xâm nhập điều tra Thương Phong quận chúa, đoán chừng cũng sẽ không cho là Thương Phong quận chúa lĩnh ngộ ra chính là giản dị pháp tắc. Dù sao ngoại thần cảnh lĩnh ngộ ra giản dị pháp tắc chuyện này quá mức không hợp thói thường, đổi lại là ai lần đầu tiên nghe nói cũng sẽ không tin tưởng. Lê Cửu tin tưởng là hắn thật gặp qua Thương Phong quận chúa triệu hoán ngoại thần, phá vỡ bán thần lĩnh vực. Trừ giản dị pháp tắc bên ngoài, hắn nghĩ không ra nguyên nhân khác, bọn hắn cũng coi là đánh bậy đánh bạ bên dưới đoán được Thương Phong quận chúa nội tình. Lưu Vân Chân Quân hoàn toàn chính xác tại ngộ tính bên trên kém xa Thương Phong quận chúa, nhìn như so Thương Phong quận chúa mạnh, thực tế Thương Phong quận chúa lại so với Lưu Vân Chân Quân càng nhanh đột phá chân thần cảnh giới, Lưu Vân Chân Quân là nhất thời dẫn trước. Đáng tiếc Thương Phong quận chúa đột phá đăng thần đường cảnh giới sau khí vận trận giảm, đi ra ngoài liền gặp được cực hạn yêu vương, cảnh giới võ đạo tiến triển chậm chạp, khoảng cách thành thần còn rất xa. Lê Cửu nghĩ đến một loại khả năng, Thương Phong quận chúa có thể ở bên ngoài thần cảnh tìm hiểu ra giản dị pháp tắc, Âu Nguyệt có thể hay không sớm tìm hiểu ra giản dị pháp tắc. Âu Nguyệt ngộ tính phương diện khả năng không bằng Thương Phong quận chúa, có thể trí nhớ viễn siêu Thương Phong quận chúa, năng lực phân tích cùng năng lực phân tích cực cao, để Âu Nguyệt nhìn đến pháp tắc, có lẽ thật có thể tìm hiểu ra giản dị pháp tắc. Một khi Âu Nguyệt tham ngộ ra giản dị pháp tắc, cảnh giới tăng lên liền dễ dàng. Lê Cửu sở dĩ sẽ nghĩ tới Âu Nguyệt, chủ yếu là Âu Nguyệt trong lòng hắn ấn tượng chính là bách khoa toàn thư, thích hợp nhất học tập loại này huyền hoặc khó hiểu đồ vật. Lê Cửu lung lay đầu, đem tạp niệm tiêu diệt, làm sơ do dự sau, hắn quyết định một bên tìm linh thú bảo ngọc, một bên chủ động săn giết đăng thần đường cấp âm sát tử linh, để âm sát chi khí ăn mòn tự thân, để cao đối với pháp tắc cảm giác, tranh thủ rời đi cổ chiến trường trước, nắm giữ giản dị pháp tắc. Chương 511, cực hạn linh thú bảo ngọc xuất thế. Chương 511, cực hạn linh thú bảo ngọc xuất thế. Két. Giống. Tiếp cận đăng thần đường cấp âm sát tử linh đang gầm thét bên trong bị chém thành 100 khối, triệt để tử vong. Lê Cửu thu tay lại, hắn lúc này trên thân đã quấn quanh đại lượng âm sát chi khí, đổi lại là phổ thông sơ vị đăng thần đường võ giả, sớm đã bị âm sát chi khí ăn mòn, huyết nhục chuyển hóa làm tử linh. Hắn thì mượn nhờ sơ đại không chết bệnh đặc tính, đối với tử vong cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Dùng Kim sư gia tộc thiếu chủ trong trí nhớ lời nói nói liền nói hắn cùng pháp tắc độ phù hợp tăng lên, lại càng dễ tìm hiểu ra tử vong pháp tắc ảo diệu. Không thể không nói, Kim sư gia tộc thiếu chủ biết được rất nhiều. Lê Cửu hiện tại gặp được không hiểu sự tình, liền lục soát một chút Kim sư gia tộc thiếu chủ ký ức, xác suất lớn liền có giải đáp. Thích hợp nhất Lê Cửu kỳ thật cũng không phải là tử vong pháp tắc, mà là hỏa chi pháp tắc cùng mộc chi pháp tắc. Bởi vì Lê Cửu thân phụ xanh thấm mộc long thể cùng xích diễm hoàng linh thể đông hoàng võ giả đối với thể chất đặc thù lý giải chính là thiên phú tốt, tốc độ tu luyện nhanh, chân khí ngưng thực, thể phách càng mạnh, đồng cấp chiến lực càng mạnh. Loại này lý giải không có sai, chỉ là lý giải không sâu. Thể chất đặc thù trọng yếu nhất đặc tính là tăng cường đối với pháp tác độ phù hợp. Trong đó lấy thần thể là nhất, thần thể võ giả đối với pháp tác độ phù hợp rất cao, thành thần khả năng càng lớn. Nhưng không phải thần thể liền nhất định thành thần, cũng không phải phàm thể cùng linh thể không thành được thần. Có chút linh thể võ giả ngộ tính kinh người, so thần thể võ giả còn mạnh hơn. Tương đương nói thể chất là tăng cường khí, bản thân ngươi mạnh, có thể chất thì càng mạnh; bản thân ngươi yếu, có thể chất cũng có thể là đánh không lại so với chính mình thể chất kém võ giả. Lê Cửu xây xong tứ đại ma kinh sau, có thể đúc thành tứ tượng thần thể, chính là nhất đẳng thần thể. Tại thần thể bên trong đều là đỉnh cấp trình độ, tăng cường đối với bốn loại pháp tác độ phù hợp, tiềm lực vô tận. Hỏa chi pháp tác cùng mộc chi pháp tác thích hợp Lê Cửu, nhưng cần chính mình đi lĩnh hội, tử vong pháp tác lại khác biệt, rất nhiều đăng thần đường cấp âm sát tử linh, để âm sát chi khí cuốn thân, đối với tử vong cảm ngộ chính mình liền hướng dâng lên, không chi phí lúc phí sức lĩnh hội. Phải biết, cho dù là thần thể cũng rất khó tìm hiểu ra giản dị pháp tác, nộ tính cao cũng muốn tốn hao thời gian 10 năm, Lê Cửu không có nhiều thời gian như vậy. Giống. Mấy đạo càng mạnh tiếng giống vang lên, đủ để cho đỉnh cấp đăng thần đường võ giả đều cảm thấy khó giải quyết đăng thần đường cấp âm sát tử linh xuất hiện. Lê Cửu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hai mắt tỏa sáng, tay nâng kiếm rơi, mấy cái âm sát tử linh phát ra một đạo gầm thét sau liền chết. Lê Cửu là cố ý để bọn chúng trước khi chết hô lên đến, tốt hấp dẫn mặt khác âm sát tử linh, không phải vậy hắn có thể trong nháy mắt giết chết những này âm sát tử linh, đối phương ngay cả phát ra thanh âm cơ hội cũng sẽ không có. Dòng thời gian qua, cực hạn linh thú bảo ngọc vị trí bạo phát mấy trận đại chiến, chết rất nhiều võ giả. Tại ngoại giới vạn người kính ngưỡng, có thể khai tông lập phái đăng thần đường võ giả ở chỗ này ngã xuống rất nhiều, tàn phá thi thể nằm nhòi trên phế tích, sinh mệnh lực đã biến mất, vất vả ma luyện trăm năm võ đạo hóa thành cho bụi. Nơi nào đó, quân thần Lý Vạn Kiếp ngồi xếp bằng điều tức, tam đại tướng quân thủ hộ tại trái phải, bên cạnh còn có một bộ thi thể, trên thân nó mặc bạch hổ chiến giáp. Chu Tước tướng quân trên mặt nhiều một đạo vết máu, ánh mắt trở nên hung ác, đám tán tu kia vậy mà nguyện ý giúp tông môn võ giả, Tiệt Thiên môn cho tán tu chỗ tốt gì, có thể làm cho tán tu cùng chúng ta liều mạng. Thanh Long tướng quân tóc thai rối bời, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, liên tục đại chiến để hắn tinh lực kịch liệt trượt, ai biết được, có lẽ là tông môn nguyện ý nhận lấy con cháu của bọn họ. Quân thần Lý Vạn Kiếp thức tỉnh, cảm thụ tình huống của mình, hắn ước lượng còn có khoảng 7 phần 10 chiến lực, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, không cách nào thời gian dài chiến đấu cầu viện tin tức phát ra ngoài sao? Lý Vạn Kiếp hỏi. Chu Tước tướng quân mở miệng, phát ra ngoài, Chu Tả Tư phó ty chủ ngay tại dẫn người chạy đến. Lúc nào phát ra ngoài? Hai canh giờ trước. Lý Vạn Kiếp chau mày, rất là không vui, hai canh giờ còn chưa tới, bọn hắn là không có chân sao? Cực hạn linh thú bảo ngọc đã xuất thế, thủ hộ linh thú bảo ngọc quái vật khí tức yếu ớt, lúc nào cũng có thể bị chém, lại không đến, cực hạn linh thú bảo ngọc liền bị tông môn đám kia rác rưởi cướp đi. Huyền Võ tướng quân phát hiện cái gì? Thấp giọng nói, đại tướng quân, ta phát hiện một cái quái gia hỏa, trên người hắn mặc Chu Tả Tư áo choàng, có thể trên thân có rất dày đặc âm sát chi khí. Lý Vạn Kiếp suy nghĩ ngàn vạn, bị âm sát tử linh vây công, đem hắn gọi tới, dù sao hắn cũng không ra được, liền để hắn đánh tiên phong. Chương 512, người kia. Chương 512, người kia. A, đem Chu Tả Ti chém yêu người làm bia đỡ đạn dùng, hay là đăng thần đường cấp chém yêu người, cái này thật có thể được không? Huyền Võ tướng quân kinh hãi, chuyện này nếu để cho Chu Tả Ti biết, khẳng định sẽ náo vào triều đường, để đương kim hoàng chủ cùng rất nhiều đại thần biết được. Luận cá thể chiến lực, Chu Tả Ti muốn thắng qua quân đội mạnh tại nhiều người, chiến binh tinh thông chiến trận, liên hợp lại liên tục diệt Tả Tư tổng ty chủ đều muốn né tránh, đối với triều đình mà nói, quân đội rất trọng yếu, không có quân đội, rất võ quốc đã sớm đánh vào Thiên Nguyên hoàng triều nắm giữ Tam thập lục châu, mà Chu Tả Ti đối với triều đình trọng yếu giống vậy, không có Chu Tả Ti, yêu ma mọc thành bụi, thế đạo đại loạn, vô số dân chúng chết thảm. Chuyện này náo đến trên triều đình, nhất định quân đội thiệt thòi lớn, dù sao không chiếm lý. Huyền Võ tướng quân không muốn chết, thế là khuyên giải nói, đại tướng quân, không bằng chờ một chút, Chu Tả Ti cường giả có lẽ lập tức tới ngay, phía trước vị kia chém yêu người có lẽ chính là đạt được tình báo, đến đây trợ giúp chúng ta. Lý Vạn Kiếp nhìn lướt qua Huyền Võ tướng quân, có thể đợi, nhưng nhất định phải có người đi bên trong xem xét tình hình chiến đấu, thủ hộ linh thú muốn không chịu nổi, không vào đi quan sát chiến cuộc, cuối cùng thủ hộ linh thú chết, ai đạt được linh thú bảo ngọc cũng không biết, chúng ta đều không thể chuẩn xác chặn đường, về phần ngăn lại tất cả mọi người, chúng ta không có nhiều cường giả như vậy. Đại tướng quân, làm như vậy sẽ làm mất lòng Chu Tả Ti, chúng ta phía sau còn cần Chu Tả Ti lực lượng cướp đoạt linh thú bảo ngọc, tuyệt đối không thể a. Huyền Võ tướng quân lại khuyên. Chu Tước tướng quân đối với Lý Vạn Kiếp cực độ sùng bái, ở trong mắt nàng ngay cả hoàng chủ cũng không bằng Lý Vạn Kiếp, trên đời không người có thể cùng Lý Vạn Kiếp so sánh, gặp Huyền Võ tướng quân hết lần này tới lần khác thuyết phục, khó chịu nói ra, ta nhìn ngươi chính là tham sống sợ chết, không nguyện ý đắc tội Chu Tả Ti, sợ bọn họ đem ngươi ra lột. Huyền Võ tướng quân giận dữ, hắn bình thường cùng Chu Tước tướng quân không có thù oán gì, hai người cùng là Lý Vạn Kiếp bộ hạ, quan hệ coi như không tệ, trước đây Thanh Long nói Chu Tước đầu óc có vấn đề, hắn còn quát lớn qua Thanh Long, để Thanh Long thu hồi vũ nhục Chu Tước ngôn ngữ. Hiện tại xem ra, Thanh Long là một chút sai không có, hắn hiểu lầm Thanh Long. Chu Tước đầu óc thật sự có vấn đề. Lý Vạn Kiếp trạng thái tinh thần rõ ràng không thích hợp, là đạt được cực hạn linh thú bảo ngọc đã có chút không từ thủ đoạn, không thêm vào ngăn cản, tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Chu Tước lúc này không cùng hắn cùng một chỗ khuyên can, còn tại bên cạnh chào phúng hắn, ngu không ai bằng. Ta sợ, ta là sợ. Ngươi lợi hại, ngươi không sợ, ngươi cho rằng Chu Tả Ti là ngươi khi dễ qua chiến binh sao? Bọn hắn là dám cùng yêu ma chém giết, quanh năm đem đầu đừng có lại bên hông ngon nhân, ngươi dám chọc bọn hắn liền dám đem ngươi nhà phá hủy. Coi như ngươi mặc Chu Tước chiến giáp, bọn hắn cũng sẽ không quan tâm thân phận của ngươi, làm theo sẽ đem đầu ngươi chặt đi xuống. Huyền Võ tướng quân lớn tiếng nói. Chu Tước liếc mắt lạnh lùng nhìn, căn bản không sợ, ha ha, tham sống sợ chết ngươi mặc cái gì Huyền Võ chiến giáp, ta cũng không hiểu, Huyền Võ chiến giáp làm sao lại lựa chọn ngươi coi chủ nhân, chẳng lẽ là Huyền Võ chiến giáp yêu ớt khí linh đã biến mất? Huyền Võ tướng quân kèm chút bị tức thổ huyết, ngươi có biết chúng ta là đạt được cực hạn linh thú bảo ngọc hy sinh bao nhiêu người? Bạch Hổ chết trận, nàng thế nhưng là ngươi hảo tỉ muội. Ngươi quên sao, nàng trước đó vài ngày còn đưa ngươi một bình chân quý đan dược. Đại tướng quân mang vào thân vệ đều chết trận, triều đình phái tới hiệp trợ chúng ta con em đại gia tộc đều chết sạch. Chúng ta lại đắc tội Chu Tả Ti, chẳng khác nào đem triều đình trên dưới đắc tội mấy lần. Ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Chu Tước không thèm để ý chút nào, người kia. Chương 513. Hoàng chủ mệnh lệnh. Chương 513. Hoàng chủ mệnh lệnh. Huyền Võ tướng quân không nói gì, hắn thật sâu cảm nhận được một cỗ vô lực, ngươi có biết hay không chết bao nhiêu người? Không nói những cái khác, ngươi vừa rồi muốn dẫn người công kích, phía dưới có người không muốn, ngươi một quyền đem cái kia không nguyện ý người đánh chết, ngươi cho rằng hắn không biết mình nói ra không nguyện ý sau sẽ bị ngươi đánh sao? Là hắn có bối cảnh, cho là ngươi sẽ không hạ sát thủ, kết quả ngươi đem hắn đánh chết. Huyền Võ tướng quân còn chưa nói xong, Chu Tước tướng quân liền ngắt lời hắn, không vui nói, cho nên trên chiến trường chống lại mệnh lệnh là trọng tội, tại ta chỗ này thiên đại bối cảnh cũng không dùng được, coi như hắn là hoàng các lão cháu trai cũng không được. Huyền Võ tướng quân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói đúng, hắn thật đúng là hoàng các lão cháu trai, hay là hoàng các lão kiệt xuất nhất hậu bối, ngươi hay là ngẫm lại chính mình ra ngoài như thế nào hướng hoàng các lão giải thích đi. ta vì sao chưa từng nghe qua Hoàng Các Lao cháu trai cũng tiến vào, còn đi theo trong đội ngũ chúng ta? Ta nói qua rất nhiều lần, trong đội ngũ có không ít con em đại gia tộc, ngươi cho rằng là đùa giỡn sao? Không chỉ là Hoàng Các Lao hậu bối, Ngụy công công nghĩa tử, về Đông Quốc trụ cháu trai đều tiến đến, đều chết tại trong này. Huyền Võ tướng quân một bên nói, cánh tay một bên run nhẹ nhẹ, chết quá nhiều người, không chút khách khí nói triều đình thế hệ trẻ tuổi tiên tiêu có tiếp cận một nửa chết tại trong này. Nếu như Chu Tả Tư bên kia ra lại chút ngoài ý muốn, triều đình đem không người kế tục. Chu Tước tướng quân cảm thấy một tia khó giải quyết, nhưng lại có chút không quan trọng, chỉ cần đại tướng quân đạt được cực hạn linh thú bảo ngọc, tấn thăng hoàn mỹ đăng thần lộ, chỉ là Hoàng Các lão không đủ gây sợ. Hoàng Các lão mạnh hơn, cũng bất quá đỉnh cấp đăng thần lộ, có thần khí cũng sẽ không là hoàn mỹ đăng thần lộ đối thủ, chúng ta nhất định phải cướp được cực hạn linh thú bảo ngọc. Ngươi không đi? Ta đi. Chu Tước hóa thành một đoàn hồng quang, phóng tới phương xa. Huyền Võ tướng quân muốn ngăn cản, Lý Vạn Kiếp đột nhiên vươn tay, bắt lấy Huyền Võ tướng quân bả vai, để nàng đi thôi, chúng ta đã không có đường lui, chết nhiều ngày như vậy tiêu, ta không gặp được cực hạn linh thú bảo ngọc, liền không gánh nổi các ngươi. Đại tướng quân, cực hạn linh thú bảo ngọc thật trọng yếu như vậy sao? Đáng giá chôn vùi nhiều thiên kiêu như thế? Đây cũng không phải là võ giả bình thường a. Có thể đi vào cổ chiến trường toàn bộ là thiên tài, là các bộ môn tinh nhuệ. Lý Vạn Kiếp cánh tay dùng sức, kéo vào Huyền Võ tướng quân, tới gần Huyền Võ tướng quân khuôn mặt, ta lặp lại lần nữa, chúng ta không có đường lui. Cái gì đều không xuất ra đi, chúng ta sẽ bị triều đình chư công cộng các loại phương pháp giết chết. Huyền Võ tướng quân nhìn xem Lý Vạn Kiếp tràn ngập tơ máu hai mắt, thống khổ hai mắt nhắm nghiền, đây không phải hắn nhận biết đại tướng quân. Cực hạn linh thú bảo ngọc coi là thật mê người như vậy sao? Làm cho nguyên lai cái kia ở trên chiến trường bách chiến bách thắng, hăng hái nam nhân trở nên như vậy bướng bỉnh bộ hạ minh bạch. Huyền Võ tướng quân thấp giọng nói. Thanh Long tướng quân đứng ở một bên, yên lặng không nói lời nào, hắn đã sớm nhắc nhở qua Huyền Võ, Chu Tước tính cách có vấn đề, nếu không kịp thời phát hiện, để nó sửa đổi, sớm muộn sẽ dẫn xuất đại họa, lúc đó Huyền Võ còn không tin, đem hắn lời nói toàn bộ nói cho Chu Tước cùng Lý Vạn Kiếp, để hắn thành trong quân tiểu nhân đi thẳng về thẳng chiến binh, bọn họ không thích tiểu nhân, hắn sau lưng rèm pha Chu Tước tướng quân truyền đi sau, thanh danh của hắn rất xuống ngàn trượng, có khi mệnh. Lệnh của hắn truyền đi, sẽ có người âm phụng dương vi, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, sau đó Chu Tước liền sẽ đem thất bại nguyên nhân giam ở trên đầu của hắn. Dĩ vang tứ tượng tướng quân bên trong, Thanh Long tướng quân là tứ tượng đứng đầu, là lớn tướng quân phía dưới người thứ nhất, đến hắn nơi này liền thay đổi. Lý Vạn Kiếp buông tay ra, ngồi dưới đất, nội tâm giãy giụa. Có chuyện hắn không dám nói, cũng không thể nói. Chôn vùi thiên kiêu chủ mưu không phải hắn, là đương kim hoàng chủ. Mặt ngoài mục đích là hắn vì lấy được cực hạn linh thú bảo ngọc, thực tế hắn là vì triều đình vào tay dưới mặt đất ẩn tàng thần khí. Bệ hạ, hy vọng ngài có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, sẽ lợi dụng thanh kia thần khí, đem tất cả yêu vương trấn áp, mà không phải giấu ở trong hoàng cung xung làm nội tình. Lý Vạn Kiếp trong lòng suy nghĩ bốn. Nơi xa, Lê Cửu kéo lấy một bạc khô lâu phi hành, trên thân âm sát chi khí vô số, hắn đối với hắc ám pháp tắc hiểu rõ càng ngày càng sâu, khoảng cách tìm hiểu ra hắc ám pháp tắc một bộ phận ảo diệu đã không xa, rất nồng nặc huyết khí, phía trước buộc phát qua một trận đại chiến, chết không ít người. Lê Cửu so sánh Kim Sư gia tộc thiếu chủ ký ức, biết được phía trước chính là cực hạn linh thú bảo ngọc vị trí, trừ cái đó ra, thần khí cũng tại phụ cận cho ăn. Trước mặt chém yêu người, nhanh chóng đi chiến trường điều tra tình hình chiến đấu, một đạo thanh âm vội vàng tại Lê Cửu vang lên bên tai. Chương 514. So ta ra tay còn nhanh. Chương 514. So ta ra tay còn nhanh. Lê Cửu dừng lại, sừng sững trên hư không, cảm giác toàn bộ triển khai, tìm được thanh âm chủ nhân. Chu Tước áo giáp, người của quân đội. Lê Cửu đối với người tới có ấn tượng, tựa như là cái quan không nhỏ tướng quân, bởi vì đi theo Lý Vạn Kiếp bên cạnh, hắn mới nhớ kỹ đối phương bộ dáng. Chu Tước tướng quân ngữ khí rất cứng nhắc, mang theo mệnh lệnh ngữ khí, nhưng Lê Cửu không có sinh khí. Hắn đối với người một nhà có nhất định bao dung tâm, sẽ không dễ dàng bởi vì ngữ khí không đối mà giết người đang nói ta. Lê Cửu nói. Chu Tước tướng quân tại khoảng cách Lê Cửu không đủ trăm mét lúc dừng lại, chính là đang nói ngươi, tông môn dẫn đầu tán tu tập kích đội ngũ của chúng ta, chết rất nhiều người, bọn hắn ở bên trong cùng một con hung thú chiến đấu, hung thú thủ hộ lấy triều đình bảo bối, không thể để cho bọn hắn đem triều đình bảo bối lấy đi, ngươi nhanh chóng đi chiến trường xem xét tình huống, sau đó trở về báo cáo. Lê Cửu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chu Tước tướng quân. Muốn cho người bán mạng, lại ẩn giấu đi tất cả mấu chốt tin tức, đây là coi hắn là làm phá hôi. Ngươi vì cái gì không đi? Chu Tước tướng quân thốt ra, ta còn có nhiệm vụ, vạn nhất đang dò xét tình huống lúc lọt vào tập kích, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, triều đình sẽ tổn thất nặng nề. Nguyên lai ngươi cũng biết sẽ chết. Lê Cửu cười ra tiếng. Chu Tước tướng quân hít sâu một hơi, ta không sợ chết. Ngươi biết ta là ai sao? Lê Cửu chỉ trên người mình áo choàng, đương nhiên biết. Ngươi là Chu Tả Tư chém yêu người, trên người ngươi áo choàng đại biểu ngươi là đăng thần đường cấp chém yêu người, có lẽ hay là cái nào đó phân bộ ti chủ, nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, mặc kệ ngươi thân phận gì đều muốn nghe theo mệnh lệnh. Ngươi hẳn phải biết âm sát chi khí nguy hại, hiện tại trên người ngươi quấn đầy âm sát chi khí, đã không cách nào rời đi cổ chiến trường, hẳn phải chết không nghi ngờ, sao không trước khi chết là triều đình đoạt được chí bảo? Như vậy cũng không hổ đối với ngươi Chu Tả Tư chém yêu người thân phận. Nói một hơi, Chu Tước tướng quân chỉ trên người mình áo giáp, ta là Chu Tước áo giáp tuyển định chủ nhân, chuyến này địa vị cùng các ngươi tổng phó ti chủ Lưu Võ Vương tương đương. Lê Cửu sờ lên cằm, thản nhiên nói, vậy ngươi biết ngươi cùng Lưu Võ Vương có chỗ nào không giống với sao? Cái gì không giống với? Chu Tước tướng quân nhíu mày, nghe không hiểu Lê Cửu ý tứ, hắn nhận biết ta, mà ngươi không biết ta. Chu Tước tướng quân hai mắt ngưng tụ, ánh mắt bất thiện, nàng rút ra phía sau trường thương, trên chuôi thương trận pháp đường vân từng cái sáng lên, đầu thương trô giấy lên xích hồng sắc nhiệt độ cao hỏa diễm, chung quanh hư không phảng phất đều bị ngọn lửa thiêu đốt bóp méo. Chu Tước tướng quân hai tay khẽ động, hỏa diễm trường thương đâm ra, diễm hỏa phóng đại, dữ tợn giống như ác thú tê minh. Lê Cửu ngạc nhiên, hắn quả nhiên vẫn là quá thiện lương, hắn đều không có xuất thủ, đối phương vậy mà xuất thủ trước, lần sau nhất định phải đổi. Cũng không thể đem tiên cơ cơ hội nhường cho người khác. Hắn nô ra tay, ma khí đen kịt bao vây lấy bàn tay của hắn. Chu Tước tướng quân giận dữ, thật can đảm, dám ra tay với ta, ngươi muốn phản bội triều đình sao? Súng phun lửa nhọn còn chưa đâm đến Lê Cửu lòng bàn tay, vừa mới tiếp xúc đen kịt ma khí, lại đột nhiên dập tắt ông. Mùi thương cùng lòng bàn tay va nhau. Trên chuôi thương trận pháp đường vân không hiểu dập tắt, trường thương kịch liệt hỗn loạn, lúc nào cũng có thể đứt đoạn. Chu Tước tướng quân trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Nàng xích diễm thương thế nhưng là dùng thượng đẳng linh kim làm chủ thể, mũi thương hỗn tạp một khối nhỏ thần kim, lại xin mời trận pháp đại sư tại trên trường thương khắc họa trận văn, tăng lên độ cứng cùng hỏa diễm nhiệt độ. Lê Cửu phổ phổ thông thông một trường vậy mà có thể phá nàng xích diễm thương. Chu Tước tướng quân chợt nhớ tới một sự kiện, tại nàng trong cảm giác, Lê Cửu vẹn vẹn sơ vị tứ hoàn trình độ, dựa vào cái gì có thể làm được một bước này? Cho dù là Lưu Võ Vương đích thân đến, cũng không có khả năng một trường phá nàng xích diễm thương. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Chu Tước tướng quân suy nghĩ rất nhiều. Vượt cấp mà chiến, siêu cấp thiên tài, hắn là Thanh Long Ti chủ, Chu Tả Tư đương đại đệ nhất yêu nghiệt. Lúc này, Lê Cửu mở miệng, thương của ngươi không sai, có thể chống đỡ được ta một trường không chết. Hắn vừa rồi nhìn như là phổ thông một trường, kỳ thực quấn quanh hắn đối với tử vong pháp tắc một tia cảm ngộ. Xích diễm mỗi một thương trên ngọn hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, là bị hắn thực hiện tử vong. Tử vong pháp tắc, không chỉ là đối với vật sống có thể dùng, đối với võ kỹ, binh khí cũng có thể dùng, chính là không bằng đối với vật sống hiệu quả sống. Theo đối với tử vong pháp tắc cảm ngộ làm sâu sắc, Lê Cửu đối với Thương Phong quận chúa cường đại càng ngày càng rõ ràng. Thương Phong quận chúa liên tục hai lần gặp phải cực hạn yêu vương, gian nan trở về từ coi chết, nếu như nàng gặp phải không phải cực hạn yêu vương, mà là đỉnh cấp yêu vương, dù là chém ngược không được đỉnh cấp yêu vương, khẳng định cũng sẽ không bị thương nặng. Pháp tắc lực lượng là chân thần mới có thể nắm giữ lực lượng, đăng thần đường cùng yêu vương rất khó ngăn cản nguồn lực lượng này. Thậm chí đều không thể lý giải nguồn lực lượng này, liền giống với Chu Tức tướng quân, đến bây giờ đều không có nhìn ra là xích diễm thương bị phá ảo diệu. Mà Lê Cửu kỳ thật còn không có lĩnh ngộ ra tử vong pháp tắc ảo diệu, không cách nào sao động tử vong pháp tắc lực lượng, chỉ là kèm theo chính mình một chút cảm ngộ thôi, liền có như thế uy lực. Chu Tước tướng quân ánh mắt lang liệt, sớm nghe nói về Thanh Long Ti chủ chiến lực vô song, hôm nay gặp mặt, quả thật như vậy, đã có chiến lực như vậy, vì sao không xuất lực? Lấy thực lực của ngươi đi chiến trường dò xét tình báo, có rất lớn khả năng còn sống trở về. Lê Cửu không nói, hắn vừa rồi đã nói qua nguyên nhân. Một bàn tay nắm chặt xích diễm thương, một tay khác bắt quyền, thể nội cấm kỵ kình lực tiêu đốt, đột nhiên một quyền vung ra ông. Chu Tước chiến giáp chấn động kịch liệt, vô hình kình lực xuyên thấu qua áo giáp, chuyển đến Chu Tước tướng quân trên thân. Chu Tước tướng quân chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, máu tươi dâng lên, còn không đợi nàng đem máu phun ra, Lê Cửu rút kiếm. Kiếm quang như ánh trăng, sáng chói bên trong tràn ngập sát cơ đầu lâu rơi xuống. Lê Cửu tiện tay sắn một cái kiếm hoa, thu hồi Chư Thiên Sinh Tử kiếm. Chu Tước chiến giáp lực phòng ngự rất mạnh, hắn một quyền đều không đánh tan được, có thể áo giáp bảo hộ không được cái cổ cùng đầu lâu. Chu Tước chiến giáp có linh, ý thức được chủ nhân vẫn lạc, run nhẹ nhẹ, phát ra một đạo thanh thúy phượng gáy, tựa hồ là đang là chủ nhân trước cảm thấy bi thương. Lê Cửu nắm chặt Chu Tước chiến giáp, trực tiếp lột xuống tới, "Đừng kêu, ta cũng là người của triều đình, ngươi không có ném, ta cho ngươi thêm tìm chủ nhân." Chu Tước chiến giáp run rẩy càng thêm kịch liệt, khí linh phảng phất là tại phản kháng. Lê Cửu cũng không quen lấy chiến giáp khí linh, rút ra một chút Chư Thiên Sinh Tử kiếm, chân khí đưa vào trong kiếm, kiếm khí tràn ra, lại cử động một chút, ta ngất người một cái lỗ thủng. Chiến giáp khí linh cũng không biết là nhận thức đến Lê Cửu là người một nhà, hay là sợ Chư Thiên Sinh Tử kiếm, lập tức không chấn động. Lê Cửu có chút hài lòng đem chiến giáp thu nhập không gian trữ vật. Trên đất đầu lâu còn chưa triệt để chết đi, ý thức vẫn còn tồn tại, phát ra thanh âm yếu ớt, đại tướng quân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi làm trễ nải triều đình kế hoạch, ngươi là tội nhân. Ngươi nói là cực hạn linh thú bảo ngọc. Lê Cửu nhạt tiếng nói đầu lâu lộ ra vẻ khiếp sợ, nguyên lai ngươi đã sớm biết. Ngươi vì cái gì biết lại không nói ra? Ha ha, còn có cần phải nói sao? Lê Cửu nhìn về phía trước, trong không khí tràn ngập nồng đậm huyết khí đã chứng minh rất nhiều thứ. Tông môn cùng tán tu chết rất nhiều, triều đình mảnh này tình huống khẳng định cũng không tốt, nói không chừng chết chỉ còn lại mấy cái đăng thần đường. Chương 515, tàn sát. Ta am hiểu. Chương 515, tàn sát. Ta am hiểu. Ngay tại điều tức Thanh Long tướng quân cùng Huyền Võ tướng quân đồng thời bừng tỉnh. Tứ tượng chiến giáp ở giữa có nhất định liên hệ, ngay tại vừa mới, Chu Tước chiến giáp liên hệ trở nên cực kỳ yếu ớt, cùng Bạch Hổ chiến giáp giống nhau, Chu Tước chết Thanh Long tướng quân âm thanh lạnh lùng nói. Huyền Võ tướng quân thở dài, ai, Chu Tước quá lỗ mãng, trên người đối phương âm sát chi khí như vậy nồng hậu dày đặc, khẳng định giết không ít âm sát tử linh, thực lực không kém. Nhưng hắn là Chu Tả Ti người, không nên đối với Chu Tước động thủ Thanh Long tướng quân đạo. Hắn có chịu Chu Tước, nhưng cũng không hy vọng người của quân đội bị Chu Tả Ti khi dễ. Lý Vạn Kiếp đột nhiên đánh gãy hai người, hắn đi đâu? Huyền Võ tướng quân thi triển bí thuật, nhìn đến Lê Cửu động tĩnh, hắn hướng linh thú bảo ngọc phương hướng đi, mục tiêu của hắn khả năng cũng là linh thú bảo ngọc. Nắm chặt điều tức, chờ đợi thời cơ, chúng ta xông đi vào cướp đoạt linh thú bảo ngọc, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Lý Vạn Kiếp trầm giọng nói. Hắn không trông cậy vào Chu Tả Ti có thể chạy đến chi viện. Tốc độ quá chậm, các loại Chu Tả Ti đến, linh thú bảo ngọc sớm đã bị cướp đi. Hắn muốn linh thú bảo ngọc, cũng phải vì triều đình đoạt được thần khí. Bốn. Giống như vực sâu trong hố to tràn ngập máu tươi cùng tử vong, không biết có bao nhiêu võ giả chôn vùi nơi này. Có triều đình võ giả, còn có tán tu, tông môn, trung thổ, rất võ có bốn. Các đại thế lực vì tranh đoạt linh thú bảo ngọc, đã tại trong hố sâu giết đỏ cả mắt, điên cuồng tàn sát, gặp người liền giết. Mạnh nhất triều đình đã bị rất nhiều thế lực liên thủ giết tuyệt đại bộ phận, đuổi ra khỏi hố sâu, vì thế, các đại thế lực tổn thất nặng nề, không ít thiên tài ngã xuống nơi này ở chỗ này, thiên phú cho dù tốt cũng vô dụng, chiến lực thấp liền sẽ bị giết. Lưu lại võ giả phần lớn là lớn tuổi, nội tình sâu, thủ đoạn âm tàn tồn tại, mỗi một cái đều là lao âm hàng. Thủ hộ linh thú Bảo Ngọc linh thú cũng không biết nên công kích người nào, võ giả so với nó đều điên, xem ai không vừa mắt liền động thủ, căn bản không có quy luật, cùng nó chiến đấu võ giả một giây trước còn tại xuất đao, một giây sau liền quay đầu chặt đến gần một võ giả, sau đó xông vào trong đám người lung tung vung đao, giết không ít người, sau đó bị đám người giết chết. Tiệt Thiên Môn phó tông chủ gây mất một cánh tay, khí tức suy yếu, hồn cốt đủ hung ác à, vậy mà đánh lấy ta. Hồn cốt ha ha cười lạnh, không có cách nào, ai bảo ngươi lộ ra sơ hở đâu. Lôi Âm tự Phật tử trạng thái so hai người đều muốn thảm, phần lưng có vết thương sâu tới xương, một cây đao cắm ở trên cổ, kém chút đem hắn đầu chặt đi xuống. Hắn luyện được kim thân kim quang long lánh, đặc biệt làm người khác chú ý, thành nghiêng ngắm, thỉnh thoảng liền có người đánh lén hắn hai vị, sao không trước hết giết thủ hộ linh thú, chúng ta lại thương nghị phân chia như thế nào linh thú bảo ngọc. Lôi Âm tự Phật tử đề nghị ta cảm thấy không tốt, dễ dàng như vậy bị kẻ yếu nhặt nhạnh chỗ tốt, phương pháp tốt nhất chính là giết tới cuối cùng, người sống lấy đi linh thú bảo ngọc. Tiệt Thiên Môn phó tông chủ bộ mặt dữ tợn, mười phần cứng ngạnh. Dù là gãy một cánh tay, hắn cũng so hồn cốt mạnh. Thời kỳ toàn thịnh hắn cùng Lôi Âm tự Phật tử chiến lực không kém nhiều, nhưng bây giờ Phật tử trạng thái cực kém, hắn không nhỏ xác suất có thể sống đến cuối cùng. Hồn cốt cười lạnh, ha ha, lại có người tới, khí tức rất mạnh. Hai người phân ra một tia tinh thần, quan sát người đến Chu Tả Ti thiên tài ti chủ. Chưa tới đăng thần lộ liền có thể chém yêu vương yêu nghiệt. Nhưng vì cái gì trên người hắn có nặng như vậy âm sát chi khí, Tiệt Thiên Môn phó tông chủ liếc mắt một cái liền nhận ra Lê Cửu thân phận. Phật tử mi tâm hiện ra một viên mắt dọc màu vàng nóng, trên người hắn có Lôi Âm tự công pháp vết tích, nhưng vì cái gì trên thân không có Phật quang, ngược lại có rất nặng ma khí vết tích. Lê Cửu xuất hiện tại chiến trường, dẫn đầu nhìn về phía thủ hộ linh thú. Là một đầu sư tử màu vàng, sinh ra 9 cái đầu lâu, thân thể cực kỳ hùng tráng, da lông kim quang lòng lánh, giống như rượu kim đúc thành tác phẩm nghệ thuật, chỉ là vết thương trên người phá hủy phần này mỹ cảm. Trên lưng nó cắm là 13 thanh kiếm, 2 thanh đao, một con mắt bị đánh phát nổ, phần bụng có một cái lỗ hổng lớn, tạng phủ đều rơi ra tới, trong đó một đầu chân sau hình dạng quỷ dị, tựa hồ bị lực lượng nào đó bóp méo. Dị chủng trời sinh, hoàng kim cựu đầu sư tử, bốn thuế vương chủng, hoàn toàn thể là cực hạn yêu vương. Trước mắt hoàng kim cựu đầu sư tử không phải hoàn toàn thể, phóng thích ra cảnh giới khí tức là đỉnh cấp yêu vương cấp bậc đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ mặt bên đánh lén Lê Cửu Chu Tả Ti võ giả. Đi chết, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, bóng đen giống to, khí thế mười phần. Lê Cửu tùy ý rỗi ra ngón tay, không nhìn bóng đen hắc đạo, đầu ngón tay điểm tại bóng đen mi tâm. Bành, thi thể không đầu ngã xuống đất. Long thần chi lực phát động, bóng đen linh hồn bị hấp thu trong linh hồn tích chứa võ đạo cảm ngộ, tích lũy tại Lê Cửu thể nội. Chỉ đợi Lê Cửu vận dụng, liền có thể một hơi phá vỡ cảnh giới bình chứng. Bóng đen tiếng la kinh động đến không ít người, mấy chục đạo tràn ngập sát ý ánh mắt tập trung ở Lê Cửu trên thân. Lê Cửu không nói, trong nháy mắt vùng ra trên trăm quyền, mỗi một quyền đều kèm theo thương tiên kình, thiên quang sáng chói, quét ngang hố sâu, chiếu sáng tứ phương. Hiện tại lưu tại trong hố sâu võ giả trên thân đều có tổn thương, có không ít người đều gần như cực hạn, bị thương tiên kình công kích đến, tạng phủ vỡ tan, miệng phun máu đen mà chết. Mấy chục đạo ánh mắt chợt giảm đến mấy đạo ánh mắt. Như vậy Lê Cửu còn không hài lòng, rút ra Chư Thiên Sinh Tử kiếm, phía sau ma khí ngập trời. Hai mắt lóe ra màu đỏ tươi quan mang, phảng phất dáng lâm nhân gian tà thần. Chương 516, trực tiếp đánh. Chương 516, trực tiếp đánh. Phật tử, hồn cốt, Tiệt Thiên Môn phó tông chủ các cường giả sắc mặt đột biến. Lê Cửu biểu hiện ra chiến lược so nghe đồn còn mạnh hơn một chút, mấu chốt là trên người bọn họ đều có tổn thương, chiến lược nghiêm trọng trượt, này lên kia xuống, cực dễ dàng bị Lê Cửu chém giết. Mấy người liếc nhìn nhau, nhiều năm đối thủ cũ, bọn hắn lẫn nhau đều giải đối phương, một cái chớp mắt liền hoàn thành im ắng giao lưu. Trước ổn định Lê Cửu, tùy thời đánh lén, quyết không thể để người của triều đình cầm cực hạn linh thú bảo ngọc. Triều đình đã rất mạnh mẽ, lại nhiều một cái hoàn mỹ đang thần lộ, bọn hắn lo lắng triều đình lại một lần nữa nhấc lên trấn áp tông môn hành động. Ngay tại mấy người ánh mắt giao lưu lúc, một mảnh treo ngược hải dương xuất hiện, thủy khí tràn ngập, theo Lê Cửu cảnh giới tăng lên, treo ngược chi hải diện tích che phủ tích càng lúc càng lớn, từ dưới đất ngước đầu nhìn lên, căn bản không nhìn thấy bờ, phảng phất thật sự có một vùng biển rộng xuất hiện tại thiên không. Lê Cửu khí tức liên tục tăng lên, thân thể phát ra dị hưởng, cơ bắp lúc ních, đại gân tiến hóa, đủ để xé rách đại địa, vỡ ra bầu trời lực lượng áp vũ Bắc Minh Huyền Vũ Ma Thai chấn động, thủy chi chủ thiên phú mở ra. Sau đó là Long chi bắt trước ngụy trang thiên phú. Vĩnh Dạ Thiên Phú và thai biến thân thể Thiên Phú. Dưới chân mặt đất nứt ra, vết nứt hướng bốn phía điên cuồng lan tràn, vô lượng ma khí bốc lên, quần quần trong ma khí mơ hồ có một tôn to lớn ma thần dòm ngó mảnh thế giới này. Hồn cốt tiến lên một bước, chắp tay nói, "Lê tiểu huynh muốn." Đệ chữ còn chưa nói ra miệng, Lê Cửu liền động, nói cho đúng là tại hồn cốt còn chưa mở miệng, không có tiến lên lúc, Lê Cửu liền động. Nói đến huynh lúc, Lê Cửu đã bay đến hồn cốt trước mặt, một sợi kim quang tại trong ma khí nở rộ, giống như đen kịt trong nước bùn một đóa thanh liên, đặc biệt làm người khác chú ý, đặc biệt lóa mắt. Lê Cửu lấy tay làm đao, đâm xuyên hồn cốt lồng ngực. Hồn cốt trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lê Cửu, một lời không hợp, không, là ngay cả nói chuyện cũng không nói, trực tiếp động thủ sao? Đây là chém yêu người sao? Mấu chốt hồn nhà Hòa Thuận Chu Tả Tư có nhất định liên hệ, hồn gia sản đại gia chủ đạo lữ là Chu Tả Tư chi bộ ti chủ a. Lan, hồn cốt cấp tốc phản ứng, hai tay bắt lấy Lê Cửu cánh tay, toàn thân khí lực hội tụ tại hai tay, đông nhiên dùng sức vặn mẹo. Rời núi kình. Hồn nhà có thể ngồi vững vàng lục đại đăng thần lộ gia tộc một trong vị trí, có một bộ phận nguyên nhân là hồn nhà có bí pháp rời núi kình, đây là khí lực bộc phát bí pháp, có thể trong nháy mắt đem khí lực bộc phát gấp 10 lần. Dựa vào luyện thể chi pháp, uy năng cực lớn, so rất nhiều bí pháp cấm kỵ còn mạnh hơn. Cách. Tiếng xương nước liên tục vang lên, Lê Cửu cánh tay bị uốn éo một vòng, huyết nục biến hình, máu tươi từ mảng da tràn ra đổi lại là võ giả tầm thường, cánh tay bị bóp méo, tất nhiên sẽ đánh mất một bộ phận chiến lực, trước tiên triệt thoái phía sau mới là chính xác đấu pháp. Lê Cửu phương pháp trái ngược, một tay khác đâm vào hồn cốt phần bụng, cánh tay phải cấp tốc khôi phục, hai tay dùng sức xé xác hồn cốt. Bịch. Hồn cốt nửa người rơi xuống đất, làm cao vị đang thần lộ, sức sống của hắn cực kỳ ương ngạnh, coi như đã mất đi một nửa thân thể vẫn không có chết đi, cứu ta. Các ngươi nhanh cứu ta. Tiệt Thiên Môn phó tông chủ tinh thần chấn động, hắn vừa mới không xuất thủ, chỉ là muốn để Lê Cửu tiêu hao hồn cốt lực lượng, không nghĩ tới Lê Cửu trực tiếp bộc phát, trong nháy mắt liền giải quyết hồn cốt. Nhân kiếm hợp nhất. Thiên kiếm như thế. Tiệt Thiên Môn phó tông chủ ném ra phi kiếm, hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng, cùng phi kiếm dung hợp. Phi kiếm đâm thủng bầu trời, to lớn phi kiếm pháp tướng xuất hiện, mũi kiếm nhắm ngay trên đất Lê Cửu, ầm vang rất xuống, khí thế rộng rãi, mũi kiếm chung quanh hình thành mạnh mẽ sóng xung kích, chưa tới đăng thần lộ võ giả nếu là tới gần, trong nháy mắt liền sẽ bị ép thành một mịn. Phật tử chuyển động Phật châu, thí chủ, ta xem trên người ngươi có lôi âm tự pháp môn vết tích, chắc là tu luyện lôi âm tự bí pháp, ta nhưng vì thí chủ dẫn tiến, nhập lôi âm tự quan sát vô thượng chi pháp, như thí chủ đáp ứng, chúng ta cùng một chỗ ứng đối Tiệt Thiên Môn phó tông chủ. Kim quang nở rộ, Lê Cửu trong chớp mắt xuất hiện tại Phật tử phía sau, đại thủ đặt tại Phật tử trên mặt, đột nhiên dùng sức đem Phật tử đầu giam ở trên mặt đất. Tạch tạch tạch. Lê Cửu chụp lấy Phật tử đầu, kề sát đất phi hành, phía sau trở lại một đạo không cạn vết tích. Phật tử vung ra Phật châu, ở giữa không trung tách ra, 36 viên Phật châu vây quanh Lê Cửu, phóng xuất ra một đạo màu đỏ nhạt khí, nối liền cùng một chỗ. Lê Cửu động tác trì trệ, áp lực cực lớn hạ xuống, trên vai phảng phất khiêng hai ngọn núi lớn, khó mà động đậy. Phật tử hóa thành một đạo Phật quang, thoát khỏi Lê Cửu đại thủ trói buộc, chui đến phương xa. Lúc này, tự kiếm pháp tướng đã hạ xuống, khoảng cách Lê Cửu đầu chỉ có ngắn ngủi một tấc. Phật tử ở phía xa bên cạnh thở vừa nói thí chủ, ta đã biết ngươi sức khôi phục cường đại dị thường, có thể Tiệt Thiên Môn Thiên Kiếm diệt thế không chỉ có là công kích nhục thân, sẽ còn chém chết linh hồn của ngươi cùng võ đạo. Ngươi lại nên như thế nào ứng đối? Lê Cửu không nói, lười nhắc cùng mấy cái người chết nói chuyện. Cự kiếm pháp tướng rất mạnh, nhưng chỉ cần nắm đấm của hắn càng mạnh, cự kiếm pháp tướng liền không đả thương được hắn. Coi như làm bị thương hắn, còn có sơ đại không chết bệnh. Chương 517, loạn giết. Chương 517, loạn giết. Kết. Dẫn ngươi thanh âm bạo hưởng. Chói buộc Lê Cửu Phật Châu mặt ngoài xuất hiện vết dạng, kết nối Phật Châu hồng quang lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể băng tán. Phật tử lắc đầu, quá muộn, thiên kiếm đã rơi xuống, Lê Cửu không có khả năng ở trên trời kiếm rơi xuống trước phá vỡ Phật Châu, thắng bại đã định. Một tấc khoảng cách, rất ngắn, lấy thiên kiếm tốc độ, trong nháy mắt công phu, ngay cả 1% hơi thở cũng chưa tới. Lê Cửu huy quyền, liều mạng bên trên Phật Châu, toàn lực một quyền vùng ra, cơ bắp rung động, vô tận khí lực liên tục không ngừng tuôn ra, hội tụ tại cánh tay, hùng mãnh xung ra. Thương kình, thương thiên kình, thương tâm kình, thương thiên kình. Tứ đại cấm kỵ kình lực tương dung, không giữ lại chút nào bộc phát. Bành! Không đợi thiên kiếm rơi xuống, Lê Cửu nửa bên thân thể liền bởi vì không thể thừa nhận tứ đại cấm kỵ kình lực dung hợp mà nổ tung, kình lực hội tụ làm một đạo quyền quang, chiếu sáng thương cung, nối liền bầu trời, từ phương xa nhìn, sẽ cho là có một vệt ánh sáng liên tiếp trời cùng đất, trực tiếp cùng khổng lồ thiên kiếm va chạm. Quyền này là nối liền bầu trời cùng đại địa chi quyền. Quyền kiếm kịch liệt va chạm, kinh khủng sóng xung kích tản ra, phá hủy hết thảy xung quanh, cứng rắn thổ địa giống như là đậu hũ một dạng vỡ vụn, tại sóng xung kích bên trong hóa thành một mịn. Ta nhất thời khắc, sóng xung kích chợt co vào, sau đó lấy mãnh liệt hơn phương thức quyết tán, quang mang chói mắt phóng lên tận trời. Kịch liệt tiếng nổ mạnh chấn thiên động địa, trốn ở phương xa Lý Vạn Kiếp bọn người cảm thấy một trận đủ thai. Tiệt Thiên Môn phó tông chủ cùng Phật tử khẩn trương nhìn chằm chằm phía dưới, Lê Cửu mang cho bọn hắn áp lực quá lớn, chiến đấu so yêu ma còn trực tiếp, còn muốn mãnh liệt đã chết rồi sao? Trước mắt còn chưa bao giờ có đính cấp đăng thần lộ trở xuống võ giả tiếp nhận ta một kích toàn lực thiên kiếm diệt thế mà không chết. Tiệt Thiên Môn phó tông chủ trầm giọng nói. Phật tử có chút đưa tay, triệu hoán Phật châu, từng viên ảm đạm hạt châu bay ra, rơi vào Phật tử trong tay. So trước đó thiếu một nửa, còn lại một nửa cũng đều xuất hiện tổn hại, không có một viên hoàn hảo không chút tổn hại. Phật châu ngươi thiên kiếm diệt thế so trước đó mạnh hơn. Phật tử nói. Tiệt Thiên Môn phó tông chủ cười lạnh, ta võ đạo chưa bao giờ lười biếng, một ngày chí ít tu luyện 8 canh giờ, ngày đêm ma luyện, chỉ cần tại tông môn, liền sẽ không nghỉ ngơi một ngày, có tiến bộ là đương nhiên. Phật tử biểu lộ không gì sánh được nghiêm túc, có thể, ngươi vẫn không thể nào giết chết hắn. Tiệt Thiên Môn phó tông chủ nhìn lại, khói bụi tán đi một chút, di tích kiên cố mặt đất xuất hiện một cái kinh người hố sâu, Lê Cửu liền đứng tại hố sâu trung tâm nhất. Lê Cửu còn sống, cái này còn không phải chuyện đáng sợ nhất. Càng đáng sợ, thậm chí có thể được xưng tụng quỷ dị chính là Lê Cửu trên thân một chút thương thế đều không có. Chúng toàn lực của hắn thiên kiếm như thế, lại lông tóc không tổn hao gì. Cho dù là đính cấp đăng thần lộ võ giả đều làm không được. Là hắn cổ quái sức khôi phục, ngay cả linh hồn thương tích đều có thể sửa phục. Phật tử lời còn chưa dứt, một đoàn ma quang từ mặt đất nở rộ, nhất phi trùng thiên, như thần như ma thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người. Tiệt Thiên Môn phó tông chủ muốn lại một lần nữa hóa thành kiếm quang né tránh, Lê Cửu sớm có đón trước, lấy cực nhanh tốc độ rút kiếm chém ra, bạch quang sáng chói, như lưu tinh truy lạc, chợt lóe lên. Một cánh tay bay múa, mấy giọt máu châu ở tại Lê Cửu trên mặt, vì đó bằng thêm một phần ma tính. Tiệt Thiên Môn phó tông chủ gào thét, hắn còn sót lại một cánh tay bị Lê Cửu chặt, lần này hắn không cánh tay có thể dùng, chiến lực lại lần nữa trượt, như thế nào bảo mệnh? Di hình hoán vị. Tiệt Thiên Môn phó tông chủ phát động bí thuật, cùng Phật tử thay đổi vị trí. Phật tử con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhìn xem gần trong gang tấc Lê Cửu, trong lòng hoảng hốt, đối với tử vong kháng cự tràn ngập toàn thân chuyện gì cũng từ, ngươi tu luyện lôi âm tự công pháp, chúng ta cũng coi là sư huynh đệ. Đang khi nói chuyện, Phật tử trên tay còn sót lại Phật châu bay ra, muốn bắt trước lần trước chói buộc Lê Cửu quá trình. Lê Cửu huy kiếm, chư thiên sinh tử kiếm đại phóng thần quang, kiếm khí loạn vũ. Vốn là có vết nứt Phật châu rốt cuộc không chịu nổi, nhao nhao phá toái. Phật tử vừa hóa thành kim quang, chuẩn bị trốn xa rời đi, tạm thời từ bỏ cướp đoạt cực hạn linh thú bảo ngọc kế hoạch. Một cái đại thủ từ trong ma khí nhô ra, tinh chuẩn giữ lại Phật tử cái cổ, cường hành cấm kỵ kình lực lại một lần nữa tương dung, Lê Cửu cánh tay cùng Phật tử cái cổ đồng thời nổ tung. Phật tử đầu cùng thân thể rơi xuống, còn không đợi rơi xuống đất, Lê Cửu cánh tay liền lần nữa khôi phục, sau đó hắn nhìn về phía Tiệt Thiên Môn phó tông chủ. Chương 518, diện sát, Chiến Hoàng Kim Sư Tử. Chương 518, diện sát, Chiến Hoàng Kim Sư Tử. Lộc cộc đầu chọc lăn trên mặt đất vài vòng. Phật tử lúc này còn chưa có chết, nổi giận đùng đùng hô, lao tặc, ngươi vậy mà hại ta, ngươi đáng chết. Tiệt Thiên Môn phó tông chủ không nhìn Phật tử tiếng la, dốc hết toàn lực chạy trốn, giờ này khắc này hắn quên đi cực hạn linh thú bảo ngọc, quên đi trên chiến trường mặt khác Tiệt Thiên Môn đệ tử, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, sống sót, không thể chết. Tiệt Thiên Môn phó tông chủ tốc độ cực nhanh, thân như thiểm điện, trong khi hô hấp phi độn ra cực xa, cách xa chiến trường quái vật. Đó chính là một con quái vật. Tiệt Thiên Môn phó tông chủ nhịn không được thì thào, trong đầu hiện như rất giống ma thân ảnh. Lê Cửu gương mặt trong lòng hắn giống như ác quỷ mặt, dữ tợn đáng sợ. Loại kia vượt qua lý giải tốc độ khôi phục không nên xuất hiện ở thế giới này. Hắn rời đi nơi đây, sau khi rời khỏi đây nhất định phải cổ động Thái Thượng trưởng lão, triệu tập thiên hạ cường giả, đem Lê Cửu vinh thế trấn áp, quyết không thể để Lê Cửu loại quái vật này tiếp tục nhiễu loạn nhân gian. Một đạo sáng chói tiên quang đi ngang qua thiên vũ, từ nơi xa xôi bay vụt, đánh trúng vào chính đang chạy trốn Tiệt Thiên Môn phó tông chủ. Thương thiên kình đấu xương, chấn động tạp phủ, phá hư nội tại. Tiệt Thiên Môn phó tông chủ cảm giác trong bụng tất cả mọi thứ đều đang lan lộn, đau đớn kịch liệt quét sạch toàn thân, bộ mặt hắn bởi vì đau đớn mà vặn mèo, con ngươi tơ máu chảy rộng, từng sợi máu tươi từ khỏe mắt tràn ra, xẹt qua khuôn mặt, rơi xuống mặt đất, lưu lại một điểm điểm huyết hoa siêu viễn cự ly tổn thương tạm phủ võ kỹ không phải tiêu hao quá lớn, chính là cấm kỵ võ kỹ, đối tự thân sẽ có ảnh hưởng, ta chỉ cần kiên trì chạy trốn, nhất định có thể sống sót. Tiệt Thiên Môn phó tông chủ cắn chặt hàm răng, không nhìn tạm phủ kêu rên, kéo lấy thân thể trọng thương toàn lực phi độn, trong miệng máu đen không ngừng toát ra, lại là liên tục ba đạo sáng chói tiên quang, thấu xương thương bẩn. Tiệt Thiên Môn phó tông chủ khiêng hai đạo, đạo thứ ba lúc, thân thể ở giữa không trung lay động, rơi xuống mặt đất. Rơi xuống trong quá trình, lại có hai đạo thương tiên kình đánh tới, xuyên thấu Tiệt Thiên Môn phó tông chủ thân thể. Bịch. Tiệt Thiên Môn phó tông chủ trùng điệp quẳng xuống đất, sinh cơ hoàn toàn không có, khuôn mặt vặn mèo, dưới làn da huyết đục biến hình, toàn thân sưng. Qua hồi lâu, Tiệt Thiên Môn phó tông chủ ngón tay bỗng lúc nhích, một đạo hư ảo linh hồn từ đầu lâu bay ra, nhìn một cái chiến trường phương hướng, phẫn hận không gì sánh được Lê Cửu. Ngươi đợi đấy cho ta lấy, ta sống không được, cũng không để cho ngươi sống. Linh hồn thể thoát ly thân thể sau không cách nào tồn tại quá lâu, nhất định phải nhanh tìm tới thân thể, mà trong cổ chiến trường nào có thích hợp thân thể để hắn chiếm cứ. Đồng thời trong cổ chiến trường âm sát chi khí khắp nơi trên đất, linh hồn nhỏ yếu chẳng mấy chốc sẽ bị âm sát chi khí thổi tắt, linh hồn của hắn cường đại, có thể ngắn ngủi ngạnh kháng âm sát chi khí, sớm muộn sẽ biến thành tử linh. Hắn không có khả năng đi ra, cho nên hắn muốn để Lê Cửu cũng ra không được. Hắn muốn chủ động thu nạp âm sát chi khí, biến thành tử linh sau dẫn động mặt khác tử linh, cùng nhau vây công Lê Cửu. Đùng. Một bàn tay từ phía sau xuất hiện, bắt lấy Tiệt Thiên Môn phó tông chủ linh hồn hai. Tiệt Thiên Môn phó tông chủ hoảng sợ hô đáp lại, Tiệt Thiên Môn phó tông chủ chính là một cỗ cấm kỵ lực lượng. Thương tâm kình. Tiệt Thiên Môn phó tông chủ linh hồn băng diệt, triệt để tiêu tán. Lê Cửu thuần thục sở thi, lấy đi chữ vật trang bị, không có lập tức xem xét, bay trở về chiến trường. Lúc này trên chiến trường đã không ai, đều bị Lê Cửu giết. Chỉ còn lại Hoàng Kim Cửu đầu sư tử canh giữ ở nơi đây, mắt lom lom nhìn chằm chằm Lê Cửu, mười mấy quả yêu đồng tản ra kinh người ác ý giống. Sư Hồng Chân Thiên, uy hiếp Lê Cửu không nên tới gần. Lê Cửu nhếch miệng lên, trực diện phóng tới Hoàng Kim Cửu đầu sư tử, những người khác không dám cùng Hoàng Kim Cửu đầu sư tử chính diện chiến đấu. E ngại nó lực phá hoại cùng lực lượng kinh người, không có nghĩa là Lê Cửu không dám. Giống. Hoàng Kim Cửu đầu sư tử gầm hét, móng vuốt đánh ra, đại địa lay động, thân thể hóa thành một vệt kim quang, bay thẳng hướng Lê Cửu. Một đen một vàng hai đạo quang mang đụng vào nhau, bịch một tiếng vang thật lớn, ngắn ngủi phân ra được thắng bại. Hắc quang lui lại, máu tươi vẩy ra, trái lại hào quang màu vàng cũng không lui lại, vẹn vẹn chảy ra một chút máu. Không đợi Hoàng Kim Cửu đầu sư tử làm giữ, Lê Cửu lần nữa động thủ, một quyền vung ra, tất cả sức mạnh cấm kỵ phát động, hy sinh một cánh tay cùng nửa cái thân thể, đả thương địch thủ trước thương chính mình, đổi lấy cực hạn một quyền. Chương 519, Kim sư cái chết. Chương 519, Kim sư cái chết. Mảng lớn màu đỏ máu tươi bắn ra, vẩy ra tứ phương. Máu tươi màu vàng chút ít bay vụt. Kim quang tiêu tán. Hoàng Kim Cửu đầu sư tử hiện lộ chân hình, trong đó một cái đầu lâu khô cắt, phía trên có rõ ràng quyền ấn, xương đầu trực tiếp phá thoái, dị thường thê thảm. Giống. Hoàng Kim Cửu đầu sư tử gầm hét, sóng âm chấn động thiên địa, phương viên vạn dặm thổ địa đều đang chấn động, chiến trường chấn động càng kịch liệt, đất rung núi chuyển, đen kịt mà cổ lão đại địa vỡ ra khe nước to lớn, sâu không thấy đáy. Giống như vực sâu đen kịt thổ địa như mặt nước một dạng quay cuồng, bao phủ cận hết thể sinh linh cùng vật chất. Thời gian nháy mắt, chiến trường hoàn toàn biến dạng, một đạo tiếng giống trực tiếp cải biến địa hình, làm cho đại địa xuất hiện trên trăm đạo dài vạn dặm vết nứt cùng không gì sánh được rộng lớn bốn địa. Xa ngoài vạn dặm Lý Vạn Kiếp sắc mặt khó coi, đây là Hoàng Kim Cựu đầu sư tử tiếng giống, nó lại còn có lưu khủng bố như thế năng lực, may mắn lúc đó không đối chúng ta thi triển, không phải vậy chúng ta đều sẽ chết ở nơi đó. Thanh Long tướng quân con mắt híp mắt cùng một chỗ, đại tướng quân, lui đi, Hoàng Kim Cựu đầu sư tử khí tức càng ngày càng mạnh, lưu tại nơi này, chúng ta khẳng định sẽ bị phát hiện. Huyền Võ tướng quân tiến lên, chắp tay thuyết phục, "Đại tướng quân, đừng có lại bướng bỉnh. Không, chúng ta còn có cơ hội." Lý Vạn Kiếp ngắm nhìn Hoàng Kim Cựu đầu sư tử phương hướng, trầm giọng nói ra, "Người phải chết đủ nhiều thần khí lúc nào cũng có thể sẽ xuất thế, chỉ cần đạt được thần khí, là hắn có thể chém giết Hoàng Kim Cựu đầu sư tử, đến lúc đó liền có thể vào tay cực hạn linh thú bảo ngọc." Hoàng chủ không tiếc lừa giết rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt cũng muốn lấy được thần khí, nhất định không thể coi thường. Cầm tới thần khí, nhất định có thể đem đại cục nghịch chuyển. Huyền Võ tướng quân mặt lộ vẻ thất vọng, hắn thấy Lý Vạn Kiếp là điên rồi, đến bây giờ còn muốn đạt được cực hạn linh thú bảo ngọc, bán thần chi lực lực hấp dẫn cứ như vậy lớn sao? Thanh Long tướng quân không nói gì, chiến giáp dưới cơ bắp căng cứng, làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Hắn rất lý giải Lý Vạn Kiếp ý nghĩ, ai lúc tuổi còn trẻ không cuồng vọng, đặc biệt là võ đạo thiên tiêu, lúc tuổi còn trẻ đều cho rằng chính mình nhất định có thể trở thành cường giả đỉnh cấp, sừng sững tại vô số võ giả phía trên. Năm đó kỳ lớn, khí huyết bắt đầu trượt, đều sẽ hốt hoảng tìm kiếm bảng đạo đột phá pháp cùng diên thọ bảo vật. Trên chiến trường, Hoàng Kim Cựu Đầu Sư Tử chăm chú nhìn phía trước, yêu đồng bên trong tràn đầy chấn kinh. Nó vừa rồi hy sinh bộ phận bản nguyên, kích phát trong huyết mạch thủy tổ chi lực, bộc phát ra đỉnh cấp đăng thần đường cấp công kích, đều đem Lê Cựu đánh thành phấn vụn, đối phương lại còn có thể khôi phục. Nó gặp qua gãy chi trùng sinh, thông qua trí nhớ truyền thừa, cũng đã gặp thật hoàn dục hỏa trùng sinh, bất diệt kỳ lân tích huyết trùng sinh, huyền võ phân thể trùng sinh, chân long siêu cường sức khôi phục, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp không cần bất kỳ điều kiện gì, thân thể hóa thành bột mịn còn có thể chữa trị quái vật. Thật hoàn dục hỏa trùng sinh cần phải có hỏa diễm, không có hỏa diễm sẽ thật tử vong, kỳ lân tích huyết trùng sinh muốn lưu lại một dì máu, từ từ khôi phục, không có khả năng trong thời gian ngắn trở lại đỉnh phong. Huyền võ phân thể trùng sinh là mượn nhờ không trọn vẹn thân thể, tái tạo ra một cái tiểu huyền võ, lực lượng sẽ đại giảm, cảnh giới cũng sẽ trượt. Những cái kia khủng bố thủy tổ bản mệnh năng lực đều có nhất định hạn chế, khôi phục sau cũng sẽ không là trạng thái đỉnh phong. Lê Cửu là thật sự rõ ràng khôi phục được đỉnh phong, chí ít khí tức là như vậy. Ngay sau đó, không đợi Hoàng Kim Cửu Đầu Sư Tử suy nghĩ hoàn tất, trong tầm mắt Lê Cửu động thủ, giống nhau trước đó, ra quyền sau, thân thể của mình xuất hiện trước vấn đề, kém chút nổ tung. Cực hạn một quyền rơi vào Hoàng Kim Cửu Đầu Sư Tử trên đầu lâu, nắm đấm xuyên qua đầu lâu, đánh vào thể nội. Hoàng Kim Cửu Đầu Sư Tử ngựa đầu gào thét, Lê Cửu mặt lộ vẻ hưng phấn, điên cuồng ra quyền. Quyền quyền đến thịt, thế lại lực trầm. Ngưng chiến, ngươi lấy đi bảo ngọc đi. Hoàng Kim Cửu Đầu Sư Tử cầu xin tha thứ. Lê Cửu không dừng tay, tiếp tục huy quyền, so trước đó còn nhanh,